Chương 124, Cam gia lai lịch, giang hồ bí ẩn. Chương 124, Cam gia lai lịch, giang hồ bí ẩn. Hô. Liếc mắt chân trời dần dần trèo lên mặt trời, nhìn lại mình một chút rách dưới y phục, Luyện U Minh cũng không có vội vã trở về, mà là nhảy vào trong hồ rửa một chút trên thân vết máu. Chiến đến như vậy mãnh liệt tình trạng, lại trải qua một phen liều mạng tranh đấu, lại kiến thức cái kia Cam Huyền Đồng tuyệt cường thủ đoạn về sau, Luyện U Minh tâm tư cũng bình phục xuống, bình tĩnh lại. Hắn cảm giác chính mình phải hào hào tiêu hóa một chút những vật này. Điếu thiểm công khí hậu một sâu có thể đạt tới như vậy hoàn cảnh, như hổ khiếu kim trung cháo, long âm thiết bố sam khí hậu có thành tựu lại nên là cỡ nào uy lực. Kim trung cháo là giấu vào trong, thiết bố sam là phóng ra ngoài, mà điếu thiểm công chính là câu một cái nội tức. Luyện U Minh suy nghĩ một chút, nếu không phải muốn hình dung, dùng đạo môn đan công luyện pháp tới nói, cái này điếu thiểm công sở thành nội kình coi là trong đan đình hỏa, đối nguyệt thổ nạp nuốt lấy, khí như đan hoàn nhảy lên, nội kình tự sinh, tựa như thế lửa tăng gọn, nội tráng tự thân, bên ngoài tiêu kình lực, có thể công, có thể thủ. Bất quá, hắn tự giác kim trung cháo, thiết bố sam khẳng định không thể so điếu thiểm công yếu. Cam Huyền Đồng sở dĩ có thể có như vậy không thể coi thường biểu hiện lực, đơn giản là luyện được hỏa hầu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm lấy hay bỏ. Hắn đều phải. Hơn nữa cháu trai kia thế mà còn luyện ngũ vượng tề minh, nhìn phía trước thúc dục kình lúc biểu hiện, gân lạc căng cứng lộ ra, xem chừng cũng là không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không cố ý dùng xuống thân sơ hở dụ địch tới công, rõ ràng là còn có phân khích. Không nghĩ. Luyện U Minh rửa mặt, dương quang sáng lạn cười một tiếng, hắn cũng không phải tùy tiện đột trí người. Gặp mặt núi cao không có gì không tốt, thấy qua, mới sẽ muốn lật qua. Nếu ngay cả gặp núi cao dũng khí đều không có, nhìn một chút liền bị dọa đến run chân, cái kia còn luyện quả trứng võ công. Tựa như Bạch Liên giáo chủ nói, lão thiên gia cho hắn đuổi kịp tiền nhân cơ hội, cái này đại tranh chi thế, làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc này hắn là gặp núi cao người, người nào lại biết sau này hắn có thể hay không trở thành trong mắt người khác ngưỡng vọng tòa kia núi cao. Hơn nữa Cam Huyền Đồng thế nhưng là nói chúng ta đó chính là nói không chỉ một mình hắn, không sớm thì muộn phải lại giao thủ. Chờ lấy. Luyện U Minh tắm vết máu, mặt trời mới mọc xéo xuống, phản phất cho hắn bên ngoài thân độ lên một tầng kim sơn, lại tựa như hóa thành một tôn tượng đồng. Không bao lâu, liền thấy Từ Thiên cùng Lý Sơn cùng nhau mà đến, bộ pháp gấp rút, chạy nhanh như bay, chỉ như mũi tên rời cùng xa xa cho tới bây giờ lúc phương hướng bắn thẳng đến mà đến. Chờ nhìn thấy Luyện U Minh đang cười hì hì trong hồ xoa xoa tắm, Từ Thiên căng cứng thần sắc mới tính ra hắn ra, sau đó chửi ầm lên, tiểu tử thối, để cho ngươi đừng lỗ mãng làm việc, ngươi toàn bộ làm như gió thoảng bên hai, người kia và Bạch Liên giáo chủ khiêu chiến cũng là ngươi có thể nhúng tay. Luyện U Minh ha ha vui lên, đúng vậy a, sát thực lợi hại, kém chút hủ chết ta. Từ Thiên cho lông mày gấp bạn, liếc nhìn Luyện U Minh trên thân đạo kia trưởng ấn, hai gò má ma thịt run rẩy run lên, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, đột nhiên giống như phản ứng lại, lại nhìn xung quanh một chút, có chút khó có thể tin nói, ngươi thế mà thắng. Luyện U Minh từ trong hồ đi ra, sao có thể à, ta là cùng Bạch Liên giáo chủ cùng nhau liên thủ đánh thắng Cam Huyền Đồng, từ đầu tới đuôi liền ra ba chiêu, sau đó đi nửa cái mạng. Cam Huyền Đồng, thật đúng là người này. Nghe nói như thế, Từ Thiên biểu lộ ngừng lại là cổ quái, chân mày nhíu sâu hơn, sau đó lại tại bên bờ xoay một vòng, nhìn một chút dọc đường dấu chân cùng vết máu. Luyện U Minh sau khi lên bờ nhéo nhéo y phục, nghi ngờ nói, thế nào? Chỗ nào không đúng? Từ Thiên nhìn xem hắn, ngươi xác định là cùng Bạch Liên giáo chủ liên thủ? Luyện U Minh nhẹ gật đầu. Từ Thiên cùng Yến Thanh môn môn chủ Lý Sơn liếc nhau một cái, lại trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nàng thân thủ như thế nào? Luyện U Minh cởi trần, đem y phục đắp lên trên vai, hẳn là cùng Tiết Hận không sai biệt lắm, có lẽ mạnh hơn một chút. Lý Sơn nhịn không được, vậy ngươi nhưng nhìn nhầm, cái kia Bạch Liên giáo chủ ngay cả chúng ta những thứ này thế hệ trước đều phải nhượng bộ lui binh, cao thâm khó dò không nói, hơn nữa thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, chưa từng người nhìn qua nàng chân dung, còn có cái kia Bạch Liên thánh nữ cũng đồng dạng. Luyện U Minh suy nghĩ một chút, nói khẽ, sắp thực kỳ quái. Khi ta tới phát hiện Cam Huyền Đồng cùng Triệu Vân Tung đang cùng Bạch Liên giáo chủ giằng co, Minh Minh lấy 2-1, nhưng lại giằng co không tiến. Nhưng vừa rồi giao thủ, Bạch Liên giáo chủ lại thua bên trên một bậc, cái kia Cam Huyền Đồng điếu thiểm công quả thực do người. Ba người vừa nói vừa đi trở về. Từ Thiên nói lời kinh người mà nói, ta tiểu sư thúc nói, nếu như liều mạng tranh đấu, Bạch Liên giáo chủ thủ đoạn có lẽ so với hắn còn muốn mạnh một chút. Luyện U Minh trong mắt chừng một cái, đồ chơi gì đây? Gặp Luyện U Minh không có chuyện gì, Từ Thiên toàn thân khí cơ cũng buông lỏng xuống, mới vừa lấy ra một điếu thuốc, một bên Lý Sơn liền cầm lấy hộp diêm lại gần, cho đốt. Làm sao giải thích với ngươi đâu, các ngươi hiện tại chỉ là giới hạn tại sáng, tối, hóa ba kình biến hóa, trên cơ bản chính là đều có các luyện pháp, ai thua ai thắng, ai mạnh ai yếu, ba kình không có trước sau, chỉ có đánh qua mới biết được, nhưng sau đó khác biệt nhưng lớn lắm đi. Luyện U Minh nghiêng mắt nhìn thôn vân thổ vụ Từ Thiên, tiên giác nhà, ngươi nói qua. Từ Thiên gật đầu, ta cùng ta tiểu sư thúc đều là cái này cảnh. Hắn dẫn thân vào binh nghiệp, mượn trên chiến trường khẩu súng thuốc nổ tới ma luyện tinh thần của mình, cứ việc không có đi quyền thử thiên hạ con đường này, nhưng chịu đựng hỏa lực chiến trận tẩy mai, cũng coi như có chút tiến cảnh, xem như là tiên giác bên trong cao thủ, Dương Thác đám người đều thuộc về thuộc cái này liệt, đây cũng là bọn hắn dẫn thân vào binh nghiệp bộ phận mục đích. Luyện U Minh nghe đặc biệt nghiêm túc, những thứ này hắn đều có chỗ hiểu rõ, bây giờ đầu năm nay, tựa như thiên đạo bình định lại, quy củ nghiêm ngặt, quyền thử thiên hạ vốn là đại nghịch làm việc, lý đại những người này xem như là xem thời cơ hơi sớm, muốn mượn đại thế mà đi. Lại tựa như cái kia Cung Vô Nhị đã không muốn đi quyền thử thiên hạ đường, cũng không muốn dấn thân vào binh nghiệp, mà là muốn đi ra một đầu con đường mới. Những người này nói cho cùng cũng là vì đột phá đến tiên giác bên trên cảnh giới kia. Từ Thiên nói tiếp, Bạch Liên giáo chủ đi là một con đường khác. Luyện U Minh tới hào hứng, cái gì? Từ Thiên hút thuốc vừa đi vừa nói, ngươi nghe qua Bạch Cốt Quán sao? Đó là một loại Phật gia tu chỉ chi pháp. Cái này Bạch Liên giáo chủ vì đột phá tinh thần, tu luyện chính là phương pháp này. Ngươi hẳn phải biết, tại cái kia núi Trường Bạch bên trong, có chôn Bạch Cốt ba bạn chúng, núi thây biển máu. Bạch Cốt lúc xem đón luyện U Minh ánh mắt kinh ngạc, lao nhân thản nhiên nói, nàng chính là từ bên trong đó đi ra. Bất quá, ta tiểu sư thúc nói nàng hình như tu đi không giống đồ vật, cho nên thực lực đặc biệt quỷ dị, lúc cao lúc thấp, thâm bất khả chắc. Cam Huyền Đồng sở dĩ rằng có bất động, cũng là không có nắm chắc. Luyện U Minh nhướng mày, hồi tưởng lại Bạch Liên giáo chủ phía trước liên tục bại lui răng dấp, làm sao cũng không giống cao thủ tuyệt thế a. Quan tâm nàng, yếu cũng được, mạnh cũng tốt, chờ ta thực lực đầy đủ, hết thảy tự sẽ tra ra manh mối. Từ Thiên thấy thế cũng không nói thêm lời, mà là hút thuốc hỏi một câu, còn tìm không tìm người kia? Tìm Thủ Sơn lão nhân. Luyện U Minh lắc đầu, không tìm. Nên làm ta đều làm, trải qua trận này ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, còn lại để lại cho lão đầu kia chính mình quyết định đi, dù sao cũng là lựa chọn của hắn, hoặc là xem thiên ý đứng cái kia đầu. Từ Thiên gật gật đầu, tới thời điểm chúng ta thấy được Bạch Liên giáo người cũng bắt đầu rút lui, còn có cùng Cam Huyền Đồng đồng thời đi người Nhật Bản bị chúng ta giết không ít, còn lại đều trốn hướng Mao Tử bên kia, đoán chừng trên đường còn phải bị Bạch Liên giáo truy sát. Ba người lại nói lại đi, cũng lời quản Thái Cực Môn cùng Hồng Môn những người kia, đi vòng qua Gia Đại Hưng An Lĩnh. Chờ trở lại trong thành thời điểm, đã là xế chiều. Nhà trệt trong tiểu viện, Luyện U Minh run rẩy phơi khô y phục, bận rộn mặc lên người. Có thể vừa mới đi vào, hắn đã nhìn thấy Tạm Được Mai cặp mắt kia một mực ở trên người hắn đi dạo, tới tới lui lui không được đào quanh, nhìn trong lòng người run rẩy. Lý Ngân Hoàn ghé vào bên cạnh, nâng cái lớn bánh bao không nhân, kẹp lấy thịt, trong tay còn cầm một cái chấm lớn tương xanh hành, vừa ăn vừa gặm. Dương Song ăn là bánh rán, cũng là hành tây chấm tương, gặp Luyện U Minh khí sắc suy yếu, hỏi đội, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì, ta tốt đây, không tin các ngươi nhìn. Luyện U Minh đang toét miệng cười khúc khích, có thể Từ Thiên lại là mặt không thay đổi đem hắn cái kia thân rách nát y phục một tay kéo xuống. Lao đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn đẩy người trưởng ấn dồn nén tổn thương, lại đè lên sau lưng năm cái chỉ ấn. Đó là Triệu Vân Tung liều mạng một kích lưu lại, giống như là năm viên ố đỏ con dấu, không như lệch, chính giữa cổ sống biên giới cơ bắp đều đánh xuống một cái hố cạn. Liên cái này còn rất tốt, đừng ngủ đến nửa đêm lịch huyết hướng phổi, chết cũng không biết chết như thế nào. Đặc biệt là cái này bắt quái nhu thiệt trưởng lưu lại trưởng ấn, chỉ âm chỉ nhu, chỉ hoãn một ngày ngươi chuẩn bị cắt thì ta, chỉ hoãn hai ngày liền có thể chuẩn bị hậu sự. Luyện U Minh vừa định cãi lại, có thể bị lao đầu như thế nhấn một cái, trong nháy mắt đau run một cái, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Tạm Được Mai lo lắng thần sắc, chỉ có thể há to miệng môi, đem đều bên miệng lời nói nuốt trở vào. Sau đó bất đắc dĩ vào nhà, đàng hoàng ngồi ở một cái ghế bên trên. Từ Thiên ngồi ở trong tính đường, không cái lò than, hướng bên trong đổ một bao thảo dược, lại dán vào lò lửa dán mấy dán thuốc cao. Lý Sơn ngồi ở bên cạnh, thành thơi bóc lấy đậu phộng, hắn cũng coi là lấy công chủ tội, có Từ Thiên hứa hẹn, xem chừng coi như sông đường phố cũng có thể lưu từng cái mạng. Dương Song cùng Lý Ngân Hoàn cũng đều tại bên cạnh ngồi xuống, nghe lấy Từ Thiên giải thích chuyện đã xảy ra. Trong phòng, nhìn xem không nói một lời ngồi ở bên cạnh cầm thuốc trị thương Tạm Được Mai, Luyện U Minh đau cả đầu, chỉ có thể gượng cười nói, lão muội nhi à, vậy thì tới đi, điểm nhẹ à. Tạm Được Mai không nói một lời, cong lên mắt cười, trong lòng bàn tay xoa thuốc trị thương, chờ nhào nặn đều đặn, chiếu vào bên hông hắn một chỗ dồn nén tổn thương liền đập đi xuống. Luyện U Minh nụ cười cứng đờ, trong miệng hút ngụm hơi lạnh, cắn chặt hàm răng, vận rộn cứng rắn chuyển cái cổ, thay đổi chuyện, hướng phía ngoài Từ Thiên dò hỏi, Từ thúc, cái kia Cam Huyền Đồng cái gì lai lịch à? Điếu Thiểm Công tăng thêm ngũ vượng để mình, còn có bắt quái trưởng, một cái so với một cái lợi hại. Từ Thiên không nói chuyện, Lý Sơn ngược lại là thuận mồm nói ra, Hoa Quyền môn vị thứ nhất môn chủ kêu cái gì ngươi biết không? Người kia kêu Cam Phục Chỉ, chính là Triệu Thanh Khang cản thời kỳ nhân vật. Mà cái này Điếu Thiểm Công cùng Cam gia cũng là nguồn gốc không nhỏ, nói đúng ra ngươi cái này đường Điếu Thiểm Công chính là truyền lại từ Cam gia. Thanh mặt lúc ấy, Thái Cực Tông sư Lý Thụy Đông bắt đầu từ một vị tên là Cam Đạm Nhiên kỳ nhân trong tay được cái này đường công phu, người kia cũng là Cam gia hậu nhân. Đến mức bắt quái trưởng Từ Thiên nói tiếp, nói rất dài dòng, Thái Cực môn, bắt quái môn từ hai nhà tổ sư Dương Lộ Thiền, Đồng Hải Xuyên lên, phần lớn là từ tứ cựu thành Dương danh lập vạn. Liêu Minh cầu tên, muốn mượn đại thế, tự nhiên là phải đem một thân sở học dạy dỗ đi. Tại Thanh Mạt lúc ấy, bắt quái môn càng là ra vài cái nhân vật, trở thành hoàng cung thái giám vệ thống lĩnh, ngự tứ hoàng mã quái, phụ trách trong hoàng cung giáo sư bắt quái trưởng. Luyện U Minh lần này xem như là minh bạch, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Nói như vậy, những người này nội tình thật đúng là không được à? Đoán chừng sớm đã thấy rõ các nhà các phái tuyệt học, cùng thế hệ người gặp nhau, sợ rằng đều không chiếm được thượng phong. Mấy người đang nói, ngoài viện đột nhiên chạy vào một cái chọc lông mày mặt lạnh đại hán, thần sắc ngưng trọng nói, "Từ sư thúc, nghe nói không, vị kia thông chữ lót người thần bí giết Triệu Vân Tung, tựa như là kêu cái gì Lưu Vô Địch, danh tự này ta thế nào cảm thấy có chút quen hai đây." Chậc chậc, thật là lợi hại nhân vật, dám lấy Vô Địch làm tên, nghe nói còn có thể từ thần bí nhân kia cùng Bạch Liên giáo chủ trong vòng chiến toàn thân trở ra, quá đúng rồi phải. Nghe được giọng nói của người này, Luyện U Minh ngồi ở trong phòng mồ hôi lạnh ứa ra, cái này không phải liền là hắn cái kia điển thúc thúc nha. Hà Bắc, Thương Châu, Bát Cực môn trong diễn võ trường. Lưu Đại Náo Đại đang hầu hạ nằm ở lạnh ghế nô cửu, gặm dưa hấu. Sư phụ hát xì. Không biết vì sao, ta thế nào đột nhiên cảm thấy có chút lạnh siêu siêu đây này. Chương 125, Luyện Đại Ca, ta thích ngươi. Chương 125, Luyện Đại Ca, ta thích ngươi. Chỉ nói Luyện U Minh tránh nửa ngày, cuối cùng vẫn là trốn không nổi nữa. Đuổi tại trước cơm tối, nhìn trước mặt đầy mắt nghi ngờ chọc lông mày đại hán, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, tránh đi Từ Thiên đám người, đem người kéo đến một cái chỗ hẻo lánh. Vị huynh đệ kia có gì chỉ giáo? Điền thúc thúc. Điền Đại Dũng đang tò mò người trước mắt thân phận, thình lình nghe được như thế cái xưng hô, đầu tiên là a một chút, lại tả hữu nhìn một cái, tại xác định trước mặt cái này khôi vi thanh niên là tại xưng hô chính mình về sau, mới có hơi không xác định hỏi, chúng ta nhận biết, cũng là không phải người này nhãn lực không được, mà là luyện u minh biến hóa quá lớn, lúc trước trở lại thành lúc ấy liền hắn thân nương cũng chưa nhận ra được, chớ nói chỉ là từng có một lần gặp mặt Điền Đại Dũng. Từ Thiên có thể nói, Lý lại nhớ tới võ cửa phân tình, còn có quá khứ ưng chảo môn chư vị tiền bối làm ra bên dưới sự tích, quyết định đề cử Điền Đại Dũng tiếp quản ưng chảo môn. Hơn nữa người này chẳng những binh nghiệp xuất thân, lại sư thừa chính tông, chính là ưng chảo vương Trần Tử Chính đích truyền nhất mạch, danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến về sau có thể thiếu không được giao tiếp, tăng thêm ưng chảo môn cùng hắn điểm này phá sự, luyện u minh cũng không có ý định che giấu, quyết định xuyên phá giấy cửa sổ. Điền Đại Dũng đang buồn bực, cái này thế nào tung ra một người mở miệng liền kêu thúc đâu, lại nghe luyện u minh nhỏ giọng nói, ngài quên, sớm mấy năm, ngài đi Tây Kinh thăm hỏi chiến hữu, 4-5 người, sau đó tại nhà ta đấu uống nhiều rượu, còn dùng tay chỉ đặt nhà ta trên mặt bàn lưu lại mấy cái lỗ thủng mắt, mới đầu nói phải bồi thường tới, kết quả quay đầu liền chạy. Nhà ngươi? Điền Đại Dũng nghe vậy đầu tiên là vặn lông mày, sau đó ngơ ngẩn, tiếp lấy mở to hai mắt nhìn lui về sau hai bước, con mẹ nó, là tiểu tử ngươi, lúc trước bị lao luyện sách theo dây lưng đuổi chạy cái kia đứa nhỏ. Ta nhớ ký gọi là Minh Minh, ngươi cái này ăn cái gì lớn lên, khá lắm còn cao hơn ta nửa cái đầu, cường tráng ké ngã như đồng dạng. Luyện U Minh cười càng rất hơn ý tứ, Luyện U Minh. Cái này ba chữ vừa ra tới, nụ cười trên mặt Điền Đại Dũng trong nháy mắt cứng đờ, cũng trầm mặt lại. Ưng Trảo Môn mấy tấm trạng sinh tử hắn đều nhìn qua, cái kia đến nhà giúp đỡ cũng không phải chỉ là tên này, sau đó há to miệng, thử dò xét nói, Thái Cực Ma. Luyện U Minh ừ một tiếng, là ta. Điền Đại Dũng hai mắt đột một trường, toàn thân khí cơ đột nhiên nâng, giống như vô cùng một cái nhún vai nâng khuỷu tay kềnh kềnh, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, hoàn toàn thư giãn xuống, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, hơn nửa ngày mới trở lại sức lực đến, ý vị thâm trường nói, hảo tiểu tử, có tiền đồ. Luyện U Minh cười hỏi, ngài sẽ không trách ta chứ? Điền Đại Dũng vung tay lên, lườm hắn một cái, khó coi ta đây. Liên Đàm Phi mấy cái kia mặt hàng, bại hoại ta ưng chảo môn môn phòng, phạm phải chuyện ác, chết không có gì đáng tiếc, dù cho ngươi không giết hắn, không sớm thì muộn cũng muốn chết tại người khác quyền bên dưới hơn nữa, không có ngươi ta cũng làm không đến cửa chủ a. Nghe vậy, Luyện U Minh lại cười hắc hắc nói, chuyện này cũng đừng nói cho cha mụ ta à, bọn hắn cũng không biết đây. Điền Đại Dũng nhìn chằm chằm Luyện U Minh, cười nói, việc này ta biết nặng nhẹ, bất quá tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn thành tâm tư bảo vệ tốt, có chí khí là chuyện tốt, nhưng không thể đi sai bước nhầm đi đường rẽ, ta có thể thấy được qua không ít người vừa thấy võ đạo, sau đó học tam quyền lưỡng cước liền làm lên giết người phóng hỏa hoạt động. Sớm mấy năm tiêu diệt đã gấu, đánh chết rơi phần lớn là loại người này, hiện tại còn có một chút lao già đặt bên trong giam giữ đây. Luyện U Minh cười khổ nói, các ngươi làm sao đều như vậy, không nói lên mấy câu nói liền rất thích giáo dục ta. Điền Đại Dũng một cái ôm chầm bờ vai của hắn, dùng sức vỗ vỗ, ha ha, vậy liền không nói yên tâm, ngươi cái này bí mật thúc ăn cả một đời, về sau thúc gặp nạn ngươi nhưng phải phụ một tay. Lại một nhìn thấy đi tới Từ Thiên, Điền Đại Dũng lập tức tinh thần tỉnh táo, cực kỳ vui vẻ, Từ sư thúc, đây là cháu ta, ngài lao thế nào không sớm giới thiệu một chút đâu, che giấu. Từ Thiên thấy hai người kề vai sát cánh, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chất tử, vậy ngươi trước vui sướng đi. Liền cái kia thông chữ lót thân phận, một khi lộ ra, người bình thường coi như xong, nhưng võ trong cửa khẳng định xác định phải dọa nằm sấp một đám người. Hơn nữa nhìn bộ dáng Luyện U Minh phía sau còn có cái không được lao quái vật, bối phật cao, chỉ sợ đặt ở thanh mặt dân sơ lúc ấy đều là phượng mao lân giác, liền nhìn đối phương là tâm tư gì. Cũng may liền trước mắt đến xem, Luyện U Minh chỉ là thuần túy phải dạy bảo võ công, đồng thời không có ý khác. Sợ là sợ lại dạy dỗ cái tiết hận như thế thức nhân vật. Ngắn gọn hàn huyên hai câu, Điền Đại Dũng lại hấp tấp đi ra, lại là cùng một đám võ lâm trên đường hảo thủ lão già lên núi thu thập tàn cuộc, nhặt nhặt cái gì toái thi tàn chi, thuận tiện nhìn xem có cái gì cá lọt lưới. Luyện U Minh đi theo Từ Thiên quay người lại vào nhà ngồi trở lại đến trên bàn cơm. Liền hai cái đồ ăn, một chậu bún thịt hầm, còn có một chậu dưa chua hầm máu ruột, bên cạnh thả một vò cao lương rượu cùng một cái sọt bánh nướng. Từ Thiên ngồi ở chủ vị, do hỏi, sự tình xử lý xong, ngươi dự định lúc nào trở về? Luyện U Minh cùng Tạ Nhược Mai ngồi cùng một chỗ, cầm cái bánh nướng liền ăn như hổ đói ăn, vừa ăn vừa nói, mơ hồ nói, ta nghĩ lại chờ mấy ngày. Qua chút thời gian có thể liền muốn đi phía nam, xem chừng một chốc về không được, vừa vặn nhìn xem trước đây ở qua địa phương. Hắn ăn bánh, bên cạnh Tạ Nhược Mai tay trái cầm đũa, không ngừng cho hắn gắp thức ăn, vẫn là cùng phía trước như vậy, trên mặt nụ cười tinh khiết hoàn mỹ, một đôi tròng mắt hiện ra ánh sáng, chỉ có gặp gỡ gặp lại vui sướng. Nghe được Luyện U Minh muốn đi phía nam, Từ Thiên trên mặt thần sắc khẽ giật mình, sau đó hoảng hốt mấy giây, cuối cùng hút thuốc, vạch lên bánh, nói khẽ, phía nam không sai, sớm mấy năm ta cũng đi qua. Luyện U Minh hiếu kỳ hỏi, lúc nào? Từ Thiên thản nhiên nói, sớm, dân quốc lúc ấy. Hơn nữa ta còn tại Hương Giang truyền qua một chi bắt cực quyền đâu đúng, có thời gian lời nói ngươi đi Phật Sơn đi dạo, bên kia thật không đơn giản, ngọa hổ tàng long, năm đó bắt quyền nam truyền, thế nhưng là có không ít đại quyền sư lưu tại bên kia, có thể còn có thể mở mắt một chút, tăng một chút kiến thức. Một bên Dương Song nguyên bản còn có chút không quan tâm, lúc này nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, vội tiếp lời nói, ca, đến lúc đó ngươi cũng phải tới Hương Giang nhìn ta. Nha đầu này cũng là quyết định chờ chuyện chỗ này liền đi Hương Giang tìm vị lao phụ kia người. Luyện U Minh gật đầu, lại đem trong bát đồ ăn nguyên lành lay vào trong miệng, phồng má ư đáp lại. Ngoài cửa mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn đến. Từ Thiên liếc nhìn chính mình cái kia ngốc đồ đệ, lại nhìn một cái bên cạnh cùng cái thùng cơm mở dạng, chiếu cố vùi đầu kiếm ăn luyện U Minh, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau mới nói, Đông Bắc bên này ta cũng đã lâu không có tới, dự định lại chờ nửa tháng. Hơn nữa phía trước truy địch thời điểm tại trong núi nhìn thấy qua không ít đồ tốt, vừa vặn lại đi dạo, thuận tiện dọn dẹp một chút trên núi tàn cuộc. Luyện U Minh tâm tư lại là tại nơi khác, do hỏi, Từ Thúc, Thương Giang vị lao phụ kia người là cái gì lai lịch nha, có thể hay không thấu cái ngọn nguồn. Từ Thiên liếc mắt nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều nói, không có cái gì lai lịch, liền mở ra nhà y quán, sau đó thu tô sống qua. Thu tô? Thu cái gì thuê? Thương Giang bên kia có cái từ triều thanh lưu lại thành trại cũ, người kia chính là trong đó lớn nhất chủ thuê nhà, người nếu muốn biết, về sau chính mình đi qua nhìn một chút. Đảo mắt, đã là ban đêm. Trời tối người yên, trăng sáng nô lên cao. Luyện U Minh tu tập cái kia chập long công lâu ngày, khí hậu dần dần sâu, thời gian ngủ cũng càng ngày càng ít, nhưng tinh thần đầu lại càng ngày càng tốt. Vừa bắt đầu còn phải ngủ lấy 3, 4 tiếng, mà bây giờ thời gian gần như rút ngắn một nửa, liền ngủ mơ cũng không có, ngủ một giấc tỉnh, khí đầy thần tốt. Xem xét mắt ngoài cửa sổ trong sáng mặt trăng, hắn đứng dậy mặc y phục, dứt khoát nhảy cửa sổ mà ra, dự định đi ra đi đi. Nhưng ra ngoài không lâu, chợt nghe cách đó không xa chuyển đến quyền phong tiếng xé gió, theo tiếng đi tìm, mới gặp một dòng sông nhỏ bên cạnh, có cái thiếu nữ đứng trước đủ tháng bên dưới, kéo hai tay áo, bày biện quyền giá, tại siêng năng luyện tập võ công. Tạm nhược mai. Tiểu cô nương luyện rất chân thành, thái dương gặp mồ hôi, ánh trăng rơi vãi, tựa như cho tấm kia lanh diễm đáng yêu trắng non hai gò má lồng lên một vệt minh diễm động người hào quang. Mãi đến quay đầu nhìn thấy cách đó không xa đứng luyện U Minh, Tạ Nhược Mai mới bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt lập lòe, "Luyện đại ca." Bốn mắt nhìn nhau, Luyện U Minh tâm không lý do có chút xúc động, hòa nhã nói, "Ngươi thân xương đơn bạc, luyện công không cần nóng lòng nhất thời, tiến hành theo chất lượng liền tốt." Tạ Nhược Mai nhu thuận nháy mắt mấy cái, nhưng miệng chưa trường, một cái nhẹ thấp giọng đã vang lên, "Gặp lại luyện đại ca ngươi, ta vui vẻ có chút ngủ không được, ta còn lo lắng cho ngươi không từ mà biệt." Luyện U Minh mở môi mấp máy, lời đến quẻ miệng, nguyên bản còn muốn nói vài lời, thế nhưng là đều bị câu nói này cho ngăn tại cổ họng, chán mất. Đón thiếu nữ cặp kia tựa như biết nói chuyện trong bắt đôi mắt, hắn há to miệng, một hồi lâu mới mở miệng, "Luyện có một hồi đi." "Vậy liền đi một chút đi." Tạ Nhược Mai gật đầu, mỉm cười đi tới. Đạp dưới chân ánh trăng, nghe lấy bên người róc rách nước chảy, hai người sóng vai dạo bước. Tạ Nhược Mai đem hai tay chắp sau lưng, bím tóc dài tới eo, thái dương sợi tóc theo gió lắc nhẹ, cười rất vui vẻ. "Luyện đại ca, làm sao? Nửa năm này đến nay, Lưu Vô Địch nói với ta rất nhiều cùng ngươi có quan hệ sự tình." Nụ cười trên mặt Luyện U Minh trong nháy mắt sụ xuống, "Không phải là nói ta lúc ngủ ngáy ngủ nghiến răng à?" Tạ Nhược Mai trên mặt mang cười, mắt lộ thủy mị, "Rất nhiều, hắn còn nói một chút vị kia yến cô nương sự tình, nàng hình như chính là người phương Nam đi." Luyện U Minh khí tức trì trệ, đột nhiên có loại bóp chết lưu đại não đại xúc động, cái này miệng rộng a nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tạ Nhược Mai trên mặt cũng không có nửa điểm khác thường, bước đi nhẹ nhàng linh hoạt, nụ cười xinh đẹp, dứt khoát nghiêng người sang nhìn qua người trước mắt vừa đi vừa nói, "Phía trước ta không biết nói chuyện, nhưng trong lòng lại có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, chỉ là lại không biết ra được đến, luôn cảm thấy biết ra hình như lại không thể biểu lộ rõ ràng tâm ý của ta, bây giờ lại gặp bữa, ta nghĩ nói ra." Luyện U Minh cũng không phải là loại kia gặp chuyện sợ hãi người, nhìn xem bên cạnh tiểu nữ, hắn dừng chân lại. "Ngươi nói." Tạ Nhược Mai trong mắt thủy mị càng đậm, mắt đổ giống như nước, dưới chân nhẹ nhàng nhất chuyển, đi vòng qua Luyện U Minh trước mặt, "Luyện đại ca, trong lòng ta ở ngươi kỳ thật những lời này ta nguyên bản chỉ dám giấu ở trong lòng, cùng ai đều chưa nói qua, ta cũng cho rằng ta có thể giấu ở không nói, nhưng không biết vì cái gì, lại nhìn thấy ngươi, ta phát hiện ta không nhịn được." Thiếu nữ đi về phía trước hai bước, nghiêng mắt nhìn bầu trời đêm mặt trăng, cười nói, "Sư phụ nói qua, Luyện đại ca ngươi thiên phú kỳ cao, sau này sẽ chỉ càng chạy càng xa ta chưa từng yêu cầu xa vời lại gặp bữa, bởi vì đối với ta mà nói, mỗi lần gặp nhau, có lẽ cũng có thể là nhân sinh bên trong một lần cuối cùng gặp mặt. Cho nên, lúc này có thể cùng Luyện đại ca gặp lại, ta cảm thấy là lao thiên quyến luyến ta." Tạm được Mai hai gò má mặc dù có chút phím hồng, nhưng trong mắt lại không trốn tránh, cũng không có e lệ, mà là nhìn thẳng Luyện U Minh hai mắt, lớn mật, trực tiếp, nhiệt liệt. "Luyện đại ca, ta thích ngươi, ưa thích một người không phạm pháp, ta nói những thứ này cũng không phải vì cái gì, có lẽ ta chỉ có thể đến ưa thích mới thôi, nhưng nhân sinh ngươi ta có thể được thấy, ta đã vừa lòng thỏa ý." Duyên sâu duyên nồng, thấy được liền tốt thiếu nữ chắp tay sau lưng, thiên về một bên lui, một bên cười nói, "Dù cho đây là ta cùng Luyện đại ca một lần cuối cùng gặp mặt, ta cũng vẫn là nếu thích ngươi, một mực ưa thích đi xuống." Chương 126, nhìn thẳng vào tâm ý, đột nhiên giật mình. Chương 126, nhìn thẳng vào tâm ý, đột nhiên giật mình dưới ánh trăng, thiếu nữ lui có chút xa. Luyện U Minh than nhẹ một tiếng, nói thực ra dù cho sinh tử chém giết hắn cũng sẽ không lùi bước, nhưng nghe đến như thế mấy câu nói, lại nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, rơi vào trầm mặc. Tạ Nhược Mai là quật cường, cũng là kiêu ngạo, càng không cần đồng tình, thương hại, nàng nói ưa thích, đó chính là ưa thích, cũng không phải vì cầu hắn đáng thương, hoặc là bố thí, cũng chỉ là nghĩ ngay thẳng nói ra. Có lẽ là ban ngày để người hoàng hồn. Hắn muốn đi phía Nam. Nha đầu này từ nhỏ liền nếm khắp thế gian khổ sở, cha nương tổ phụ không khỏi là tại một thời điểm nào đó, một ngày nào đó, một đi không trở lại. Cho nên mới sẽ đem mỗi lần gặp gỡ đều coi là một lần cuối cùng gặp mặt. Sau đó, Luyện U Minh đi tới, đi theo. Nhìn qua chạm mặt tới người, Tạ Nhược Mai đôi mắt sáng run rẩy, mắt đố lưu chuyển, tựa như bị cái kia ngắn ngủi trầm mặc dọa sợ, trong mắt nổi lên lệ quang, cắn chặt môi, sau lưng hai tay đều bởi vì khẩn trương gắt gao nắm chặt. Nàng sợ bởi vì chính mình cái kia lời nói, người trước mắt sẽ từ đó đi xa, hoặc là như vậy đoạn tuyệt lẫn nhau ở giữa phân tình, phảng phất cảm thấy có chút lạnh, Tạ Nhược Mai rụt rụt mảnh mai hai bay, tại nhẹ nhàng phát run, sợ được sủng ái đều trắng. Nàng đã tâm không sợ hãi, nhưng duy chỉ có trước người người này không thể dứt bỏ. Có thể dù cho dạng này, nàng vẫn là thẳng đón thanh niên cặp mắt kia, muốn nhìn rõ ràng, cũng nghe minh bạch. Mãi đến thiếu nữ trong mắt nước mắt sắp chảy xuống, mới gặp Luyện U Minh cười nói, lại nói cái này phúc ngữ thuật luyện thế nào nha? Có ý tứ. Nếu là ta đùa ngươi cười, ngươi có thể hay không liền nói không ra lời. Ngữ khí ôn hòa vẫn như cũ, cũng như lúc trước. Luyện U Minh đem tay phải mang lên giữa không trung, chỉ là chần chờ nửa giây, sau đó rơi vào thiếu nữ khỏe mắt, xóa đi cái kia sắp trượt xuống nước mắt. Hắn đúng là cười, vui mừng cười. Nha đầu này có thể thẳng thắn phát biểu tâm ý, có thể thấy được đã có lòng dạ của mình, mà không phải bởi vì cái gì tự thân khuyết tổn trong lòng còn có tự ti, đem chính mình đặt ở thấp nhất đẳng vị trí, không dám nói ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tạm Nhược Mai không thể nghi ngờ là một cái luyện võ hạt giống tốt, dám nhìn thẳng nội tâm, tại phương diện tinh thần bên trên thoát thai hoàn cốt. Nếu như một người liền mình muốn cái gì đều phải che giấu, vậy coi như rất tiếc nuối, cũng quá mệt mỏi. Chớ nói chi là vẫn là bây giờ liền kéo cái tay đều có thể đỏ mặt năm tháng, sắp thực tiến bộ không nhỏ. Đương nhiên, Luyện U Minh cũng sẽ không an ủi trước mắt nha đầu này. An ủi cùng thương hại có khi cũng không khác biệt gì, hơn nữa Tạm Nhược Mai muốn cũng không phải hắn an ủi, mà là lấy một loại bình đẳng tâm thái đi đối đãi nàng, đối mặt nàng nội tâm. Đối với một ít người mà nói, thương hại kỳ thật chính là coi khinh, là hạ thấp. Luyện U Minh cười quái gì nói, khóc cái gì? Ngày đó bị ngươi hôn một cái, ta đều không có khóc đây. Nghe vậy, Tạm Nhược Mai trắng xám hai gò má lại đỏ, hồng hồng giống như là dưới trời chiều trước núi một vệt giáng chiều. Luyện U Minh hiếm thấy không có cười đùa tí tưởng, mà là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, nói khẽ, không hoảng hốt, biệt tổng đem gặp nhau trở thành một lần cuối cùng gặp mặt. Người không ngại nghĩ như vậy, nhất thời phân biệt, là vì sau này càng tốt lại gặp gỡ. Ta đang truy đuổi người khác, đồng dạng, ta cũng sẽ ở phía trước chờ ngươi, chuyện tương lai, sau này lại nói. Nghe được lời nói này, nhìn người trước mắt, Tạ Nhược Mai điểm nhẹ chân bóng cái cằm, nghiêng thân, cũng không biết là trăng sáng chiếu mắt, vẫn là mắt chiếu trăng sáng, trong mắt ngàn vạn thủy mị tựa như đều trong phút chốc bị ánh trăng bỏ nát, không hề che giấu, hận không thể đem toàn bộ đều chuyển vào trước mặt nam tử trong thân thể. Người này quả nhiên hiểu nàng. Nàng cái gì cũng không cần, chỉ cần người này có thể nghe được, hết thảy liền đều đầy đủ. Đang lúc Tạ Nhược Mai muốn nói chuyện thời điểm, Luyện U Minh đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, đem sách tới trên lưng. "Ta dẫn ngươi đi cái địa phương, nắm chặt." Luyện U Minh liếc nhìn ánh trăng, dự đoán một cái thời gian, sau đó bước nhanh hướng về phía Đại Hưng An Lĩnh mà đi. Ngay tại hai người rời đi không lâu, Từ Thiên mới chắp tay sau lưng từ một gốc lao thụ dưới bóng cây hiện thân đi ra, "Thảo, tiểu tử này vẫn rất có thể kéo, cũng không biết lừa bao nhiêu tiểu cô nương. Ai, chỉ mong sau này không phải là một cọc việc đáng tiếc, bằng không hai người này tâm thần lẫn nhau trông coi, một khi kinh ngạc tột độ lúc thành, Nhược Mai ta nói không chính xác." Tiểu tử kia làm không tốt phải gặp kiếp, vũ phu cái chết, kiếp tăng công, dù cho Tử Thiên cũng kiên kỵ vô cùng. Lời nói lên dứt lời, dưới bóng cây lại đi ra một người, Lý Sơn. Ta nhìn xem cũng có chút treo. Người này càng là chủ tu đạo môn đăng công, kiếp họa cùng nhau, trong đó hung hiểm sợ rằng so với bình thường vũ phu còn muốn hiểm ác mấy lần, đến lúc đó đan phá đỉnh nứt ra, khí trùng ngũ tạng, chỉ sợ so với Đỗ Tâm Ngũ năm đó còn thảm ấy. Ta ngược lại là nghe nói Bạch Liên giáo năm đó từng truyền có một đường tị kiếp chi pháp, hình như kêu cái gì Thiên Cương Kình Địa Sát Trang cũng không biết là thật là giả. Đáng tiếc từ cái này người sau đó đều thất truyền nha. Bên người tiếng gió rít gào, nghe lấy dọc đường côn trùng kêu vang, Tạ Nhược Mai mới đầu còn có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh nằm sấp, nhắm mắt lại, phản phất đối với tất cả xung quanh đều không có hứng thú, mà là lắng nghe trước mắt thân thể này bên trong cái kia từng tiếng mạnh mẽ còn có lực nhịp tim. Luyện U Minh bước đi như bay, ở trong rừng chạy nhanh xê dịch, chạy gần nửa đêm, mới đi đến một mảnh bạch hoa ngoài rừng. Dựa vào trí nhớ lúc trước, hắn xuyên qua cánh rừng, đi tới một viên mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu to lớn cây khô phía trước, sau đó lại tìm một dòng suối nhỏ đi một đoạn. Cuối cùng đứng tại mấy viên bảy ra sốc xếp cháy đen núi đá phía trước. Luyện U Minh đem Tạ Nhược Mai để xuống, nói khẽ, đây chính là Tạ Lao Tam lúc trước hỏa táng địa phương. Dứt lời, hắn dùng chân đem những tảng đá kia quét ra, đem một đầu tay áo kéo xuống, lại dùng dao găm quân đội bới chút thổ, tất nhiên ân oán đã giải khai, mang về lập cái mộ chôn quần áo và di vật a, đều nói lá dụng về tội, nhập thổ bị ăn, coi như lưu cái tưởng niệm. Tạ Nhược Mai nghe vậy ngẩn ở tại chỗ, một hồi lâu mới hoàn hồn gật đầu, hốc mắt từng đỏ, không nói một lời đem túi kia thổ tiếp vào trong tay. Đang lúc Luyện U Minh chuẩn bị đi trở về thời điểm, Tạ Nhược Mai lại lôi kéo góc áo của hắn, "Luyện đại ca, ta muốn thấy mặt trời mọc." Luyện U Minh gãi đầu một cái, nhìn một cái chân trời bốc lên yếu ớt sắc trời, mắt nhìn thấy thiên cũng sắp sáng, liền đáp ứng thiếu nữ yêu cầu. Hai người ven đường lại lấy được không ít quả dại, mới tại một mảnh rực rỡ hoa trên núi ở giữa ngồi xuống. Nhìn qua dãy núi ở giữa biển mây sương mù, Luyện U Minh tiện tay cầm một viên núi gai cắn một cái, lại là bị còn chưa thành thục quả dại chua đến ngũ quan đều bóp méo, cùng bị nhập vào người đồng dạng giật giật. Tạ Nhược Mai cười cong hai mắt, lại không có tiếng cười phát ra, sau đó cầm qua Luyện U Minh trong tay mặt khác nửa viên quả dại, cũng bỏ vào trong miệng, đồng dạng bị chua đôi mi thanh tú nhíu chặt, lại cười đặc biệt vui vẻ. Mãi đến một trận gió nhẹ tập qua, biển mây thoáng chốc bước lên phun trào. Luyện U Minh thấy thế quanh chân ngồi xuống, mắt nhìn trời một bên, trong mắt thần hoa chợt hiện, cảm thụ được mặt trời mọc lúc trước một tia thiên địa khí. Chỉ là, một cái nhìn rất đẹp hồ điệp đột nhiên từ đầy đất hoa trên núi ở giữa lung la lung lay bay tới, tại trên không trung múa hai vòng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà nghỉ ở Luyện U Minh giữa lông mày. Luyện U Minh đang muốn động tác, đã thấy Tạ Nhược Mai nháy mắt bu lại, cũng không động thủ, sợ thương tới cái này hồ điệp, chỉ là hà hơi nhẹ nhàng thổi. ấm áp khí tức ở tại mi tâm, mang theo một cỗ xốp giòn ngứa. Nhìn hồ điệp bay đi, thiếu nữ ngửa đầu, lộ ra long lanh nụ cười. Lúc này, chân trời ánh nắng ban mai chợt hiện, màu đỏ cam ánh bình minh gần như phủ kín hơn nửa ngày trống không, phản phất nhiễm thấu tạm được mai mặt, nhiễm ra một vệt đỏ hồng, nhiễm ra một vệt giả sắc, nhiễm sinh ra cơ, cũng nhiễm thấu luyện u minh hai mắt. Luyện u minh vì đó khẽ giật mình. Mãi đến thiếu nữ quay đầu, nhìn xem gần trong gang tấc người, nhìn xem gương mặt kia, đón cặp mắt kia, mặt càng đỏ hơn, cũng ngây dại. Một lát, phản phất giống như vĩnh hằng. Dương Trung đội trưởng. Giữa trưa, lâm trường bên ngoài. Ai vậy? Nghe tiếng đi ra Dương Đại Pháo một nhìn thấy người tới, lập tức vui không ngậm miệng được, đập thẳng bắt đuổi. Ha ha, tiểu tử ngươi làm sao tới tháp hạ? Luyện U Minh xách theo một đầu heo rừng, cười hát hát nói, cho các ngươi mang, đủ thêm đồ ăn đi. Dương Trung đội trưởng cười càng vui vẻ hơn, để người đem heo rừng nhấc đi tiệm cơm, lại bộ vô Luyện U Minh bả vai, để cho ta nhìn xem, ân, không sai, càng khỏe mạnh. Chuyến này là giải quyết việc công vẫn là du lịch a? Còn có vị này là không phải là ngươi nhân tình a? Chậm chậm, kết hôn. Không sai không sai, tiểu tử ngươi có phúc khí. Lời này dạy, Luyện U Minh nghĩ xen vào đều không đúng vào. Một bên tạm nhược mai càng là cổ, lỗ thai, hai gò má toàn bộ đều đỏ lên, đỏ tựa như uống liệt tiểu một dạng, nhưng lại liễu lấy góc áo, khiếp mắt đang cười. Luyện U Minh khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói, đi qua, có bữa cơm được rồi đi. Dương Đại Pháo vui vẻ nói, được, bao ăn no. Hai người vừa nói vừa đi vào trong, tạm nhược mai thì là theo sau lưng Luyện U Minh, tả tiểu hữu khán. Lúc này lâm trường thợ đốn tuổi người đều đã bắt đầu làm việc, nhìn có chút vắng vẻ. Đi thẳng tới tiệm cơm, Dương Đại Pháo mới kéo tay áo, sử dụng dao dốc xương, dọn dẹp mang về heo rừng, thuận tiện cùng Luyện U Minh hàn huyên một chút về bạn, nói chuyện được nhà. Chờ xử lý không sai biệt lắm, mới nghe Dương Đại Pháo chào hỏi, tiểu tử ngươi giúp ta đi hầm ngầm múc hai hồ lô lớn tương, hôm nay ta nhưng phải để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, đoạn thời gian trước cùng một vị lao sư phó học. Luyện U Minh nghe chụp nhạc, liền để tạm được mai tại tiệm cơm ngồi, chính mình cầm một cái một hồ lô cùng một cái bình sứ hướng cái kia phòng tối đi đến. Vẫn là phía trước nhìn thấy như thế, nhà bằng đất bên trong chất đống không ít than đá và củi trồng, nhập khẩu che kín một tấm ván gỗ. Luyện U Minh xe nhẹ đường quen đi xuống, mượn nhập khẩu xuyên qua tia sáng, đi vào phòng tối. Căn bản không cần đốt đèn, bằng vào chính mình hơn người thị lực, hắn gần như không có ngăn cản. Trong phòng tối, ngoại trừ một cái chum tương cùng một cái dưa muối vại còn đặt không ít khoai tây cùng khoai lang, cũng không biết có phải là thả hỏng, tản ra một cỗ trứng tối mùi vị, lại thêm lớn tương cùng dưa muối, mùi thuốc lá lửa cháy, hun người khó chịu đến cực điểm. Cái gì mùi vị a đây là? Luyện U Minh nói thầm hai câu, chờ kìm nén một hơi bước nhanh đi đến chum tương phía trước, hắn mới đem phía trên sẻng hót rác lấy ra, tranh thủ thời gian múc hai hồ lô lớn tương. Quay đầu liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy, nhưng lại tại lúc xoay người, hắn vô ý thức liếc nhìn tấm kia giường đá. Vốn chỉ là hứng hở tùy ý thoáng nhìn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên dừng một chút bước chân. Chỉ thấy trong phòng tối gần như vụn vặt lẻ tẻ đều để đó đồ vật, duy chỉ có trên giường đá không có vật gì. Nhưng cũng chỉ là thoáng dừng lại, Luyện U Minh liền bưng lớn tương về tới tiệm cơm. Cái kia giường đá ngươi ngủ qua? Dương Đại Pháo trợn trắng mắt, lời gì à, người khác không biết đó là địa phương nào, ngươi còn không biết. Người chết mộ có gì tốt, lại nói bên trong âm trầm chỉ là nghe đến mấy câu này, Luyện U Minh thần sắc nhưng dần dần ngưng lại. Hai mắt cũng nhíu lại. Không ngủ qua. Chương 127, chiến trường đã hiện, gặp lại lao nhân. Chương 127, chiến trường đã hiện, gặp lại lao nhân không thích hợp. Luyện U Minh khí tức đột ngột nặng, chính là bên người rủ xuống hai tay cũng chậm rãi nắm chặt, toàn thân cơ bắp cũng không khỏi tự chủ căng thẳng lên. Người khác không biết, hắn có thể biết giường đá bên trong là một cố quan tài đá, có thể giấu người. Thủ Sơn lão nhân. Chỉ một cái mắt, Luyện U Minh trong đầu liền hiện ra ý nghĩ này. Không có cách, lúc này nơi đây, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có người này. Mặc dù là suy đoán, nhưng Luyện U Minh gần như đã chắc chắn. Chỗ kia không người tìm ra chiến trường tìm tới. Căng cứng thân thể lại dần dần giãn ra xuống, nhưng hắn ánh mắt lại tại không được biến ảo. Kể từ đó, nhưng là có chút không được. Bởi vì đối phương không phải chủ động nhiệt thần, tình hình như vậy chỉ có thể chia làm hai loại tình huống. Một loại là Thủ Sơn lão nhân cùng cái kia thần bí cường địch đại chiến đã kết thúc, thắng thua tạm thời bất luận, nhưng lão đầu đã không được, hoặc là nói đã chết, mà đổi thành một loại, là Thủ Sơn lão nhân cùng cái kia cường địch còn chưa triệt để quyết định sinh tử, ác chiến còn chưa kết thúc, cho nên mới không biết thân. Bằng không, không thấy bọn hắn nói còn nghe được. Có thể lại như thế nào cam lòng bên dưới Dương Song. Cái này tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Luyện U Minh không tin sinh ly tử biệt thời khắc, lão nhân có thể thờ ơ kể từ đó, Thủ Sơn lão nhân đã ở trong tối trong phòng, vị kia thần bí đại địch lại tại chỗ nào? Luyện U Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt cũng chậm rãi định trụ, tất nhiên phòng tối chính là chiến trường, không ngại lại lớn mật một điểm tôn kia đại địch cũng tại trong phòng tối. Hai loại tình huống, vô luận loại nào, đều đủ để làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đương nhiên, suy nghĩ viển vông vô dụng, chân tướng như thế nào, còn phải đi vào tìm tòi hư thực. Có thể cái này tìm tòi, nghĩ sai thì cũng thôi đi, nếu là thật sự, không thể nghi ngờ cựu tử nhất sinh. Tùy tiện xông vào hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chém giết vòng chiến, nói không chính xác sẽ còn trở thành Thủ Sơn lão nhân liên lụy, làm trở ngại chứ không giúp gì. Phía trước hắn đi vào hầm ngầm lại có thể toàn thân trở ra, đó là trước đó cũng không có phát giác, khí cơ không động, nhưng bây giờ lòng sinh cảnh giác, cố ý động tác, ai biết có thể hay không dẫn tới sát cơ. Luyện U Minh vừa cẩn thận hồi tưởng một chút phía trước ở trong tối trong phòng nhìn thấy hết thảy, vắt hết óc, cũng không nhớ tới có cái gì không giống bình thường địa phương. Đây mới là đáng sợ nhất. Chân Phật ở trước mặt, nhưng Luyện U Minh cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn quả thật có thể chờ, đợi đến hết thảy đều kết thúc, nếu như không có gặp bữa. Nhưng mà bây giờ nhân sự đã hết, thiên ý lại hiện, lão thiên tất nhiên để cho hắn đụng vào, há có thể thờ ơ lạnh nhạt. Trong hầm ngầm hình như có đồ vật hỏng, có cỗ mùi thối. Dương Trung đội trưởng là người, vậy chúng ta chạm vạng tối tan tầm vào xem. Chủ yếu vẫn là gần nhất quá bận rộn, ăn uống đều là chấp nhận chấp vá, thường thường mới đi xuống một chuyến. Ngươi cũng biết chúng ta bên này lại lạnh nhanh, quanh năm suốt tháng liền cái này hai tháng bận rộn nhất luyện U Minh mấp máy phát khô môi, đã vô tâm nghe lão trung đội trưởng phía sau nói cái gì, sau đó lại nhìn xem bên cạnh Tạ Nhược Mai, thiếu nữ đang theo dõi hắn cười, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Đợi một chút, mai đến trong nồi bay ra một cỗ nồng đậm vị thịt, Dương Trung đội trưởng mới cho luyện U Minh cùng Tạ Nhược Mai một người được một chén lớn cơm, phía trên tre đầy hầm tốt mặt thịt. Hai người yên tâm ăn, bao no ta trước đi đốn tuổi chàng đưa cơm. Thừa dịp Dương Trung đội trưởng xuống núi cho thợ đốn tuổi người đưa cơm khoảng cách, luyện U Minh mắt đố lập lòe, sau đó đón Tạ Nhược Mai nghi ngờ hai mắt, xích lại gần đưa lô thai nói nhỏ hai câu. Tạ Nhược Mai biểu lộ nhất thời cũng ngưng trọng lên, gác lại bắt đũa, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài, có thể sắp đến cửa ra vào lại lo lắng quay đầu nhìn tới, luyện đại ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng đội vã đi vào à? Bởi vì luyện U Minh để cho nàng trở về chào hỏi từ thiên những người kia tới. Yên tâm, ta khẳng định đàng hoàng chờ các ngươi. Luyện U Minh cười vung tay. Tạ Nhược Mai nghe vậy lúc này mới bước nhanh ra lâm trường, ngựa không ngừng vó xuống núi. Chỉ nói thiếu nữ vừa mới rời đi, luyện U Minh liền thuần thục đem cơm lay vào miệng, đứng lên. Vực này đại địch không thể coi thường, đoán sai đơn giản suy nghĩ nhiều, đoán đúng nhưng là sát cơ vô tận. Hơn nữa Lý Sơn nói qua, những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ đắc chiến, như cái kia Cam Huyền Đồng cùng Bạch Liên giáo chủ đồng dạng, là đang không ngừng xê dịch. Bạch Liên giáo chủ những người kia hắn còn có thể đuổi được, nhưng Thủ Sơn lão nhân những thứ này tồn tại, nhìn đều nhìn không thấy, có thể đụng vào đã là thắp nhang cầu nguyện, sao có thể nhẹ chờ áp vạn nhất liền một chốc lát này, liền bỏ lỡ cơ hội nha. Không được, không thể chờ. Cho nên, thừa dịp Lâm Trường Quảng khu é không người, thừa dịp tạm được mai rời đi, hắn quyết ý đi vào tìm tòi hư thực. Chép miệng ai trong miệng bị thịt, luyện U Minh không được buông lòng chính mình khí tức, thư triển chính mình thân xương, tận lực nhìn qua không khẩn trương như vậy, lại điểm một ngọn đèn lên dầu, đi ra tiệm cơm, đi vòng qua gian kia nhà bằng đất, đi xuống. Đèn đuốc một chiếu, đen kịt phòng tối lập tức bị chiếu sáng, hết thảy đủ loại trong nháy mắt hiện rõ tại ánh lửa bên dưới. Chỉ là như vậy vừa đến sẽ phải mệnh, phía trước không có phát giác, hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng bây giờ người trong không khí cố kia mùi vị khác thường, luyện U Minh không hiểu có chút không rét mà run. Loại cảm giác này không phải sợ hãi, mà là bắt nguồn từ một loại đục thân đối với ngoại giới nguy cơ từ cảnh, ví dụ như hàn khí ép một cái, run rẩy ở giữa lập tức ra thịt lên lần, tựa như địa giật. Lại hình như lại mãnh liệt chó săn, nghe được hổ đi tiểu, cũng phải cụp đôi dọa nằm xuống. Hơn nữa nhìn trong tay đèn đuốc, luyện U Minh đông nhiên con người rung động. Gặp vạn nhất cái này trong phòng tối có dấu tuyệt cường tồn tại, vậy hắn vừa rồi dậm chân nhìn lại động tác có thể hay không đã bại lộ chính mình. Hiện tại lại đi vào, rõ ràng là tự tìm đường chết. Không khí kiềm chế giống một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Luyện U Minh đã quên bao lâu không có loại cảm giác này, phản phất đã từng mới gặp tiết hận như vậy, hắn lại có chút tay chân phát lạnh. Không được, không thể sợ. Nếu hai người này còn không có phân ra sinh tử, đã nói song phương thực lực không kém nhiều, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó ở vào giằng co, mà sự xuất hiện của hắn, nói không chính xác chính là đánh vỡ giằng co thời cơ. Thiên sư nó, liều mạng. Luyện U Minh đột nhiên ánh mắt hung ác, tất nhiên rằng này, dứt khoát hắn liền lấy thân làm mồi, cám dỗ cái kia cao thủ thần bí tới công, cho Thủ Sơn lão nhân sáng tạo cơ hội. Tâm tư khẽ động, hắn cũng không còn sợ hãi rụt rè, mà là xách theo ngọn đèn, cả gan làm loạn tùy ý quét lượng. Đèn đuốc lướt qua, trước mắt phòng tối cũng như lúc trước, bốn phía kết nối lấy nhập khẩu thông đạo, ngoại trừ phần cuối tấm kia giường đá, một trái một phải còn có hai cây cột đá, phía trên mang theo một nửa không đốt xong xác ong nến. Hai cái bạc lớn là ở bên trái, bên phải là những cái kia khoai tây, khoai lang, bắp nô cây gậy, còn có một chút tùy ý rải rác trên mặt đất tạp vật. Luyện U Minh hít mắt, nhìn rất cẩn thận, ánh mắt gần như quét qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lưu ý lấy tất cả gió thổi cỏ lay, liền mấy viên nát thấu khoai tây đều đếm rõ ràng. Cũng không có vội vã đi tấm kia trước giường đá tìm tòi hư thực, hắn đứng tại trong phòng tối trung tâm không ngừng ngắm nhìn một phía, nhìn một lần lại một lần, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, không thấy bất kỳ khác thường gì. Luyện U Minh mày rậm nhíu chặt, lại chiếu một cái mặt đất, liền đỉnh đầu cũng không có bông tha, toàn bộ phòng tối tận lãm hoàn toàn, đáng tiếc cái gì cũng không có. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Từng trận gió nhẹ theo thông đạo bay vào, xua tan trong phòng tối mùi thối. Hắn khí tức nhẹ nhàng buông lỏng, đang chuẩn bị hướng giường đá đi ra, có thể mới vừa thở phào, trong mắt con ngươi khoảnh khắc rụt lại, sau đó điên cuồng run rẩy. Mùi thối là nhạt, có thể một cỗ cực kỳ bé nhỏ mục nát khí tức lại tại lúc này lặng yên chui vào hắn xoắn mũi, từ phía sau cổ thuận gió bay tới, hình như giỏi trong xương, lại phảng phất giống như gần trong gang tấc, gần tới cực điểm. Loại này mục nát chi khí luyện U Minh không phải là không có nghe được qua, lúc trước Thủ Sơn lão nhân miệng phun khí xám, thân hình sập co lại thời điểm, toàn thân trên dưới liền tản ra loại này hương vị, hình như ngũ tạng lục phủ đều đã mục nát nát thấu đồng dạng. Tiếp tăng công, cỗ khí tức này đầu nguồn cũng khẳng định không phải Thủ Sơn lão nhân, bởi vì hắn đã đoán được đối phương ở đâu, ngay tại sau lưng. Mà lại chính luyện U Minh không có nửa điểm phát giác, thậm chí không có một tia cảm giác khác thường. Người này co lại thân ở tầm mắt của hắn góc chết, tùy thân mà chuyển, không có nửa điểm động tĩnh, càng là chân không lưu ngấn, khí tức cực tĩnh thậm chí, luyện U Minh cũng hoài nghi đối phương hiện tại đang ghé vào trên lưng của hắn, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Con mẹ nó. Luyện U Minh trong lòng rên rỉ một tiếng, nhìn về phía tấm kia giường đá. Vào giờ phút này, đã không cần suy nghĩ. Sau lưng người này coi là vị kia thần bí cường địch, mà Thủ Sơn lão nhân khẳng định ngay tại dưới giường đá. đây thật là muốn mạng già. Thủ đoạn như thế, cùng mụ hắn đụng quỷ đồng dạng. Chắc không được rằng co không xong, hóa ra đều là sắp tán công lão quái vật. Luyện U Minh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn là cắn răng, hướng giường đá đi đến. Hắn đã ở trong lòng suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể làm Thủ Sơn lão nhân một trận chiến công thành, nhưng suy nghĩ vòng vo mấy vòng, cũng không biết nên như thế nào đi thi triển. Bởi vì Luyện U Minh ngạc nhiên phát hiện, hắn liền đối phương người ở chỗ nào đều không xác định, làm cái gì đều là phí công. Nhưng không được cũng phải được, tình thế đến đây, đã phát hệ thiên quân, dù không được nửa điểm do dự, trong lòng ác khí bốc lên, chỉ ở đặt chân trước giường đá dây lát mấy mắt, Luyện U Minh khí tức khẽ nhả, trong mắt tinh quang tối ngừng, lộ ra vẻ hung ác, xách theo ngọn đèn tay trái lặng yên buông lỏng. Hắn nghĩ thử một lần. Theo ngọn đèn rời tay rơi xuống, Luyện U Minh tiếng nói một trống, điếu thiểm công tối thúc dụng, sau lưng quần áo lập tức kích động ra một vòng gợn sóng, tay trái khuất phục khuỷu tay cài lại, tay phải nắm tay khép lại truy, đang chờ vứt mạng đánh cược một lần. Thế nhưng tại lúc này, một tiếng không nhẹ không nặng lại hứng hở cười than đột nhiên từ sau lưng Luyện U Minh vang lên. A, cái này tiếng cười, khàn khàn tê lệ, giống như sắt đá cạo lao đồng dạng, lại phun ra khí tức phản phất không có nửa điểm nhiệt độ, thật giống như một chú nước lạnh, ở tại Luyện U Minh trên cổ, kích thích một mảnh nổi da gà. Quả nhiên tại sau lưng, Luyện U Minh phản phất giống như bị chạm điện, da đầu sắp vỡ, đang chờ phản ứng, đột nhiên liền gặp mặt phía trước giường đá ầm vang nổ tung, một nắm đấm phá thạch mà ra, một đạo gầy khô như tuổi thân ảnh theo quyền mà lên. Lâu ngày không gặp khuôn mặt lại xuất hiện trước mắt, Thủ Sơn lão nhân mặt không hề cảm xúc, đỉnh lấy một đầu thưa thất đến mấy nhanh sóng tóc trắng, hình thần khô héo, tướng mạo như ác quỷ, trực kích sau lưng Luyện U Minh cường địch. Mà liên tại Thủ Sơn lão nhân nâng quyền đứng dậy trong quá trình này, lão đầu cây tuổi gầy lùn thân xương lại thấy rõ bằng mắt thường bành trướng, lớn mạnh tăng gọn, trên mặt nhăn meo toàn bộ bị căng cứng da thịt vút lên, cho lờ mờ màu da khoảnh khắc rào rạt ra một vệt ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi, thân khớp xương tiết nâng cao, giống như từ một cái dầu hết đèn tắt lão giả hóa thành một cái khôi ngô thanh niên trai tráng, nhưng tất cả những thứ này chỉ là chớp mắt, nhanh người không kịp phản ứng, chính là Luyện U Minh cũng theo không kịp động tác, chỉ có thể nhìn trước mặt tôn này kinh khủng thân ảnh. Sau đó, ba ngọn đèn chụp đèn rơi xuống đất vỡ vụn, ngọn đèn cũng là nháy mắt dập tắt. Phòng tối bên trong lại một lần nữa u ám. Mấy trong nháy mắt, lẩm bẩm, lại nghe hai tiếng khó chịu chống đồng dạng thiểm minh từ Luyện U Minh trước người sau người cùng nhau chấn động tới. Một tấc vuông ở giữa, sát cơ chợt hiện. Chương 128, cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng được cơ hội thắng. Chương 128, cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng được cơ hội thắng nhanh, tựa như so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Đèn đuốc chợt diệt, Luyện U Minh tâm thần run lên, trước mắt tầm mắt đột nhiên chuyển tối, chính là Thủ Sơn lão nhân khuôn mặt cũng tại cái kia sáng tối biến hóa ở giữa nhanh chóng biến mất, bỗng nhiên mà lên, hóa thành một đạo khó mà hình dung nhanh ảnh. Hắn hai mắt gấp đi mắt, vẫn đủ thị lực, lờ mờ liền thấy một viên nắm đấm từ trước mặt bạo tán khói bụi bên trong đập đi ra, sau đó dừng ở chính mình hai gò má phía bên phải, ngừng lại tại khóe mắt vị trí. Bởi vì, một cái gầy trơ cả xương bàn tay từ sau lưng Luyện U Minh dò xét ra, tiếp nhận một quyền này. Quyền trường đụng vào nhau, khí kình tuôn ra, kinh hãi người khóe mắt run rẩy, khí tức trì trệ. Song phương tu tập rõ ràng đều là điếu thiền công. Xem ra người này thật đúng là cùng Cam Huyền Đồng có lớn lao quan hệ, có thể chính là một vị triều thanh lúc ấy bắt kỳ hơn thích. Nhưng ngắn ngủi sợ hãi sau đó, Luyện U Minh ánh mắt ngưng lại, trong mắt cũng không có cái gì thất vọng, càng không có do dự, cũng không có e ngại, ngược lại còn có một tia may mắn. Bởi vì, hắn đi vào nơi đây, tuyệt không phải hồ đồ làm việc. Thủ Sơn lão nhân đã có ý dụ địch, tất nhiên là ở vào bị động, hơn nữa rằng có lâu như vậy, xem ra rõ ràng là tôn này đại địch cố ý trì hoãn. Luyện U Minh mới đầu lo lắng hai người thay đổi chiến trường, nghĩ chính là chuyện này. Thủ Sơn lão nhân nhanh tán công à, đã là dầu hết đèn tắt, kéo càng lâu, tử khí càng dày đặc, phần thắng càng ít, lại còn có thể rằng có bao lâu. Cho nên hắn mới liều chết tìm đòi, mới vì đó may mắn, bởi vì đến nỗi. Càng quan trọng hơn, là hắn trước tiến đến, đã tìm đúng địa phương, mà không phải Cam Huyền Đồng hoặc những người khác tới. Lý Sơn nói qua, Cam Huyền Đồng cùng người này quan hệ không cạn, nếu có thể giết, liền có thể để cho Thủ Sơn lão nhân nhiều chút phần thắng. Tranh đoạt từng giây ác chiến, há có thể nhẹ chờ. Hơn nữa, vừa mới hắn dùng chính là điếu thiểm công lên chiêu. Thiêm minh cùng nhau, sát ý chợt hiện. Cái này đã là chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, cũng là vì cho trong thạch quan Thủ Sơn lão nhân truyền lại tin tức, nói cho đối phương biết hắn đã trước một bước tìm tới chiến trường, đều có thể không cần bận tâm, buông tay thi triển. Nếu như không phải hết thảy phát sinh cực nhanh, Luyện U Minh kỳ thật càng muốn nói thẳng ra, nói Cam Huyền Đồng đã bại, Bạch Liên giáo đã lui, Từ Thiên đám người đang tại chạy đến, nhưng nói chuyện có thể so với cái kia một tiếng thiểm minh trầm nhiều, một cái tác động đến nhiều cái, chỉ sợ một chữ phương ra, lập tức nên đón tự kiếp. Đây cũng là Luyện U Minh thân hãm hoàn cảnh khó khăn, thực sự nghĩ không gian nên làm cái gì, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cũng may hai người đều nghe rõ, một cái nghe được ý tại ngôn ngoại, đã kéo không nổi nữa, một cái cũng có thể đổi bị động làm chủ động, thấy được tiên cơ. Kể từ đó, cục diện bế tắc tự phá. Thậm chí hắn đã có thể cảm nhận được, lúc trước lần kia đi vào, đối phương đã có cảm giác xem xét, có lẽ không phải phát hiện thân phận của hắn, mà là ở vào lý do an toàn, sợ rằng chậm nữa một hồi liền phải đổi địa phương, thời cơ thoáng qua liền qua, tuyệt không thể lại kéo. Thay lời khác, Luyện U Minh đây là lấy thân làm mồi, lấy mạng phá cục. Cho nên, liền ở đèn đuốc dập tắt mấy mắt, Luyện U Minh nên đón chính mình đi vào võ lâm giang hồ đến nay kinh khủng nhất sát cơ. Quyền tia trưởng đụng nhau vừa mới kết thúc, một cái kiếm chỉ thẳng tắp pha không đâm tới, đánh chính là hắn sau lưng, cái này một kích phạm là chắc chắn, khoảnh khắc mệnh đánh chết tại chỗ. Luyện U Minh sao có thể không làm phòng bị, hắn tại đi vào trước đây liền làm tốt đối mặt bực này hiểm ác hoàn cảnh chuẩn bị, sớm tại đèn tắt phía trước, giữa ngực và bụng nội tức liền đã phồng lên tràn đầy, một tiếng âm u kiềm chế hổ gầm đột nhiên từ răng ở giữa gạt ra, kỳ dị cổ động vật luật, gần như khiến tâm, phổi, gan, thận bốn đầu kinh mạch cùng nhau thông thấu, cơ bắp xương cốt cũng tại không ngừng rung động. Giống. Kim trung cháo mạnh thúc dục phía dưới, Luyện U Minh miệng mũi gặp đỏ, lại là lúc trước các chiến vết thương cũng phát tác, nhưng ở trong chớp nhoáng này, cả người hắn gân cốt bạo minh, cơ bắp đang ngọ nghệ kéo căng, phản phất sống lại, đang không ngừng điên cuồng giấu vào trong, giống như là toàn bộ đều cuốn hướng về phía sau lưng yếu hại. Nhục thân kết thuẫn. Hắn cũng không muốn kéo Thủ Sơn lão nhân chân sau, cắn chặt hàm răng, hung tợn nói, Cam Huyền Đồng đã bại không cần quản ta. Câu nói này, hắn nửa câu đầu nói là cho sau lưng người kia nghe, nửa câu sau nói là cho Thủ Sơn lão nhân nghe. Ngữ ra dứt lời, cái kia một cái kiếm chỉ cũng muốn rơi xuống. Thế nhưng, vừa vặn đúng lúc này, chưa từng nghĩ phòng tối lối vào đống nhiên nhiều một đạo tiếng bước chân, một cái đột ngột đến cực điểm bước chân. Đập. Đạo này tiếng bước chân không có lúc đến động tĩnh, cũng không có đi lúc tiếng vang, giống như vô căn cứ chợt hiện đồng dạng, vừa mới rơi xuống đất, đã ở vòng chiến bên dưới, phản phất tiến một bước lập tức liền có thể chen gần chém giết, lui một bước thoáng qua cũng có thể bước ra đi xa, vị trí tuyển chọn là vừa đúng, cũng chí mạng nhất. Tiếng bước chân vừa rơi xuống thì ý lặng, lại không dư âm thanh. Mà cái kia hung ác tuyệt luân một cái kiếm chỉ, tại cái này nói bước chân đứng vững đồng thời, lại đi theo ngừng lại một chút. Tiếng bước chân là tại lối vào vang lên, cũng là tại sau lưng Luyện U Minh, càng tại tên kia thần bí đại địch sau lưng. Luyện U Minh nguyên bản không riêng căng thẳng thân xương, liền tinh thần cũng căng thẳng lên, cắn chặt hàm răng, chờ đợi gắng gượng chống đỡ cái kia tuyệt cường sát chiêu. Hắn có thể ngã xuống, có thể bị giết chết, nhưng tuyệt sẽ không vươn cổ đợi giết, không chiến mà bại. Thế nhưng trong tưởng tượng khủng bố kinh lực cũng không ra thân. Chỉ vì kiếm kia chỉ khó khăn lắm dừng lại, trước mặt hắn Thủ Sơn lão nhân đột nhiên hai mắt trở lên, trong mắt tinh quang lớn nhấp nháy, phóng ánh thần hoa giống như hóa thành hai cái thần phong, đối mặt một đôi đồng dạng đột nhiên trợn to lại kinh sợ sợ hãi lao mắt. Thuần mục kích. Kiếm chỉ tựa như giật điện gấp thu mà quay về, nhưng bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt, một cái thế như bạn quân trọng truy năm đấm đã lặng yên vượt qua Luyện U Minh đỉnh đầu, nện ở phía sau hắn đạo kia thần bí thân ảnh trên lồng ngực. Quyền kinh gấp rơi, không phải một loại nào đó thanh thúy tiếng xương nước, mà là liên tiếp dày đặc như giọt mưa rải rác vụn vặt tiếng vang, lại hình như hóa thành một mảnh xanh nghiền hạt đậu dị hưởng khiến cho toàn bộ nửa người trên đều tại mở tối mơ hồ lún xuống dưới một mảnh. Mấy tại một trước một sau, cái kia kiếm chỉ cũng là hóa thành một cái cổ tay chặt, hung hăng cắm vào Thủ Sơn lão nhân lồng ngực. Như vậy đột nhiên xảy ra quỷ dị biến hóa lại là đem Luyện U Minh nhìn sững sờ, vừa mới hắn nội kình điên cuồng thúc dục, máu tươi rót vào tai, màng nhĩ ông, cái gì động tĩnh đều không có nghe rõ a, nhưng mắt thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng của hắn cũng không chậm, thịt đùi gấp nặng, túi thân ngồi xuống giây lát, hai tay cùng nhau nắm tay thành truy, nhìn cũng không nhìn, nghiêng người liền đệm. Nhưng một quyền đánh ra, Luyện U Minh liền cảm giác năm đấm đụng phải cùng một chỗ lạnh băng, quyền cố sức lực càng là hình như rơi vào một mảnh xoay chuyển cấp tốc dòng xoáy bên trong, ngược lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Không cần phản ứng, cái kia cổ tay chặt đã gấp rút mà quay về, mang ra mấy giọt đỏ thắm máu loãng. Theo sát lấy Thủ Sơn lão nhân thả người bay nào mà lên, tựa như hóa thành một đạo như quỷ mị nhanh ảnh, ở trên vách tường đột nhiên vút qua, liền đầu nhập vào trong bóng râm. Luyện U Minh vội vàng quay người, chỉ tới kịp thấy được một vệt góc áo tại nhập khẩu khúc quanh lóe lên liền biến mất, đi vô thanh vô tức. Hả? Vị kia thần bí đại địch lại muốn trốn? Thắng? Vừa rồi phát sinh cái gì? Hán Minh Minh cảm nhận được sau lưng có một cỗ khó mà hình dung tuyệt cường sát cơ, nhưng đối phương vì sao không có rơi chiêu, còn bỏ lỡ tiên cơ? Luyện U Minh giằng chống đỡ liền nghĩ đuổi theo, nhưng khó khăn lắm đứng dậy dưới chân liền một cái lảo đảo, lại đặt mông ngã trên mặt đất. Hắn mới trải qua liên tục các chiến, vốn là thân thể bị trọng thương, vừa rồi lại cưỡng đề nội tức, cứ thế vết thương cũ tái phát, đâu còn có dư lực à, chỉ có thể đỡ giường đá xác, chậm chậm đứng lên. Lau chùi trên hai gò má giọt máu, Luyện U Minh có chút tay chân tê dại ngồi chung một chỗ phiến đá bên trên. Khí tức thật dài phun ra, hắn lúc này mới phát hiện sau lưng y phục đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cái này cũng quá mơ hồ, từ đầu tới đuôi liền người dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy, còn kém chút ném đi mạng nhỏ. Liếc nhìn vỡ vụn giường đá, Luyện U Minh chỉ hoãn một chút, một hồi lâu mới khôi phục tới, đi ra phía ngoài. Lâm trường bên ngoài vẫn là hết thể như trước, đỉnh đầu mặt trời chói chang. Luyện U Minh cũng lại không có cái khác cử động, hắn có thể làm không nhiều, bây giờ cũng chỉ còn lại lặng lẽ đợi chiến quả. Trở lại tiệm cơm, Dương Đại Pháo còn chưa có trở lại, Luyện U Minh bưng tạm được mai còn lại nửa bát cơm, vùi đầu bắt đầu ăn. Cũng không biết trên đời này như loại này xuất quỷ nhập thần cao thủ còn có bao nhiêu. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Nếu như những thứ này tồn tại đều là cùng Cam Huyền Đồng cùng một bọn, vậy coi như có chút khó giải quyết. Luyện U Minh cũng đang lo lắng muốn hay không tạm thời không học đại học. Tất nhiên cường địch ở trước mặt, không được trước gắng đạt tới tinh tiến võ đạo, bằng không phân tâm lưỡng dụng, trong thời gian ngắn sợ rằng khó thành khí hậu. Bất quá, cái này cao thủ thần bí thủ đoạn tuy là quỷ quyệt tuyệt luân, nhưng cũng may sẽ còn sợ chết, sẽ còn trốn, vậy liền không tính không cách nào chiến thắng. Lại cái này nhân khí máu suy bại, hình thân đã khô, có lẽ lúc tuổi còn trẻ cường hoành tuyệt luân, nhưng trước mắt cũng đến nhân sinh mặt lộ. Có thể dù cho dạng này cũng không thể chủ quan, Luyện U Minh còn nhớ rõ cái kia núi Trường Bạch bên trong thuốc cũ phương thuốc, chiếu lý đại thuyết pháp, món đồ kia có thể kéo dài tuổi thọ, phá kiếp, chính là phá đại kiếp tàn công, quỷ biết Cam Huyền Đồng nhóm người kia có hay không cùng loại biện pháp. Tính toán, không nghĩ, trở về rồi hay nói, còn không biết có thể hay không thi đô đâu, nhưng phía Nam ta khẳng định là muốn đi một chuyến. Lúc này, Dương Đại Pháo cũng quay về rồi, cũng không có nhìn thấy Tạ Nhược Mai, không khỏi hỏi một câu, cô nương kia đâu? Luyện U Minh cười nói, nàng có chút việc gấp, trước xuống núi. Nói xong, hắn lại có chút ngượng ngùng nói, lao trung đội trưởng, cái kia trong hầm ngầm giường đá bị ta làm sợ. Dương Đại Pháo lại cho Luyện U Minh xới một chén cơm, xem thường cười nói, ngươi đi hầm ngầm làm gì? Ai nha, sập liên sập, dù sao cũng chiếm chỗ, trướng mắt vô cùng, ta đã sớm nghĩ hủy đi. Người này bận rộn không được, ăn qua cơm, cùng Luyện U Minh đơn giản hàn huyên hai câu, liền lại tiến đến đốn tuổi chàng. Luyện U Minh một cách tự nhiên kéo qua thanh lý hầm ngầm sống, đem những cái kia giường đá xác gì đó, còn có một chút mục nát khoai tây, múc meo bắp ngô đều quét dọn một lần. Cũng liền tại sắp kết thúc thời điểm, mấy đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động lướt vào hầm ngầm, từng cái phụ sống đao kiếm, Từ Thiên càng là con cái thương túi, bên trong là hai đoạn đoạn thương. Nhưng nhìn trống rỗng hầm ngầm, Từ Thiên sững sờ một chút, tao mày nói, người đâu? Đoán sai. Luyện U Minh nói, không có, bọn hắn đổi chỗ. Từ Thiên trừng mắt, cả giận nói, đổi chỗ? Có phải là tiểu tử ngươi lại không phân nặng nhẹ, mù mù hắn giày vò, đem người cho sợ chạy? Dương Song cũng gấp phải thẳng dậm chân, ca. Luyện U Minh lại chần chờ nói, ta cảm thấy a, có lẽ có thể thắng. Mắt thấy Dương Song gấp đến độ đều nhanh gật lệ, hắn đành phải đem tiền căn hậu quả ngắn gọn nói một lần. Nghe vậy, một đám người cũng đều vặn lông mày trầm mặt xuống. Như thế nói đến, Luyện U Minh quyết định ngược lại là không sai, dứt khoát quả quyết, mà lại còn là đặt mình vào nguy hiểm, giúp đại ân. Bằng không dù cho bọn hắn chạy đến, liền cái kia cao thủ thần bí thân pháp quỷ dị, có thể hay không thắng trước không nói, đoàn người này xác định vững chắc phải góp đi vào mấy cái. Thế nhưng, Luyện U Minh quay đầu liền thấy Tạ Nhược Mai đang tiến đến trước mặt nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là nghe được hắn kém chút mất mạng, đỏ ngầu cả mắt, không nói để Luyện đại ca ngươi đám người sao? Từ Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi chính là không nhớ lâu. Lý Sơn cong song đao, trầm giọng nói, trước mắt chúng ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có lặng lẽ đợi chiến quả. Luyện U Minh thở dài, đừng hoảng hốt, ta cái này không cố gắng, sự cấp tổng của nhà. Hơn nữa người kia hôm nay nếu là thắng, sau này khẳng định còn phải đối phó, cùng hắn dạng này, còn không bằng hôm nay đánh cược một lần vậy ta ở chỗ này ở một đêm a, các ngươi rút lui trước, muội tử ngươi muộn chút xem tình hình lại đi lên, ngay tại cái kia mảnh bỏ hoang ký túc xá liền được. Dương Song bận rộn gật đầu. Luyện U Minh lại trấn an một chút tạm được mai, trong chốc lát, một đám người đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Luyện U Minh thu thập xong hầm ngầm cũng đi ra, lúc chạm vào tối, hắn cùng Dương Đại Pháo nói xuống, tùy tiện tìm cái không có người ký túc xá đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Chỉ nói ngồi im thư giãn đến lúc rạng sáng, một tiếng thiểm minh đột nhiên từ ngoài phòng kích thích. Luyện U Minh mở to mắt, đẩy cửa đi ra, liền thấy một màn kia dưới ánh trăng, đứng một vị áo đen lão nhân. Một già một trẻ lại gặp gỡ, Thủ Sơn lão nhân trên mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ vui mừng tiêu ý được. Dứt lời, lão nhân quay người lướt về phía phương xa, cùng lên đến. Chương 129, chúng ta bên trong người có người kế tục. Chương 129, chúng ta bên trong người có người kế tục. Trăng lên giữa trời, mây thu và nhạt. Nhìn đạo kia đã lướt vào núi rừng bóng lưng, Luyện U Minh bước đi một bước, người đã bước nhanh đuổi theo ra. Cách đó không xa, Dương Song cũng nghe đến tiếng mình, bước nhanh theo sau. Mượn đỉnh đầu trong sáng ánh trăng, Luyện U Minh phát hiện lão nhân khuôn mặt mặc dù lão, nhưng không giống phía trước ở trong tối phòng trông được gặp như thế. Ba ngày phá quan tài mà ra lúc ấy, người này quả thực gầy trơ cả xương, tóc trắng thưa thớt, già đến cũng không được nhân dạng, nhưng bây giờ nhìn trái lại cho người một loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác, hình như cùng Từ Thiên không sai biệt lắm số tuổi. Chỉ nói một đường cũng không dừng lại, cho đến chạy tới một phương gương sáng hồ nước phía trước, lão nhân mới dừng lại bước chân, tại ven hồ đứng vững. "Tiểu tử, lần sau đừng như thế lô mang rồi, ta đã là người sắp chết, ngươi lại liều mạng giúp ta, không đáng." Ai có thể nghĩ tới lão nhân dừng lại thế mà lại dẫn đầu nói một câu nói như vậy. Luyện U Minh đầu tiên là hứ một tiếng, sau đó cười nói, nhìn ngài lời nói này, có đáng giá hay không đem tại ta, cũng không tại người khác, ta cảm thấy giá trị là đủ rồi. Hôm nay chuyện này coi như lui một vạn bước đến nói, cho dù hắn không có xông vào, mà Từ Thiên bọn hắn cũng đều có thể theo kịp, một phen ác chiến cũng đều thắng, có thể đối mặt loại kia không thể coi thường tồn tại, ai biết phải góp đi vào mấy cái. Vũ phu chém giết chính là tranh dưới chân một tấc vùng, không phải bài binh bố trận, không phải trí kế đọ sức, sinh tử thắng bại bất quá một cái chớp mắt mấy mắt, quyền cước lui tới, nào có cái gì sách lược bài toàn. Chuyện không đợi chuyện, người không chờ người, nếu là hắn Luyện U Minh phát hiện trước nhất chỗ này chiến trường, cùng hắn người khác mạo hiểm, vậy hắn đi vào thì thế nào, chẳng bằng thử một lần. Thủ Sơn lão nhân yên tĩnh nhìn xem Luyện U Minh, nhìn xem cái này trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười người trẻ tuổi, như thế không sợ hai ánh mắt, như vậy hăng hái, như thế thẳng tiến không lùi, càng quan trọng hơn, là đầy đủ tuổi trẻ, chiều khí phồn thịnh, thần thái sáng láng thật giống như khi đó sơ nhập giang hồ, sông sáo võ lâm chính mình, tài hoa xuất chúng, tại thiên địa sơn hà ở giữa đi tới. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cử chỉ vô tâm, lại có như vậy thu hoạch. Lão nhân nghe vậy hơi chút trầm ngâm, bình thản nói, cái miệng này vẫn là như thế biết ăn nói, chọc người ngại bất quá, ngươi loại này đứng ra phi phàm khí phách, xác thực không tầm thường a. Tuy nói ngữ khí bình thản, nhưng Thủ Sơn lão nhân trong mắt tiêu ý lại là không hề che giấu, còn có tán thưởng. Bởi vì mỗi khi gặp đại kiếp đại nạn, chân chính có thể phấn đấu quên mình đứng ra lấy huyết đục bổ thiên nước ra, thường thường chính là loại người này. Nhìn thanh niên trước mặt, lão nhân chậm tiếng nói, đều nói thời thế tạo anh hùng, đại đa số người chỉ coi là thời thế thành tựu một người, thật tình không biết như không có người nào đó ở lúc mấu chốt đứng ra, thời thế cũng như gió thu, vừa qua tất thì. Luyện U Minh cười hắc hắc nói, ngài lão đây là tại khen ta. Thủ Sơn lão nhân thản nhiên nói, cậu thí, còn kém xa lắm đây. Ta chỉ là muốn nói, thật tốt giữ vững ngươi cố này thiếu niên khí phách, nhưng cũng đừng hành động theo cảm tính, cần biết nhất thời khí phách không coi là lợi hại, một đời khí phách mới có thể trở thành chân hào kiệt. Chờ tương lai một ngày nào đó, chờ ngươi một thân công phu trèo đến đỉnh cao nhất, nhất cử nhất động có thể hóa thành đại thế thời điểm, cố này khí phách cũng sẽ nâng cao, đến lúc đó liền không còn là khí phách, mà là bạc khí, con đường của ngươi còn rất dài, Nói chuyện công phu, sắc mặt của lão nhân đúng là càng đỏ nhuận, con mắt cũng sáng lên, phát sáng giống tại tỏa ánh sáng. Mắt thấy như vậy thần dị biến hóa, Luyện U Minh không những chưa phát giác mừng rỡ, trái lại âm thầm thở dài, hắn tốt xấu cùng Yến Linh Quân học không ít dư lý, biết đây là hồi quang phản chiếu, nhưng có thể gặp cuối cùng này một mặt, lại đánh chết cường địch, nghĩ đến Thủ Sơn lão nhân cũng không nuối tiếc. Thủ Sơn lão nhân dứt lời lại nhìn về phía Dương Song, hiền lành cười một tiếng, "Hảo hài tử." Cuối cùng, tựa như lời nói đã nói tận, lão nhân đứng ở dưới ánh trăng, hai chân không khép không hở một điểm, hai bàn tay như phát giống như ông, đặt nhẹ hư không. Lại là chậm rãi đánh lên thái cực quyền. Luyện U Minh nhìn rất rõ ràng, lão nhân không phải là không muốn nói chuyện, mà là nói không ra lời, đóng chặt giữa răng môi lở mở tràn ra một tia nhàn nhạt khí xám, trên mặt khí sắc cũng giống như ảo ảnh trong mơ tại một chút xíu tiêu tán. Hắn ngược lại là không có nhăn nhó, cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu ý, liền hướng đối phương không người thi lễ một cái, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống. Dương Song cũng mắt đỏ ngồi xuống. Trăng sáng nô lên cao, Thủ Sơn lão nhân chỉ giống là cái người bình thường đồng dạng đẩy chuyển kích thích hai bàn tay, thân hình thay đổi, dưới chân chuyển chuyển, đánh chính là Dương Thị Thái Cực Quyền, tổng cộng 85 thức quyền giá. Luyện U Minh ngưng thần nhìn kỹ, phát giác cái này quyền giá biến hóa nhìn như cùng bên đường công viên những lao đầu kia lão phu nhân luyện không sai biệt lắm, nhưng che giấu chân thủy, ý vị nối liền giống như nước, kết hợp cương lưu, đã là đã bao hàm truy pháp, trưởng pháp biến hóa, còn có ngã pháp, cùng với như phong giống như đóng hoa kính, lại có như vân thủ, ngựa hoàng phân tông, lam tứ vĩ, đơn roi, thập tự thủ chờ dính liền chiêu. Lúc này khác biệt ngày trước, Luyện U Minh vốn là lĩnh ngộ thái cực quyền cương nhu biến hóa, lại thêm đối với triển ti kình, thái cực chú ý, vân thủ khổ tâm chìm đắm, bây giờ gặp cái này thái cực quyền cung, liền tốt giống như nước chảy thành sông, không cần đưa tay nhấc chân, trong đầu tâm niệm chợt động, chỉ để ý nhận thức bên trong nhàn nhạt qua một lần, liền đã xem giữ lại trong tim. Thủ Sơn lão nhân dưới chân đi biên, trên tay quân tròn, trong ngực ôm biên, thành tựu chính là phụ âm ôm dương thế. Có thể bộ này quyền giá chỉ khó khăn lắm diễn luyện đến nửa đường, lão nhân động tác liền đã thấy rõ bằng mắt thường chậm lại, mà lại là càng ngày càng chậm. Quyền thế chậm, Thủ Sơn lão nhân khí sắc cũng càng dọa người rồi, toàn thân vậy mà tại đổ mồ hôi, bí vẫn là mồ hôi và máu, tràn ra một cỗ nồng đậm mục nát chi khí, trong miệng khí sáng cũng thủ không được, phản phất tinh khí tản mạn khắp nơi, mỗi nôn một kìa, sắc mặt liền kém một điểm, thân xương cũng tại sập sẹp, mơ hồ có thể nghe gân cốt lẫn nhau mài đè ép tiếng va chạm. Chỉ chờ một bộ quyền giá đánh xong, Luyện U Minh Thái Dương cũng gặp mồ hôi. Vừa mới bị kia hiền lành lão giả đã là không thấy, trước mắt chỉ còn lại một cái lưng eo còng xuống thân ảnh, tựa như da bọc xương đồng dạng, chậm rãi quanh chân ngồi xuống, ngồi ở bên hồ. Cuối cùng dáng chống đỡ nhìn Dương Song cùng Luyện U Minh một cái, chợt khẽ gật đầu, khàn khàn cười nói, "Không sai, chúng ta bên trong người có người kế tục, ta đi." Cười biết bao tiêu sái. Tiếng nói rơi xuống đất, lão nhân trong mắt sinh cơ khoảnh khắc đoạn tuyệt, đầu tùy theo rủ xuống, toàn thân trên dưới tuôn ra một trận làm cho người kinh hãi run rẩy vỡ băng lên, vốn là thân thể khô gầy trong chốc lát tựa như rút ngắn một mảng lớn, càng thấy quanh thân các nơi đồng thời bắn rọi ra mấy đạo huyết tiễn, tóe lên cao đến 2 mét, tại trong gió đêm hóa thành đậm đặc huyết vụ. Những vết thương này nói chung đều là một trận chiến này lưu lại, bây giờ lão nhân thần vòng ý hủy, nhục thân tựa như lô đỉnh nát phá. Vết thương chính là chỗ thủng, tinh khí lộ ra ngoài như nước vỡ đê, đem lão nhân thi thể nhiễm cái đỏ bừng. Quá khốc liệt, cũng quá dọa người rồi. Dù là Luyện U Minh không sợ trời không sợ đất, có thể mắt thấy tràng diện như vậy, cũng vẫn là không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt con ngươi cũng vì đó chấn ba chấn. Đây chính là vũ phu cái chết, tiếp tăng công. Sinh lão bệnh tử vốn là số trời, có thể vũ phu ép ở lại tinh khí không thiết, giữ lâu thế gian, có phải là bởi vì dạng này, mới muốn đối mặt bực này cùng bố kết số. Lại nhìn Thủ Sơn lão nhân, thân xương gần như cuộn mình trở thành một đoạn. Kinh khủng như vậy một màn, phàm là bị một chút dũng khí yếu vũ phu thấy được, sợ là có thể bị dọa đến tuyệt hướng võ trí tâm. Hắn quay đầu liếc nhìn Dương Song, phát hiện đối phương chỉ là tinh thần chán nản, cũng không có nửa điểm sợ hãi, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Sau lưng núi rừng bên trong, Từ Thiên chậm rãi đi tới. Không cần bị thương, sinh chưa hẳn vui, chết chưa hẳn khổ, bây giờ hắn cầu nhân phải nhân, cũng coi như thật đáng mừng. Dứt lời, Từ Thiên ánh mắt phức tạp đi đến Thủ Sơn lão nhân thi thể phía trước, lại thoát xiêm ý của mình, đem cẩn thận bọc lại. Minh Minh mới vừa rồi còn là cái người sống sờ sờ, bây giờ lại nhẹ dọa người, cực kỳ giống một đoạn gỗ mục. Có lẽ là tâm trạng có bình, Từ Thiên cất kỹ thi cốt, đơn giản bàn giao hai câu, quay người liền trở về. Dương Song thần sắc cảm đạm chào hỏi một tiếng, cũng bước nhanh đi theo rời đi. Luyện U Minh ngược lại là không đi, hắn đứng tại bên hồ, buồn vô cớ thở dài, sau đó đi đến Thủ Sơn lão nhân vừa mới đứng thẳng vị trí, nhìn xem trên mặt đất những cái kia đế dày vạch qua bộ pháp vết tích, hai chân một điểm, bên người rủ xuống hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đã là bày ra thái cực quyền cùng, chậm rãi diễn luyện. Lần tập luyện này chính là một đêm, mãi đến trăng sáng ngã về tây thời điểm, mắt nhìn thấy lập tức trời đã sắp sáng, hắn mới nặng hơi thở thổ khí, thu quyền lên giá, trở về cùng Dương Trung đội trưởng chào tạm biệt xong. Trải qua chuyến này đã xem như là kết thúc, mọi việc đã xong, sẽ trở về Tây Kinh. Về sau mấy ngày, chạy đến tháp hạ các lộ võ trong môn người cũng đều lần lượt rời đi. Phong ba dần dần bình, Luyện U Minh ngoại trừ dưỡng thương chính là luyện công, thân thể ngày càng khôi phục. Đến mức tạm được mai thì là cùng Dương Song bất chi bất giác thân cận hơn, tăng thêm Lý Ngân Hoàn, ba người không sao đi khắp nơi đi, liền kém lấy tỉ bội lẫn nhau sưng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã nhanh đến cuối tháng 7. Nửa tháng quang cảnh thoáng qua liền qua, Luyện U Minh khí sắc tốt đẹp, thương thế cũng phải lấy khỏi hẳn. Có thể thương thế này vừa khôi phục, hắn đối với trận đánh lúc trước Cam Huyền Đồng mấy lần xuất thủ đều có chút không hài lòng, chỉ cảm thấy chính mình có lẽ có thể làm càng tốt hơn nữa lúc ấy còn bị thương, chưa hết toàn bộ công. lại mắt nhìn thấy lập tức liền muốn rời khỏi, liền muốn thử xem chiêu, quét lượng một cái trong viện mọi người, cuối cùng chọn chúng Từ Thiên, cười đùa tí từng mà nói, Từ thúc, hay là hai ta phụ một tay, muốn tìm, khẳng định liền phải tìm lợi hại nhất. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng một đám người toàn bộ đều ngẩng đầu lên, tinh thần tỉnh táo, gan to, lại dám cùng Từ Thiên giúp đỡ. Lý Sơn ha ha cười nói, có khí phách. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng, Từ Thiên bây giờ tuy nói chấp trưởng bắt cực môn lớn nhỏ thủ tục, nhưng không phải mặt mũi đó là Lý Đại. Người này cùng hắn cái kia lão bà tại dân quốc lúc ấy có thể tất cả đều là bên dưới ám đao tử nhân vật hung ác, chỉ bất quá bây giờ già, thu sát tâm, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Từ Thiên đang cùng Yến Tử Môn một vị lao già ở trong viện chơi cờ tướng, nghe vậy híp mắt cười một tiếng, xem ra ngươi là đối ta có đoán khi à. Luyện U Minh liên tục xua tay, không dám, chính là thử xem chiêu. Từ Thiên gật gật đầu, đứng dậy đem vị trí nhường cho Lý Sơn, thản nhiên nói, được thôi, dù sao ngươi đều muốn đi phía nam, vừa vặn ta dạy cho ngươi một tay, cái này giang hồ cũng không quang chém chém giết giết, còn có nhân tâm đọ sức, ngươi cùng ta đi vào. Luyện U Minh lập tức hấp tấp đi vào theo. Chờ đi đến một bàn vuông án bên cạnh, Từ Thiên mới thản nhiên ngồi xuống, lại chào hỏi hắn ngồi xuống. Luyện U Minh thấy thế hơi nghi hoặc một chút, không phải muốn truyền gọi sao, này làm sao ngồi xuống? Đang muốn mở miệng, lại gặp Từ Thiên lấy ra một hộp thuốc lá, chậm rãi nói, luận bối phận ta không bằng người cao, nhưng ta là nhược mai sư phụ, nha đầu này lão bà ta yêu thích cực kỳ, sau này nhưng là muốn đích thân khuê nữ xuất giá cho nên, ta có tính hay không người trưởng bối? Lời này vừa ra tới, Luyện U Minh hô hấp trì trệ, vội nói, lời nói này, không quản ta cái gì bối phận, ngài đều là trưởng bối, ta mời ngài. Từ Thiên gật đầu, nắm hộp thuốc lá, run rẩy, ý vị thâm trường nói, là trưởng bối liền tốt. Thế đạo thay đổi, sớm chút thời điểm có thể rút không lên loại này khói. Cái đồ chơi này tuy nói không phải cái thứ tốt, nhưng câu chính là người muốn, bây giờ ân tình lui tới, đều không thể rời đi cái này miệng, đều nói đây là chi sự hiểu lễ biểu hiện ta cũng không bắt nạt ngươi, hôm nay là ta lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, xem tại ngươi bối phận trên, tính ngươi một điếu thuốc lời nói này nhưng là có chút trọng. Một cái tính chữ, chắn mắt Luyện U Minh tất cả đều lui. Nói bóng gió, đó chính là không rút cũng phải rút, không tiếp chính là đánh người mặt. Liền thấy Từ Thiên rũ ra một điếu thuốc, cười tủm tỉm chào hỏi, tới một cái. Luyện U Minh thấy đối phương mang theo khuôn mặt tươi cười, chỉ có thể tiếp nhận, ngài khách khí. Gặp hắn kẹp lên thuốc lá, Từ Thiên nụ cười trên mặt càng lớn, con mắt cũng híp mắt nhỏ hơn, đưa tay thuận thế cầm qua hộp diêm, chỉ nghe xùy một tiếng, diêm bước lên, lại là chậm rãi đưa tới. Ta cho ngươi đốt chương 130, ám chiêu ngân thủ, lại gặp phân biệt. Chương 130, ám chiêu ngân thủ, lại gặp phân biệt. Từ Thiên tay phải đốt hỏa, tay trái hư nâng. Luyện U Minh tuy nói tính tình cuồng ngạo, lại tâm hấp thủ hung ác, nhưng đó đều là đối với ác nhân. Mắt thấy Từ Thiên tự hạ thân phận, cho hắn đốt thuốc, lúc này liền bị giật nảy mình. Lời nói đều nói đến phần này bên trên, cái kia còn có thể nói nữa chứ không? Ngài lao đây là làm gì nha? Luyện U Minh cũng sẽ không hút thuốc, vậy cũng chỉ có thể làm ra vẻ bộ dáng. Chỉ nói hắn đang muốn hướng đối phương đưa tới diêm phía trước gót, nhưng ngay tại thân hình phía trước chuyển thời khắc, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, khỏe mắt liếc qua hướng tiếp theo nghiêng mắt nhìn, lại là nhìn thấy lao đầu chậm rãi giẫm hư chân trái, gót chân cách mặt đất, đây là muốn lên chiêu á hả? Đây là cái gì môn đạo? Điểm cái khói cần dùng tới loại này tư thế. Hắn kẹp khói tay phải ngừng lại giữa không trung, tâm tư khẽ động, đã trở lại mùi vị tới. Đây là muốn lén ra tay. Luyện U Minh tâm thần run lên, lại bất động thanh sắc xem xét mắt Từ Thiên, thấy đối phương còn tại cười, ánh mắt lặng yên lại chuyển, vừa nhìn về phía lao đầu đưa diêm cái kia tay phải. Cái này cầm diêm tư thế có chút cổ quái, không phải kẹp cũng không phải bóp, mà là năm ngón tay toàn bộ thu nạp, đem diêm khép lại tại năm ngón tay ở giữa. Dấu diếm nguyên cơ. Hóa ra tại chỗ này đợi ta đây. Tiểu tử, mời thuốc lá nhưng là lần này, ta đã đem hỏa điểm, có thể hay không đỡ được, phải xem chính ngươi bản lĩnh. Từ Thiên không có chút nào nửa điểm che lấp, nói đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp sảng khoái. Luyện U Minh xem xét mắt cái kia sắp đốt hết diêm, ánh mắt ngưng lại, lòng háo thắng lập tức liền tới. Đối phương tất nhiên nói như vậy, hắn nhưng là không có cố kỵ, lập tức cầm điếu thuốc, có chút nằm dạng người, đưa tới, dán vào ngọn lửa ăn hai cái. Khói. Từ Thiên tán dương, có đảm lượng. Nhưng lại tại lời nói lên dứt lời, nhìn gần sát Luyện U Minh, lao đầu bên phải tay háo đột nhiên không gió mà bay, phồng lên một chút, chỉ một thoáng cái kia đoạn diêm không tiếng động nát tản, tản là một đoàn hỏa tinh. Đốm lửa nhỏ hít mắt. Thật ác độc ca Luyện U Minh là thật không muốn đối phương sẽ đến như thế một tay, tới để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, đốm lửa nhỏ vỡ nát, chân sau Từ Thiên cái kia khép lại lên năm ngón tay đã toàn bộ mở ra, đầu ngón tay giấu vào trong căng cứng, gân cốt lộ ra, sắc cơ dầu dếm, giống như hổ chảo đột mặt, thuận thế ép thẳng tới hắn mặt. Đây là bắt cực môn bên trong sát chiêu, Diêm Vương Tam Điệp Thủ. Ai ôi đậu xanh. Luyện U Minh tê cả da đầu, dưới hai mắt ý thức nhắm lại, tay trái lặng yên ép hướng mặt bàn, bốn ngón tay hướng bàn kia xuôi theo một đi, toàn bộ thân thể hô rời ghế mà lên, nhìn như khôi vĩ thẳng tắp dáng người, lúc này lại không có bao nhiêu nặng nề cảm giác, ngược lại có loại không nói ra được nhẹ nhàng. Hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này đột mặt một chảo. Chỉ là trên tay có động tác, Từ Thiên dưới chân cũng không có ngừng, cái kia hư nhất chân trái nguyên lai cũng không phải là lên chiêu, mà là chấm chân. Phốc một tiếng, lao đầu chân trái giẫm thực, lực từ lên, bên chân tạo nên một vòng nhàn nhạt khói bụi, vai phải đồng thời rất bình tĩnh chìm xuống, thất bại tay phải càng tại rút về khuất phục khuỷu tay. Đây là tại ấp ủ khởi thế, tối tích chữa sát chiêu. Đỉnh tâm chịu. Luyện U Minh bây giờ thân ở giữa không trung, lại là tránh cũng không thể tránh. Này hết thảy biến hóa nhanh đến người không kịp nhìn, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền đã thân hãm trùng điệp sát cơ phía dưới. Cũng không phải không đủ cảnh giác, mà là từ thiên tay này đốt thuốc hung ác sống quá dơ bẩn, lại hung ác lại bẩn, còn dính liền mấy đại sát chiêu. Sau đó, từ thiên động, đứng lên. Một mực không nhúc nhích tay trái quét ngang một nhóm, chân phải đồng thời sau quét. Đẩy cái gì? Đẩy hai người ở giữa tấm kia bàn gỗ. Bốn đầu chân bàn tại trên mặt đất tạo ra một trận rợn người tiếng ma sát, lướt ngang hướng một bên. Quét cái gì? Quét chính là từ thiên dưới thân chiếc ghế. Lão nhân chỉ vừa đứng lên, một cỗ cường hành khí cơ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, cái bàn cùng nhau lui lui, tựa như hết thảy chặn đồ vật đều tại cho hắn nhường đường. Một sát na, phản phất thiên địa mở rộng, từ thiên chân phải đạp rất mạnh, đỉnh tâm chịu lập tức liền một tới. Nhưng kỳ quái là tưởng tượng bên trong sát chiêu đồng thời không có đánh tới, lão nhân vẹn vẹn chỉ là đứng dậy phủi phủi y phục, sau đó đón luyện u minh ánh mắt kinh ngạc chậm rãi đem nắm chặt tay phải mở ra, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, một cái màu đen cúc áo yên tĩnh kẹp ở trong đó. Luyện u minh thần sắc khẽ biến, sờ lên cổ áo của mình, cả người đều không tốt, đưa ra tại chỗ. Khẳng định là vừa rồi đối phương hổ trảo đột mặt lúc ném từ thiên thần sắc bình tĩnh nói, nghe cho kỹ, võ cửa thuộc về giang hồ cũng không phải võ cửa, không phải ai đều cùng ngươi nói quy củ, nói nghĩa. Ngươi có thể nhìn thấy, đó đều là nhân gia cố ý hiện lộ ra, mà những cái kia nhìn không thấy, thường thường mới điểm chết người nhất bây giờ phía nam phát đạt, sợ là tập hợp không ít tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, ngươi nhưng phải lưu ý. Dứt lời, lão nhân đem cúc áo nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, quay người đi ra ngoài. Nhớ kỹ. Luyện U Minh ngồi xuống ghế, nửa ngày không có hoàn hồn. Trong viện mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lý Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bảo đao chưa giả a. Liên Luyện U Minh thực lực hôm nay, tuy nói không địch lại Từ Thiên, nhưng có thể giết Ngao Phi mấy người kia, không thể nghi ngờ là thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có hảo thủ, có thể dù cho dạng này vẫn là một chiêu đều không đi đi qua. Từ Thiên không nói gì, chỉ là ngồi ở cờ tướng trước sạp, một mặt hút thuốc, một mặt ánh mắt phức tạp mà lộ ra phát sáng bên phải chính mình tay áo. Lý Sơn nghi hoặc nhìn lại, trên mặt biểu lộ lập tức cũng có một tia biến hóa vi diệu. Liền thấy Từ Thiên nơi ống tay áo, mơ hồ có một cái bị đầu thuốc lá nóng ra lỗ nhỏ, cứ việc nhìn không thế nào thu hút, nhưng thật sự rõ ràng. Đây là bị Luyện U Minh trong tay chi tia khói nóng đi ra. Từ Thiên nói khẽ, tạm được, không tầm thường. Lý Sơn cũng là không được cảm thán, cái trước chưa chết, cái sau lại đến, chúng ta những thứ này chính giữa làm sao xử lý a? Từ Thiên tay này đốt thuốc công việc bẩn thỉu cũng không phải luận võ luận bàn, đó là sau lưng âm nhân ám chiêu ngăn thủ, tiếu lý tàng đao, ngoài sáng mời thuốc lá, trong bóng tối lấy mệnh, tuổi trẻ lúc ấy cũng không biết có bao nhiêu danh chấn nhất thời nhân vật hung ác đổ vào chiêu này ám thủ phía dưới, không có người sống. Đây cũng là Luyện U Minh bây giờ khiếm khuyết. Sợ là sợ tiểu tử này trở thành điểm khí hậu, liền quên hết tất cả, sai người đáng tin tâm, gặp gỡ loại kia không hiển sơn không lộ thủy khẩu Phật tâm xả, chính mình đi tới, trong khe cống ngầm mắt lửa. Mắt thấy Luyện U Minh ngồi nửa ngày không có động tĩnh, Từ Thiên lông mày cao lại, còn làm đối phương là chịu không được đả kích. Tạ Nhược Mai cũng nhìn thấy, xinh đẹp mắt khẽ nhúc nhích, đi vào. Luyện đại ca nhưng nàng liền thấy Luyện U Minh nào có nửa điểm hề bại răng dấp, trái lại cầm Từ Thiên vừa rồi lưu lại hộp thuốc lá, đối với không khí lẩm bẩm, cười híp mắt nói, ngài tới một cái. Đây là phát hiện đồ tốt, đang suy nghĩ ngoan chiêu đây. Từ Thiên đầu tiên là giật mình, giống như là không có phản ứng lại, sau đó sắc mặt lập tức tối đen, tiểu tử ngươi tại cái kia mụ suy nghĩ gì đây? Mẹ hắn, ta là cho ngươi để tỉnh một câu, để cho ngươi mở mắt một chút, ai bảo ngươi học chiêu này. Đây chính là muốn mạng ngoan thủ, một khi lên chiêu, đó chính là chạy giết người đi. Liên Luyện U Minh loại này tai họa, sát tâm quá thịnh, nếu là học loại này âm tàn thủ đoạn, đến lúc đó đoán chừng một ngày ba bao khói đều không đủ. Luyện U Minh có thể nghe không vào, một chiêu này tốt, lại hung ác lại độc, còn có thể mê hoặc địch thủ, chiếm đoạt tiên cơ, lại phối hợp hắn truy pháp, quả thực chính là tuyệt phối. Thừa dịp đốt thuốc thời điểm, cắm mắt, bóp hầu, hoặc là hướng huyệt thiên đột bên trên dùng một cái, rất có triển vọng, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Ngài lao không nói chuyển ta một tay nha, không cần làm phiền ngài, ta đều sẽ. Từ Thiên hai gò má run rẩy, nhưng rất nhanh lại thoải mái cười. Bên trong võ cửa, ngoại trừ những cái kia chuyên môn làm bận chuyện lớp vải lót, ám đao tử, có thể mấy cái nguyện ý học loại này thủ đoạn, đều cảm thấy có tổn thương mặt mũi. Khá lắm Thái Cực Ma, vậy ngươi có biết hay không ma chữ giải thích thế nào? Luyện U Minh đem cái kia nửa bao thuốc nhét vào trong túi, thuận mồm nói ra, khẳng định không phải cái gì hảo tử. Bên cạnh Tạm Nhược Mai xoay người công phu, đã cầm kim câu hộp, đang xe chỉ luồn kim, muốn giúp hắn đem cúc áo một lần nữa khe hở bên trên. Từ Thiên ngồi ở trong viện, thản nhiên nói, bên trong võ cửa, ma giả cũng không phải Phật kinh bên trong bộ kia giải thích, mà là ly kinh bản đạo, trong lòng không có trói buộc, bất tuân lễ pháp một loại dị số tiết hận lúc trước biệt danh tiêu điên bượn hắn luyện quyền luyện đến điên dại, vì tu tập hầu hình quyền cung, cùng một đám hầu tử ở 2 năm, lại trộm luyện đại thánh quyền, thông tí quyền, nam phái hầu quyền, chỉ vì suy nghĩ hầu hình quyền đem, hắn cái kia điên cùng ngươi cái này, ma đều là giống nhau, các ngươi đều là không giống bình thường người. Một cái ham võ thành ma, một cái luyện thái cực quyền nhưng lại sát tâm đâm sâu vào, thủ hạ khó có người sống. Nói ra, Từ Thiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tiểu tử, chúng ta dự định hậu thiên rời đi, thế nhưng trước không về Thương Châu, phải đi Phụng Thiên đi một chuyến, rất lâu không có đi ra, đi trốn cũng đi đi. Phụng Thiên, Thẩm Dương sao? Luyện U Minh nhìn hướng trước người đang vùi đầu cho hắn khe hở cúc áo đôi mắt sáng thiếu nữ, nói khẽ, vậy ta cũng không cùng mọi người đồng hành. Chư vị, thiên hạ đều tản buổi tiệc, khẳng định còn có lại gặp gỡ thời điểm. Tạm Được Mai nhẹ nhàng cắn đứt tú hoa châm bên trên kéo lấy dây nhỏ, ngẩng đầu, trên mặt mang cười. Bốn mắt nhìn nhau, Luyện U Minh cười cười. Bảo trọng a. Chương 131, thuốc cũ chữa thương, hình thần đã tản. Chương 131, thuốc cũ chữa thương, hình thần đã tản. Đầu tháng 8, Tây Kinh, Trung Nam Sơn. Nghe lấy trong núi bét đều, Yến Linh Quân ngồi ở dưới mái hiên lạnh bóng râm bên trong, ôm cái chảy và cối, đang tinh tế mài dược liệu. Trong viện mặt trời phía dưới, còn phơi nắng 20-30 trồng hoa thảo, phần lớn là từ tần lĩnh chỗ sâu ngắt lấy tới thảo dược. Dương mắt nhìn lại, thả thuốc miệt biển đều nhanh chen không dưới, có tại lạnh bóng dâm bên trong, có dưới ánh mặt trời, còn có đặt tại giá thuốc bên trên. Luyện U Minh không tại, Phá Lạn Vương đương nhiên cũng không có khả năng để tiểu cô nương một người bận rộn, nàng hai cái kia minh đệ đều tại bên cạnh ngồi đây. Một cái hai chân đạp ép đánh, vừa đi vừa về nhấp đồ, một cái si thuốc bột, còn ngâm nga bài hát, không có nửa điểm không vui lòng. Thân là trung ý thế gia truyền nhân, tự nhiên biết loại này cơ hội có nhiều hiếm hoi, hai người bọn họ từ nam đến bắc một đi ngang qua đến, tuy nói tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là lo lắng Yến Linh Quân, nhưng cũng chưa quên nhà mình lao phụ thân căn dặn, có thể học một tay là một tay, có thể được một chiêu là một chiêu. Phía trước gặp Yến Linh Quân một người lên núi, hai người thế nhưng là hâm mộ hỏng. Bây giờ có cơ hội thân cận vị này ẩn sĩ cao nhân, tự nhiên ân cần không được. Cái này thuốc đông y chế pháp cũng không ít, nên có biên, tản, cao, đan, canh, bây giờ bọn hắn xứng chính là Yến Linh Quân lấy được cái kia vị thuốc cũ địa linh bổ thiên tán. Tản nói điểm trực bạch chính là thuốc mạng. Nhưng vị này thuốc cũ chế pháp có chút không giống nhau lắm, giống như tản không phải là tản, giống như cao không phải là cao, là trước lấy thuốc đông y chịu đựng, nửa đường lại không ngừng gia nhập các loại phụ dược, sau áp xúc thu cao, chờ thuốc mỡ hong không ngưng kết, lại đi mài thành phấn, sau đó còn phải lại thêm mấy vị thuốc. Kể từ đó, vị này thuốc tương tự thuốc bột, lại có thể tan nước hoa cao, đã có thể cùng nước nhắm rượu dùng cho uống thuốc, cũng có thể thoa tại thương hoạn chỗ dùng ngoài. Nguyên nhân chính là trong đó quá trình quá mức rườm rà phức tạp, mới chỉ hoãn công phu. Từ luyện U Minh đi xa nhà trước mấy ngày, Tiến Linh Quân liền đã bắt tay vào làm phối dược, trước mắt chính là kết thúc giai đoạn. Mắt nhìn thấy không sai biệt lắm, thiếu nữ đem phối tốt địa linh bổ thiên tán cẩn thận bỏ vào một cái thanh hoa nhỏ hộp bên trong, đưa cho Phá Lạn Vương. Đạo quán hậu viện một gian trong sương phòng, Phá Lạn Vương ngồi ở bồ đoàn bên trên, trước mặt để một cái lò lửa nhỏ, phía trên cũng ngao ở một bình đen nhánh thành cao bí dược, bên cạnh còn trưng bày mấy cái ngân châm. Gặp Tiến Linh Quân tràn đầy hiếu kỳ lại gần, lão đầu nói khẽ, muốn nhìn liền thoải mái nhìn, ta cũng có đồ vật vừa vận chuyển cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, Phá Lạn Vương đem chân trái của mình quần chậm rãi hướng bên trên vẩy lên, lộ ra một đầu không giống bình thường bắp chân. Nhưng gặp đầu này bắp chân khô quắt gầy khô, lại mảnh mai đến so với nữ tử cánh tay còn nhỏ hơn, hình như phía trên gân lạc huyết đục đều đã héo rút đồng dạng, tính cả toàn bộ chân trái đều là da bọc xương răng rớp, gầy khô như củi. Nhưng cho dù là dạng này, còn có thể động đậy. Phá Lạn Vương vê lên một cái ngân châm, đem lại lò lửa bên trên cháy hai lần, sau đó tại thuốc kia cao bên trong vừa chạm vào gấp thu, ngân châm lập tức bị nhuộm đen một nửa, dính lên một tầng thuốc mỡ. Bình này bên trong cũng là một mớ thuốc cũ, tiêu hắc kim tụ mà cao. Đã không phải là thoa ngoài da, cũng không phải uống thuốc, mà là lấy châm cứu độ huyệt thủ pháp đem đưa vào thân thể bên trong, có thể kích phát kinh mạch khí huyết, có thể tiếp theo gân nối xương, trải vớt mạch lạc, khiến cái này tản chi ở một mức độ nào đó một lần nữa tỏa sáng một tia sinh cơ. Nhìn xem lão nhân đầu kia khô héo chân trái, Tiến Linh Quân giật mình không thôi. Nàng nghe Luyện U Minh nói qua, Phá Lạn Vương đầu này chân trái là bị viên đạn đánh quẻ. Nhưng liền trước mắt đến xem, rõ ràng là nhiều năm trước đây nhận cực kỳ đáng sợ nội thương, gần như phế bỏ. Ra ra, ngài Phá Lạn Vương chỉ đem dính lấy thuốc mỡ ngân châm đi phía trái chân cái nào đó huyệt vị bên trên một đâm, cũng không ngừng lưu, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Ngươi biết liền được, cũng đừng nói cho tiểu tử kia, ta cái chân này nằm đó mấy như gỗ mục, nhưng trải qua ta mười mấy năm qua không ngừng điều dưỡng, xem như là khôi phục một chút sinh cơ. Đang lúc nói chuyện, lao đầu vê châm lại cháy, lại lặp lại lên phía trước động tác. Ngươi không có đặt chân võ đạo, ta liền không nói với ngươi những cái kia cao thầm. Luyện võ kỳ thật liền giống như đi ngược dòng nước, một người lớn mạnh đồng thời thường thường chính là tiêu giảm bắt đầu. Thời gian sẽ tại trong lúc vô hình làm hao mòn nhân sinh cơ, hồng trần thế tục, cao lương văn tiêu sẽ tại trong lúc vô hình làm hao mòn nhân ý khí, đều là không tiến tắt thối. Mà tại cái này tiến bộ dũng mãnh, tranh độ hướng về phía trước quá trình bên trong, trong nước thuyền sẽ có tổn hại, diệt vong nguy hiểm, chính là vũ phu cùng người lúc đang chém giết lưu lại các loại thương thế. Kể từ đó, thuốc cũ chính là dùng để bổ thuyền Phá Lạn Vương một bên nói, một bên hạ châm như bay, tại chính mình bắp chân trái bên trên không ngừng thi châm. Nhưng đã là đi ngược dòng nước, một người kia luôn có kiệt lực thời điểm, chính là tinh khí suy bại lúc. Người bình thường sẽ tại 40-50 tuổi vừa rồi tự giác vẻ gián mua, nhưng vũ phu chỉ cần qua mà đứng số tuổi, liền bắt đầu đi xuống dốc, võ đạo tiến cảnh cũng theo đó ngưng động trì hoãn. Đến lúc này, thuốc cũ lại có thể hóa thành dao động mái chéo tác dụng, tiếp theo một hơi. Gặp thiếu nữ nhìn chằm chằm chính mình chân trái mắt lộ yêu thương, Phá Lạn Vương ôn hòa cười nói, cái này không có gì. Có địa linh bổ thiên tán tương trợ, ta cái chân này có lẽ có thể khôi phục lại đã từng 6 thành trạng thái, cùng người thường gần như không khác nhau. Ta sở dĩ nói nhiều như thế, là vì từ xưa y võ không phân biệt, hắn luyện công luyện chậm, đã vô tâm cơ học những thứ này, cho nên ta đem những thứ này lý thuyết y học cùng thuốc cũ phối phương giao cho ngươi, coi như là xính lễ, về sau bảo vệ tốt hắn. Tiến Linh Quân nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, hai gò má một đỏ, tiếng như rồi môi ừ một tiếng. Phá Lạn Vương lại từ dưới bồ đoàn lấy ra một bản sổ sách, ngươi đã là trung y thế gia truyền nhân, các loại dược lý cũng không cần ta tới chỉ điểm, kém chỉ là khí hậu. Trong này là bao gồm hắc kim tục ngọc cao ở bên trong năm phó thuốc cũ phương thuốc, còn có một chút đạo môn đan vương, ngươi trước chính mình suy nghĩ nhìn xem, có không hiểu lại hỏi ta. Tiến Linh Quân gật đầu, bận rộn đem bình thuốc gắt lại, tiếp nhận sổ sách liền đi ra ngoài. Nhìn thiếu nữ vui vẻ nhảy cất bóng lưng, lão nhân đem cái kia thanh hoa nhỏ hộp bên trong thuốc bột toàn bộ nghiêng đổ vào cổ họng, lại rót một chén hoàng tiểu uống một hơi cạn sạch, trên mặt thoáng chốc khí huyết dâng lên, tựa như dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Chợt, Phá Lạn Vương đứng dậy cất bước, đi ra sư phòng, đi ra đạo quán, cuối cùng nhảy cướp mà lên, nhảy vào núi rừng, một đường lao nhanh đi nhanh, đi tới luyện U Minh ngày xưa luyện công cái kia sơn quật bên trong. Không nói, không nói, liếc mắt chân trái của mình, lão nhân ngay tại chỗ ngồi xuống, hai mắt dần dần trường, mặt lộ cùng thái, tóc bạc phơ tất cả đều khuấy động mà lên, răng môi mở rộng. Nô. Một giây sau, đã là ăn miệng điên cuồng hút, nuốt khí nhập hầu. Chỉ cái này một nuốt, phản phất vô cùng vô tận, như có uống cạn sông lớn thế, kéo dài không có phần cuối. Nếu là luyện U Minh ở đây, mắt thấy một màn này, bảo đảm kinh hãi cái cằm đều phải rơi trên mặt đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sau đó liền nghe. Ngao. Từng tiếng phát sáng cao vút long ngâm như trường phong quá cảnh tại hang đá bên trong xoay quanh xoay nhanh, bắt đầu lúc nằm, tựa như đao kiếm đua tiếng, thương kích va chạm, lại kích động ra từng trận kim thạch giao kích thanh âm vương bắc nào đó mảnh thổ địa bên trên. Cam tiên sinh, vết thương của ngài thế quá nặng, tha thứ chúng ta bất lực. Nghe lấy bên cạnh người lời nói, Cam Huyền Đồng sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, trở nên xanh xám, nhưng trên mặt nhưng lại không có gì biểu lộ, tựa như hóa thành một tôn thạch nặng, tiên tĩnh đứng, nhìn ngoài cửa sổ đã tiêu tàn thiên địa, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ oán hận. Nhất là hạ thân còn thỉnh thoảng truyền đến đau đớn một hồi, hắn liền càng hận hơn, lại hận vừa đau, hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, mười ngón giữ chặt, hận không thể từ trên thân chính mình kéo xuống đi một miếng thịt. Bạch Liên giáo chủ một cước kia, thật là đủ hung ác. Hủy hắn hình thần, tổn thương hắn hạ thân, cơ hồ là muốn đoạn hắn võ đạo chi lộ. Sau đó, bên cạnh hắn người lại nói: "Đề nghị này vẫn là mau chóng tiến hành cắt bỏ phẫu thuật a." Bằng không không ngừng chảy máu, Cam Huyền Đồng cắn răng nghiến lợi lạnh như băng nói: "Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở lão đầu còn chưa có trở lại sao?" "Ôi." Bên cạnh hắn đứng một tên trên người mặc câu phục người trẻ tuổi, tựa như cảm thụ cái gì, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, bận rộn túi lầu xuống, hai tay dán chân gấp thả, cùng cung kính kính đứng. Đã phái người đi tìm hỏi, tạm thời còn chưa thu được tin tức hữu dụng. Bất quá, Từ Thiên một đoàn người đã rời đi tháp hạ, hình như còn giống như thu liễm một bộ thi cốt. Thanh niên nói có chút lơm lớm lo sợ. Tất nhiên Từ Thiên đã thu nạp thi cốt mà quay về, cái kia thủ sơn lão nhân tự nhiên đã chết, đại chiến cũng kết thúc. Đến mức ai thua ai thắng tìm tới. Đột nhiên, một tiếng la hét đánh gãy Cam Huyền Đồng tâm tư. Ngoài phòng trong rừng rậm, hai đạo dáng dấp thân ảnh chật vật nhanh chóng chạy tới, trên vai còn khiêng một cái màu xám bao vải. Hai người này thần sắc khẩn trương, trong mắt còn lộ ra một loại khó mà hình dung sợ hãi, phảng phất mắt thấy cái gì cực kỳ khủng bố chẳng diện, bờ môi trắng xám không máu. Ngay trước mặt Cam Huyền Đồng, hai người bước nhanh đi tới gần, cẩn thận từng ly từng tí đem bao vải gắt lại, lại từ từ mở ra. Mà đập vào mọi người tầm mắt, là một bộ đã bốc mùi thi cốt. Người chết là một vị lương eo còng xuống lao giả tóc trắng, da mặt héo úa xếp đầy nếp nhăn, cực kỳ giống một tấm phơi khô quýt già, sau đầu còn bung thõng một đầu đuôi trâu giống như ngân bạch mảnh biện, áo xám quần đen, trên chân mặc chính là một đôi triệu thanh lúc ấy dày quan, mở một đôi vận đục hiện cho đôi mắt. Chết không nhắm mắt, nhưng nhất làm cho nhân tâm kinh hãi run rẩy, là thi thể này lồng ngực, hoặc là nói toàn bộ nửa người trên lại có hơn phân nửa sập sẹp đi xuống, như bị một cái trọng truy đập trúng, ngũ tạng đều nát, ruột gan đứt từng khúc, giống như một cái to lớn cái bát. Cam Viễn Đồng ánh mắt ngưng lại, tay phải nhẹ nhàng tại trước mặt thi thể chỗ ngực để ép, chỉ bên dưới da thịt khoảnh khắc sụp đổ, lại giòn mỏng như giấy. Xem ra là thủ sơn lão nhân thắng, đồng quy vu tận chi cục. Người người ngón tay bên trên nhiễm một tia mùi hôi thối, Cam Huyền Đồng như có điều suy nghĩ thở dài, ánh mắt âm trầm như có thể chảy ra nước. Nghĩ không ra chuyến này thế mà lại trả giá lớn như vậy đại giới. Chuyến này chẳng những mất cả trì lẫn trải, liền chính hắn đều góp đi vào. Có thể nói là thất bại thảm hại. Đang lúc bọn thủ hạ chuẩn bị đem trên mặt đất thi cốt một lần nữa thu liễm thời điểm, chỉ là trong lúc lơ đãng một cái lật qua lật lại, đã thấy Cam Huyền Đồng mí mắt run lên, con ngươi co rụt lại. Chờ một chút, liền thấy thi thể này nơi cổ họng thế mà còn có một đạo vô cùng không đáng chú ý vết thương. Đạo này vết thương không phải lỗ ngón tay, không phải trường thương, cũng không phải bắt tạo thành thương thế, càng không phải là truy pháp đánh đi ra, giống như là kiếm thương. Cam Huyền Đồng hít sâu một hơi, ánh mắt cũng kinh nghi bất định. Còn có một người. Bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thử thăm dò hỏi, "Cam tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Bạch Liên giáo những cái kia bí bảo. Cam Huyền Đồng ngữ khí sâu kín nói, "Ta đi hương giang đến mức các ngươi nhà, đi hoàng tuyển tốt." Chương 132, thi lên đại học, sắp đi về phía nam. Chương 132, thi lên đại học, sắp đi về phía nam. 1.9815, giữa tháng 8, Tây Kinh. Nghe lấy bên đường la hét ầm ĩ, người người một đường khói lửa, thanh niên trong miệng khẽ hát, từ một chiếc trên xe buýt đi xuống. Cái này nhân sinh một đầu kiên cường tóc ngắn, mày rậm giống như mực, dáng người thẳng tắp khôi vĩ, áo sơ mi kéo tay áo, hai cái cánh tay để lộ ra ngoài, điêu luyện bền chắc giống như đúc bằng đồng làm bằng sắt một dạng, nhất là cặp mắt kia, đen trắng rõ ràng đến cực hạn, nhìn quanh ở giữa như có thần hoa lưu chuyển, tỏa ra hai lao làm người chấn động cả hồn phách hào quang. Không giống với vừa mới trở lại thành lúc ấy khí thế bức người, có lẽ là chút thời gian trước đọc sách đọc nhiều hơn, thanh niên giữa lông mày nhuệ khí cũng nhu hòa không ít, phong mang nội liễm, làn da cũng chợt nhìn, như có như không nhiều chút dáng vẻ thư sinh. Ánh mặt trời thấu bên dưới, còn gặp người này chỗ mi tâm có rơi một viên đỏ tươi nốt rồi nhỏ, một đường đi tới, tựa như hạc giữa bầy gà, dưỡng lấy không ít ánh mắt ngoài sáng trong tối liếc trộm dò xét. Nhắc tới cũng kỳ, trời nóng bức này, người khác đều nóng mồ hôi đầm địa, thanh niên lùi bước dày nhẹ nhàng, trên mặt hiếm thấy mồ hôi, như một làn khói liền chui vào một đầu trong đường tắt. Chỉ nói đang hướng nhà đi, đối diện liền thấy một vị thân thể phát tướng trung niên đại mụ đang ngồi ở một mảnh treo lên cây nho dưới hóng mát, một tay cầm một giang dưa hấu, một tay đong đưa quả hương bù, bên cạnh còn có hai mặc tã tiểu hài nhi nằm ở lạnh ghế ngủ trưa. Nhìn thấy trở về thanh niên, đại mụ đột nhiên sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm người tới. Thấy đối phương như vậy phản ứng, thanh niên cũng ngẩn người, nhưng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, đột nhiên sắc mặt phát sinh biến cố, vận rộn chào hỏi, "Lưu Thẩm, nhanh đừng sử sốt, tôn tử của ngươi đi tiểu, nhanh, đều nhanh cách trong miệng." Quay đầu nhìn, liền thấy lạnh ghế một đứa bé xem chừng là ngủ mơ hồ, nghiêng người, vệ lên trong đũng quần bình trà nhỏ, liền mở cống xả nước, chỉ toàn hướng trên mặt mình chào hỏi. Lưu Thẩm lại là bố đuổi, ngao liền gào một cú họng, "Ai nha ta thiên lão gia à, Minh Minh trở về." Nhắc tới thanh niên là ai? Chính là trở lại Tây Kinh Luyện U Minh. Luyện U Minh còn muốn ôm lấy đứa bé kia, thình lình nghe được một tiếng này, dọa đến tay chân khẽ run rẩy, "Thế nào? Ta vừa vặn rất tốt chút thời gian không có hướng nhà ngươi nhà vệ sinh ném pháo đốt, dù sao không phải ta làm." Hắn vừa nói vừa đi trở về. Có thể trải qua Lưu Thẩm như vậy một cú họng, hàng xóm láng giềng liền cùng vỡ tổ mở dạng, từng nhà phàm là có người, đều hướng bên ngoài ngó giáo giác nhìn quanh. Luyện U Minh bị chiến trận này giật nảy mình, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, tình huống gì a? Có thể chờ trở lại nhà, liền thấy cửa sân còn lưu lại đầy đất pháo đốt vỏ. Trong nhà đây là có việc mừng. Luyện U Minh đang muốn đi vào đâu, đối diện liền thấy một cái tóc ngắn để ngang thai đại mụ từ trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy hắn, ánh mắt lúc này sáng lên, lại trên dưới dò xét hai mắt, còn không ngừng gật đầu. "Minh Minh, ngươi năm nay 20 đi. Vừa qua sinh nhật không có mấy ngày, ngài có chuyện?" Đại mụ mặc kiện màu xám nữ sĩ áo sơ mi tay ngắn áo, cười híp mắt nói, "Cái kia cũng trưởng thành, ta giới thiệu mấy đôi đều là 18 tuổi liền kết hôn, 20 tuổi nhi tử đều bảo." Luyện U Minh bị lời này chỉnh đến năm mê ba đạo, "Giới thiệu? Giới thiệu cái gì?" Đại mụ cười nói, "Giới thiệu hôn sự a, ta có thể cho ngươi nói, ta cái này có mấy cái nói còn chưa dứt lời." Luyện Xương xách theo cây chổi liền đi ra. Đại mụ kia nheo mắt vừa đi vừa nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, không được trước tiên gặp gỡ mặt cũng tốt, nói còn chưa dứt lời, người liền chạy xa. Còn dám tới cẩn thận ta đánh ngươi." Luyện Xương một tay chống nạnh, một tay đâm cây chổi, liền Luyện Lỗi cũng ôm cái chổi rơm chạy ra. "Tình huống gì đây là?" Luyện Xương nhìn thấy Luyện U Minh trở về đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại tức giận nói, "Cái kia bà mối lại còn nói ta giữ dằn, còn nói tương lai ta khẳng định không gả ra được, phiền chết. Tới nhiều lần, đuổi đều đuổi không đi, còn có mặt khác hai cái, cùng thuốc cao ra chó đồng dạng." Luyện U Minh sững sờ, "Hóa ra làm mối nha, cho ngươi a. Cái kia xác thực phải thu thập." Luyện Xương kêu to đáp lại nói, "Cho ngươi." Luyện U Minh thần sắc cổ quái nói, "Cho ta." "Ha ha, đó là đại hảo sự à, chờ lần sau các nàng lại đến ta phải xem." Nhìn hắn cười toe toét, còn muốn chỉ đùa một chút, có thể quay đầu liền thấy đứng ở cửa một đạo cao gầy thân ảnh, đối phương trên mặt nguyên bản còn mang theo kinh hỉ, có thể nghe xong lời này, lập tức ánh mắt bất thiện nhìn tới, đành phải vội vàng im lặng. "Tiến Linh Quân." Luyện Xương liếc xéo hướng nhà mình lão ca, "Còn không phải ngươi thi lên đại học. Tin tức vừa đi dò, tăng thêm cha cái kia khoe khoang sức lực, nửa ngày không đến, quốc đông vải xưởng đều biết rõ, ngươi bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Đầu năm nay bao nhiêu người liền cao trung đều không có cơ hội đọc, chớ nói chi là thi lên đại học, tự nhiên yêu thích vô cùng." Luyện Lỗi huy động cái chổi rơm, "Ta thế nhưng là có tẩu tử, còn dám tới cửa, đánh chết các nàng." Yến Linh Quân nghe xong đội vàng hướng về phía lao tam bệnh lên ngón tay cái. "Thi đố." Luyện U Minh lại không có trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ. Nếu là không có luyện võ trước đây hắn có thể sẽ nhảy lên cao ba thước, nhưng bây giờ ngược lại có chút bình tĩnh, tăng thêm tháp hà một nhóm, thấy được mấy cái kia không được đại cao thủ, hắn tâm tư cũng theo đó thay đổi. Yến Linh Quân đứng ở cửa, bên dưới mặc một đầu màu lam nhạt toái hoa váy dài, trên thân là một kiện màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, tư thái tiêm tú, hai chân dài dọa người, cùng Luyện Xương đứng chung một chỗ eo váy đều nhanh đến tiểu cô nương trên bả vai, hai gò má trắng nõn, tuyết cái cổ tinh tế, để trần hai chân, chính là biểu lộ có chút không đúng, mắt hạnh nhắm lại, lộ ra răng nanh. "Ngươi mới vừa nói phải xem nhìn cái gì?" Luyện U Minh cười hắc hắc nói, "A, ngươi làm sao xuống núi?" Tiễn Linh Quân hừ hừ nói, "Ta đương nhiên là tới biểu thị công khai chủ quyền làm sao, ngươi không vui lòng à?" Luyện U Minh vội vàng nói, "Vui lòng, vui lòng." Thiếu nữ tức giận, còn muốn nói hai câu đầu, không có nghĩ rằng hàng xóm lại tới. Một đám lao đầu lão phu nhân dắt tôn tử tôn nữ, còn có một chút đại thúc đại mụ, như ong vỡ tổ vây quanh, trong tay bưng trứng gà, viên thịt, lại là tặng lễ tới. Luyện U Minh thế nhưng là hàng xóm láng giềng nhìn xem lớn lên, tuy nói có đôi khi cũng tương đối làm ầm ĩ, nhưng cực kỳ hiểu chuyện, cái này thi lên đại học thế nhưng là đại hỷ sự, đương nhiên phải góp một chút náo nhiệt, dính dính không khí vui mừng. Chỉ nói nhìn xem đen nghịt một đám người, cũng đều là trưởng bối, Luyện U Minh cũng không tiện chối từ, chờ kiên trì từng cái ứng phó xong, đã là ra một thân mồ hôi, đau cả đầu, tranh thủ thời gian bưng một chậu trứng gà viên thịt liền hướng trong phòng chui. Trong phòng khách, còn bày biện ăn còn lại thịt rượu, sợ là cha mẹ hắn lại mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Luyện Xương bước nhanh chạy vào nhà, lấy ra nhà mình lão ca đại học thư thông báo trúng tuyển. Đại học Quảng Đông, nguyện vọng 1, điểm số khó khăn lắm qua tuyển chọn tuyến. Liếc nhìn đầu tháng 9 khai giảng ngày tháng, Luyện U Minh thầm than một tiếng, xem ra chờ không được mấy ngày liền phải đi về phía nam một bên, bởi A Nguyên bản hắn đầu tháng lẽ ra nên trở về, nhưng đối với Tháp Hà một nhóm vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, liền lại chưa từ bỏ ý định đi Đại Hưng An lĩnh chỗ sâu đi lòng vòng, thuận tiện vẫn còn muốn tìm Lưu Đại Não đại nói cái kia địa huyệt, chậm trễ mấy ngày, đáng tiếc hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ có thể khởi hành trở về. Liếc nhìn chân mày Luyện U Minh ở giữa ưu sầu, Tiễn Linh Quân cũng không nháo tính tình, mà là ôn nhu hỏi, "Ngươi đi ra ngoài một chuyến có phải là gặp chuyện gì? Gặp ngươi có chút không yên lòng." Luyện U Minh dương dương lông mày, nhẹ lời cười nói, "Là gặp phải một ít chuyện, nhưng đều đi qua. Chuyến này tuy nói vội vàng ngắn ngủi, nhưng trong đó khó khăn chắc trở, cùng với gặp phải hung hiểm đều là trước nay chưa từng có. Hồng Môn, Thanh Bang, Bạch Liên Giáo, còn có người Nhật Bản, cùng với Cam Huyền Đồng nhóm này bắt kỳ hơn thích, lại có thủ sơn lão nhân cùng với vị kia thực lực kinh khủng cao thủ thần bí trong đó ly kỳ khúc chiết, quả thực dùng kinh tâm động phách đều không đủ lấy hình dung. Cuối cùng, còn có cái kia hướng hắn biểu lộ rõ ràng tâm ý nữ tử. Tạm Nhược Mai a đây là cái kỳ nữ. Võ công của đối phương có lẽ không cao, nhưng tâm tính kỳ, ý chí kiên, sát thực hiếm có. Đối với nữ tử này, Luyện U Minh lúc trước hết nhất sinh ra chính là thương tiếc, còn có đồng tình, sau đó là thưởng thức, là tôn trọng, nhưng bây giờ hắn đã có một tia hoang mang. Nhưng đối phương không cần đáp án, câu trả lời của hắn liền không còn ý nghĩa. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, mới để cho người làm tiếp xúc động. Lại nhìn xem một bên đầy mắt ân cần Yến Linh Quân, Luyện U Minh nội tâm đúng là có quắc một trận. Hắn hy vọng Tạm Nhược Mai đứng càng cao, nhìn càng thêm xa, phần tâm tư này tuyệt đối là thuần túy lại nghiêm túc. Đột nhiên, Luyện U Minh hít sâu một hơi, tâm trạng nhất định, trong nháy mắt quét sạch trong đầu tất cả hỗn loạn suy nghĩ. Xác thực, không cần đáp án. Duyên sâu duyên đông, đường đường dài ngắn, có chỉ là một tràng duyên vận. Hơn nữa, còn có cường địch vây quanh ở bên, càng có người muốn đi quyền thử thiên hạ, hỏa luyện vàng thật cử chỉ, vậy hắn đâu? Người nào lại sẽ một tại hắn quyền bên dưới, hắn lại sẽ đổ vào người nào dưới chân? Này hết thể kết quả như thế nào, đều phải lưu lại chờ sau này lại nhìn. Chuyện tương lai, sau này lại nói. Luyện U Minh tâm niệm một trận, nhẹ giọng cười hỏi, chúng ta lúc nào lên đường? Yến Linh Quân nghe vậy tinh thần tỉnh táo, tựa như chờ không nổi đồng dạng, mừng tích mắt, xích lại gần nói, bá phụ bá mâu gặp ngươi chậm chạp không có trở về thế nhưng là lo lắng không được, sợ ngươi không đổi kịp, đều đem hành lý thu thập xong. Chúng ta lại chờ mấy ngày, sau đó trước đi nhà ta, cha ta trước mấy ngày gọi điện thoại đến nói muốn gặp ngươi lại nói ngươi ngày đó nói lúc nào thực hiện. Nam tử hán đại trượng phu nhưng phải nói được thì làm được. Luyện U Minh nghi ngờ nói, lời gì? Yến Linh Quân hai gò má đỏ bừng, trước mắt to, ấp úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói, liền rời đi ngày ấy, tại trong đạo còn nói, hai chữ. Luyện U Minh con ngươi đảo một vòng, trong lòng vui lên, nhưng trên mặt lại ra vẻ nghi hoặc hình dáng tránh đi đối phương ánh mắt nóng bỏng kia. Ta nhớ kỹ ta không nói cái gì à? Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta liền nhớ tới ngươi muốn hôn ta tới. Yến Linh Quân sắc mặt đỏ bừng, tức hổn hển nói, ai nha, không phải cái này à? Bá phụ bá mẫu. Chỉ là người này phía trước một giây còn dương nhanh muốn bước, một giây sau lại lập tức hành quân lặng lẽ túi lầu đứng, hai tay chắp sau lưng, lỗ tai, khuôn mặt, cổ đỏ cả. Cửa ra vào, Triệu Lan Hương cùng Luyện Cha đang đẩy cửa đi vào, ngơ ngác nhìn xem trong phòng hai người. Mà lão lưỡng khẩu sau lưng còn có một đám trong thôn thúc bá trưởng bối, toàn bộ sách theo đồ vật, cũng đều sững sờ ngay tại chỗ, sau đó cũng đều nhìn nhau cười một tiếng. Cái này khuê nữ, cái đầu thật là cao gầy không có quấy rầy các ngươi a. Chương 133, việc vặt, ly biệt, khởi hành. Chương 133, việc vặt, ly biệt, khởi hành. Chính chủ trở về, đương nhiên phải náo nhiệt một phen. Chỉ nói liền với làm ầm ĩ hai ngày, một đám hàng xóm láng giềng, thúc bá trưởng bối lúc này mới yên tĩnh xuống. Luyện U Minh mỗi ngày hô hào ba đại cô bác đại gì, thúc thúc bà bá, ra ra mãi mãi, vừa đi vừa về chào hỏi, phàm là dám có nửa điểm lãnh đạo, hắn cái kia lão phụ thân lập tức liền có thể phẫn nộ, quả thực so với cùng người ác chiến chém giết còn muốn tới hung hiểm vật phần. Kỳ thật nói trắng ra chính là thối khoe khoang. Nhưng nhi tử thi lên đại học, cả một đời cũng liền lần này, khoe khoang cũng coi như nhân chi thường tình. Minh Minh, ta cùng ngươi nói a, đây đều là tiểu tràng diện nha. Gặp Luyện U Minh mệt mỏi gần chết, Yến Linh Quân nàng cái kia ngũ ca Yến Quang Minh còn tại bên cạnh tiếp lời, liền nhà chúng ta, trên dưới 100 nhân khẩu đều là ít, lại có thân thích mang thân thích, cái gì họ hàng, người nhà mẹ đẻ, đoán chừng có thể có 500-600, liền cái này cũng chưa tính trong thôn chư vị tộc lao huynh đệ. Đại ca ta kết hôn có thể liền với 7-7 ngày lớn ghế ngồi, hắn cùng ta đại tẩu chính là không ăn mấy bữa cơm, quan đội vàng chào hỏi khách khứa, kém chút mệt mỏi nằm xuống. Hai người không còn vừa tới lúc ấy bò bó, tùy tiện, cũng đều thả ra, hơn nữa nhìn hướng Luyện U Minh ánh mắt đó là càng xem càng hài lòng. Lão Lục Yến Chiêu Mội cũng vô Luyện U Minh bà bay, thầm tiếng nói, bất quá, A Quân cũng không đồng dạng, nàng là ngẫu nhiên nhóm người một nhà tâm đầu nhục a, sau này kết hôn thời điểm khẳng định muốn long trọng một chút, phải lớn xử lý đặc biệt xử lý, 10 dặm 8 thôn phàm là có bằng hữu thân thích đều phải tới một chuyến nói xong, cái này lão ngũ lại thấp giọng, ngươi là không biết ta, A Quân dáng dấp là không kém, nhưng chính là cái đầu quá cao, lại tham ăn, chúng ta người một nhà đều nhanh sầu chết rồi, sợ nàng không gả ra được, nam đều ghét bỏ cùng nàng đứng cùng nhau, sợ không có mặt mũi, mà lại nha đầu này còn rất thích nói tự do yêu đương lời nói. Quả thực trở thành cha ta một cái tâm bệnh. Lúc đầu đều dự định đi một phần giày chút đồ cưới, tìm đàng hoàng, không nghĩ nha đầu này không nói một tiếng chạy đi đông bắc bên kia, thật đúng là có thể tự mình tìm một cái lời nói đến nơi đây. Huynh đệ hai cái toàn bộ đều nhìn chằm chằm Luyện U Minh, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, hình như sợ người này chạy. Hai người tại Tây Kinh ở non nửa năm, thế nhưng là đem Luyện U Minh tính cách làm người đều hiểu rõ không sai biệt lắm, tổng kết lại liền ba chữ, không lời nói. Tính cách không lời nói, dáng dấp không lời nói, người trong nhà càng không lời nói. Chủ yếu vẫn là vóc người này không xương phách, hiếm thấy a. Xem xét chính là chịu bên dưới khí lực. Hơn nữa bọn hắn thường thường cũng không có ít hướng trong nhà hồi báo tin tức, một đại gia đình người mới đầu còn lo lắng đề phòng, nhưng bây giờ liền trông mong chờ lấy đi qua đây. Tiến Quang Minh ngủi ngủi mai thôi mà nói, cũng liền A Quân đổi kịp thời điểm tốt, giống chúng ta mấy cái nào có lựa chọn cơ hội, phù mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn, trước khi kết hôn ta liền lao bà ta dáng dấp ra sao cũng không biết. Luyện U Minh tại bên cạnh nghe mặt mũi trắng bệnh, hắn nghe thấy đến nhiều người, tính xuống đoán chừng phải số 1.800 người. Vậy ta vẫn là trực tiếp đi trường học đi. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe. Không cho phép. Không được, không được. Câu nói đầu tiên là Triệu Lan Hương nói, câu thứ hai là Yến Linh Quân nói, cái này câu thứ ba mới là Yến Quang Minh nói. Ba người thế mà trăm miệng một lời, cùng một trận doanh. Tiến Quang Minh thế nhưng là hạ quyết tâm phải tuân thủ tốt chính mình cái này tương lai một thế, liền phụ thân hắn trong điện thoại nói, trong đại học sinh nữ từng cái đều là đọc sách hạt giống tốt, khí chất xuất chúng, cũng đều thông minh lanh lợi, có còn có thể bài hát tiền múa, vạn nhất luyện U Minh bị nảy ra chạy đâu, lần này không đi làm không tốt liền không có lần sau. Liên lời nói này, huynh đệ hai cái tối hôm qua lại cho Yến Linh Quân nói một lần, đem tiểu cô nương dọa đến hoa dung thất sắc, lại đi tìm Triệu Lan Hương nói lên nửa đêm, tối hôm qua đều là chen lấn ở cùng một chỗ ngủ, lúc này mới kết thành đồng minh. Đầu năm nay tuy nói người trẻ tuổi đều đang nói tự do yêu đương, nhưng đại bộ phận người ngoại trừ một cái viện nhi bên trong cùng nhau lớn lên, ai không phải dựa vào bà mối giật dây, gặp mặt, ăn một bữa cơm, có tiền lại nhìn cái điện ảnh, bữa sau tiệm ăn, chỉ cần nhìn vừa ý, là có thể đem sự tình định ra, nào hiểu cái gì tình yêu. Tình yêu, đó đều là điện ảnh tiểu thuyết bên trong đồ chơi. Trên thực tế, nguyên bản tại luyện U Minh chen ngang lúc ấy Triệu Lan Hương liền đã tại suy nghĩ nhi tử mình trung thân đại sự, liền nghĩ từ một đống công nhân, chiến hữu bên trong tìm hiểu tận gốc dễ thân ra, không có nghĩ rằng tiểu tử này tự mình giải quyết. Hơn nữa Yến Linh Quân còn có thể từ phía nam thật xa tìm đến, đó là thật khó phải, tự nhiên trong lòng yêu thích. Tăng thêm hai người lẫn nhau ưa thích, càng là tất cả đều vui vẻ. Yến Quang Minh lại bổ sung, cha ta bọn hắn đều tiếp vào điện thoại, liền chờ chúng ta trở về đâu, một nhà lớn bé liền chờ ngươi. Luyện U Minh. Trong đó nhàn thoại không cần nói nhiều, làm xong trong nhà bị vặt, Luyện U Minh lại đi một chuyến trên núi. Thế nào? Dùng những cái kia vết cắt giữ thể diện, qua chưa đủ nghiền a. Phá Lạn Vương ngồi ở đạo quán phía trước trên tiềm đá, loay hoay chính mình bộ kia phá cờ tướng, cười có chút trêu tức. Chỉ là một tháng không thấy, nhưng gặp lão nhân mặt mày tỏa sáng, giữa lông mày thần thái tập hợp ngưng, như cây khô gặp mùa xuân, phản lão hoàn động, hiện ra một cỗ không hề tầm thường võ đạo khí tượng. Trên thân tức giận càng dày đặc. Chuyện tốt ta Luyện U Minh nhìn xem tinh khí thần đại biến dạng lão đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng làm mừng rỡ cười một tiếng, sau đó đem trong tay thịt rượu gắt lại, bĩu môi nói, còn chưa đủ thỏa nguyện. Phá Lạn Vương thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, chỉ có thể để cho bọn họ nhất thời cúi đầu. Ngươi tại nhỏ yếu thời điểm là cần dựa thế mà đi, bây giờ ngươi là mượn thanh băng thế, nhưng chờ tương lai ngươi thực lực cường hãn, nhất cử nhất động tự thành đại thế thời điểm, chính là bọn hắn ngược lại cho ngươi mượn thế. Đến lúc đó, không cần lãng phí môi lưới nói cái gì với cắt, giơ tay nhấc chân, tự có ngàn vạn đồ chúng cam nguyện cúi đầu vì ngươi sử dụng. Luyện U Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, ta nhớ kỹ. Phá Lạn Vương lấy ra thịt rượu bắt đầu ăn vừa nói, muốn đi phía nam. Lúc nào lên đường? Luyện U Minh cười hắc hắc nói, đúng vậy a, cách có chút xa, hậu thiên liền đi. Hôm nay ta là tới đón ngươi xuống núi, bằng không hai ta đều đi, ngươi một người không khó chịu a. Phá Lạn Vương ăn cơm, lại không có nửa điểm đứng dậy động tác, không gấp, ta lại chờ đoạn thời gian, bằng không đạo quán này trống không lâu, không chừng bị cái nào giã hòa thượng chiếm đi, về sau liền phải là hòa thượng miếu, nhưng cái này chọc đầu thế nhưng là một điểm quy củ đều không nói. Gặp Luyện U Minh còn muốn nói tiếp, lão nhân xua tay đánh gãy, lại chậm rãi nói, thanh bang đại bộ phận thế lực đều không ở bên trong, Hương Giang có, Loan Đảo có, nước Mỹ cũng có. Ngươi nếu có cơ hội cũng có thể đi qua đi, bất quá phải chờ thực lực đầy đủ lại nói, bên trong có không ít người tài ba tiểu tử ngươi tương đối sơ ý chủ quan, ta tạm thời cho ngươi cái tín vật, tại cái kia tượng đất dưới chân, chính ngươi đi lấy. Luyện U Minh lên tiếng, đi vào trong quán, lại là liếc nhìn thần đài một góc đặt một cái toàn thân xanh biếc nhận vị thúy, phía dưới còn đè lên một phong không có lạc quan tin. Chờ tương lai có cái kia thanh bang lão già muốn nghiệm minh ngươi thân phân thời điểm, phát sáng cái này cái nhẫn liền được, hắn nếu dám nói một chữ nói nhảm, trực tiếp giết. Nếu là ngươi vô ý giang hồ phân tranh, liền làm cái đồ chơi, chính mình giữ lại, giấu kỹ. Đến mức phong thư này, phải xem chính ngươi, ngày khác nếu như muốn quyền thử thiên hạ, lại mở ra. Sợ tiểu tử ngươi không chú ý, ta một thức hai phần, một phần khác tại Linh Quân nha đầu kia trong tay. Lão nhân nói cực kỳ dứt khoát sáng tỏ. Luyện U Minh nhìn kỹ một chút trong tay nhẫn, liền thấy phía trên có một cái chữ nhỏ. Khôi, ngài lao thật không đi xuống. Luyện U Minh vẫn là có chút không yên lòng, thử thăm dò hỏi một câu. Không biết vì cái gì, cầm qua những vật này, hắn hình như không cảm thấy có bao nhiêu mừng rỡ chi tình, trái lại có chút không hiểu tâm hoàng. Lão đầu này luôn nói sau này, cho người một loại tựa như sắp rời xa ảo giác. Gặp Luyện U Minh sắc mặt không đúng lắm, Phá Lạn Vương trợn trắng mắt, chào hỏi, ngươi nếu thật nhớ thương ta, vậy liền sang năm ôm cái nhi tử trở về, còn những cái khác, đều là hư còn có, Linh Quân nha đầu kia tâm tư đơn thuần, ngươi cũng đừng khi dễ người ta. Nghe được lời nói này, Luyện U Minh hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, nhíu môi nói, được à, chỉ có nàng ước hiếp phần của ta. Có lẽ là hơi không kiên nhẫn, Phá Lạn Vương vung tay, được rồi, không có cái gì nói, đến phía nam đừng quên luyện công, cái kia truy gỗ, thiết cầu còn không có bản ra bản lĩnh đâu. Đi qua chính mình suy nghĩ lại một chút đang lúc nói chuyện, lao đầu lại như nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách, đây là canh kim kiếm khí luyện pháp, chính là đạo môn đăng kiếm, ngươi xem một chút liền được, không cần vội vã luyện, trước ghi lại. Luyện U Minh tiếp nhận đồ vật, lại gặp lao nhân khoát tay, đành phải ra ngoài hướng chân núi đi. Nhưng đi ra chưa được hai bước, hắn đột nhiên lại quay người, hai chân một khuất phục, bình hướng về phía Phá Lạn Vương cho quỳ xuống. Lao đầu, ta lớn như vậy nhưng là chỉ quỳ qua ba mẹ ta, hôm nay cho ngài đập mấy cái, nghe cái bang. Cười đùa nói xong, Luyện U Minh hướng về phía đạo quán cửa ra vào nhe răng bật cười, lão nhân dập đầu liên tiếp chín cái khấu đầu. Ầm, ầm, ầm. Phá Lạn Vương cũng không cự tuyệt, đơn khuỷu tay khẽ trống, bệ vệ ngồi thẳng người, thấy là chín cái, lại vui mừng cười một tiếng, đây cũng là bái sư đại lễ. Vậy ta xem như là hưởng thụ, đi thôi. Luyện U Minh gõ xong đầu, đi xong lễ, mới vui tươi hớn hở hạ núi. Nhìn qua thanh niên càng lúc càng xa bóng lưng, Phá Lạn Vương lại bưng lên hộp cơm, vùi đầu ăn hai cái. Còn kém chút thời gian, kẻ đến sau đã tới, lo lắng đã xong, đã không tiếp chuyện, cuối cùng vẫn là lại muốn sẽ kia nhân gian tuyệt đỉnh, trọng đi thế tục xa trường, báo cái này gãy chân mối thủ. Trong lời nói, ác khí ngút trời. Tháng 8-20, lại là ly ra thời gian. Đuổi cái thật sớm, Triệu Lan Hương liền mặc tạp dề, tại trong phòng bếp bận đột. Luyện U Minh trở về mượn, tăng thêm đã muốn hướng Quảng Tây Ngô Châu đi một chuyến, lại phải đi trường học đưa tin, thời gian cấp bách, hành trình tự nhiên là tương đối vội vàng, cái này còn không có nghỉ ngơi hai ngày đâu, liền lại phải độc thân. Đón xe thời gian là buổi chiều 4 giờ, thừa dịp cái này khoảng cách, Triệu Lan Hương liền nghĩ làm chút đồ vật để cho Yến Linh Quân trên đường ăn. Mà Luyện U Minh thì là tại phụ mẫu đốc xúc bên dưới sớm rời giường, đi lý cái phát, còn mua hai thân quần áo mới, tăng thêm giải quyết một chút nhập học thủ tục tư liệu, gắng sức đuổi theo, hết thảy làm xong, đã là 1-2 điểm. Không kịp trì hoãn khẩu khí, một đám người cũng đều xách theo bao lớn bao nhỏ, hướng nhà ga đuổi. Đi trường học đi học cho giỏi. Đến phía Nam chớ có chọc sự tình à, tuyệt đối đừng ức hiếp người Linh Quân, nếu để cho ta biết, nhìn ta không lột da của ngươi. Đứng trên này, Luyện U Minh bị Triệu Lan Hương cùng Luyện Cha gọi đến một bên, một lần lại một lần rất phiền phức dặn dò. Một bên Yến Linh Quân nghe đến mấy câu này cái kia kêu một cái mặt mày hớn hở, đỏ cái khuôn mặt nhỏ, vui miệng đều không khép lại được. Gặp Luyện Dương đứng tại bên cạnh, nàng mau đem tiểu cô nương chào hỏi bên cạnh, đem chính mình trên cổ tay đồng hồ đút cho đối phương. Luyện Dương ánh mắt sáng lên, cảm ơn đầu tử. Luyện U Minh bị lão lưỡng khẩu kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy đau đầu, mắt nhìn thấy thời gian nhanh đến, mới xách hành lý vội vàng nói, được rồi, đều trở về đi, có thời gian ta sẽ cho trong nhà gọi điện thoại hai người tại trong nhà hiểu chút sự tình a, nếu là không nghe lời, nhìn ta trở về không thu thập các ngươi. Lão giáo dục lớn, đại giáo dục tiểu nhân. Ồn ào náo động la hét ầm ĩ bên trong, Luyện U Minh một nhóm bốn người dần dần xâm nhập lên xe trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Chương 134, trong sách tinh khí thần, dày vò đường xá. Chương 134, trong sách tinh khí thần, dày vò đường xá. Trạng vạng tối, ngoài cửa sổ nhà ga sớm đã thối lui về phía xa không thấy, một vòng đêm rơi chưa lạc hồng ngày đang phát ra sau cùng ánh sáng và nhiệt độ, tại núi xa bên trên lung lay sắp đổ. Cũng may nóng bỏng không khí đã ở dần dần lui tản, cảm thụ được ngoài cửa sổ lướt vào thấm lạnh gió chiều, tất cả mọi người cũng đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lỗ chân lông mở rộng, trở nên không như vậy nôn nóng. Quá nóng. Tháng 8 thời tiết, chính vào nóng bức, cũng đều chen lấn ở buồng xe này bên trong, nhất là ban ngày lúc ấy, quả thực cùng cái lồng hấp một dạng, liền gió đều là nóng. Chỉ là cái này mát lại nhanh, trong xe mấy đứa bé cũng linh hoạt, cầm trong tay máy xay gió, tại lối đi nhỏ bên trong truy đuổi chơi đùa mặc cho đại nhân như thế nào la lên cũng không có tế tại chuyện, giam ba câu không đến, liền lại bắt đầu la hét. Luyện U Minh gần sát lối đi nhỏ ngồi, ôm ấp hai tay, con cái túi đeo vai, trong bọc liền trang hai dạng đồ vật, giống nhau là phá lạn vương cho hắn canh kim kiếm khí một tiểu khác là Lý Đại đưa bản kia Tây Du Ký. Canh kim kiếm khí hắn đã nhìn cái đại khái, chính là cái gọi là đạo môn đan kiếm. Tựa như điếu thiểm công là ngưng khí thành đan, câu đan thành kình, mà cái này đan kiếm thì là ngưng luyện canh kim bội khí, sau đó phun ra nuốt vào nội tức, lấy hoa khí kiếm, kiếm như đan hoàn, một khi khí hậu có thành tựu, tiếng nói phồng lên ở giữa liền có thể thổ khí giết người, mơ hồ lợi hại. Phá Lạn Vương còn tại trong sách cường điệu nói cùng môn này kỳ kỹ nếu là phối hợp hổ khiếu kim trùng cháo liền có thể như hổ thêm cánh, răng môi mở rộng, khí tức hành kích, như thần phong ra khỏi vỏ, có thể giết người tại vô ảnh vô hình. Đến mức Tây Du Ký, thứ này vô cùng không đơn giản, hắn vẫn còn muốn tìm thời gian suy nghĩ lại một chút. Tiến Linh Quân gần cửa sổ ngồi, cảm thụ được chạm mặt tới gió mát, hài lòng vô cùng hít mắt, bất chi bất giác đã là mệt ra rời, dựa Luyện U Minh bả vai từ từ thiết đi. Mà đối diện bọn họ là Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu Muội, hai người cũng tại nhắm mắt dưỡng thần. Luyện U Minh ngồi chơi buồn chán, lúc thì nhìn xem ngoài cửa sổ núi sắc, lúc thì nhìn một cái lối đi nhỏ bên trong người đi đường, cũng có chút chịu không được loại này buồn khổ, suy nghĩ một chút, dứt khoát cắn răng đem bản kia Tây Du Ký lấy ra. Không có suy nghĩ khi trước phát hiện đồ vật, hắn ánh mắt trầm ngưng, khí tức lòng thả, dứt khoát từ trang thứ nhất từng câu từng chữ phẩm đọc, chỉ coi là đọc tiểu thuyết giết thời gian tác dụng. Chỉ là hắn cái này xem xét, không nghĩ một đôi mắt to cũng đi theo bu lại là Yến Linh Quân. Tiểu cô nương ghé vào trên bả vai hắn, ánh mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm ố vàng mặt giấy, chỉ nhìn vài trang, đột nhiên nghi ngờ nói, à, sao phải ngươi quyển sách này cùng ta nhìn có chút không giống? Luyện U Minh nghe vậy lập tức lòng sinh hiếu kỳ, vội hỏi, chỗ nào không giống? Tiến Linh Quân hơi chút trầm ngâm, suy nghĩ một chút, ta nhớ kỹ trước đây cha ta chỉnh lý Y Kinh thời điểm, bên trong hình như cũng có một bản Tây Du Ký, bất quá là bị người đánh dấu qua. Tại quyển sách kia bên trong, Tôn Ngộ Không kêu Tâm Biên, Chư Bát Giới kêu Một Mẫu, Sa Ngộ Tịnh kêu Hoàng Bà, ngươi có thể đoán được trong đó là ý gì sao? Gặp Luyện U Minh trầm tư không nói, thiếu nữ đáng yêu cười một tiếng, tú ngón tay chỉ, Tâm Biên chính là tâm, Hoàng Bà tại đạo môn đang đạo ngón giữa chính là tỷ, gọi là trung ương thổ, thổ sinh vạn vật, cho nên lại xưng thổ mẫu. Chư Bát Giới là một mẫu, như thế nào sinh một nha, tự nhiên là thủy sinh một, thận thủy là một mẫu, kể từ đó, cái này sư minh đệ ba cái chính là tâm, thận, tỷ, cái gọi là tâm dấu thần, thận dấu tinh, tỷ tăng khí, chính là tinh khí thần. Luyện U Minh nghe nhướng mày lên, tỷ dấu ý. Tiến Linh Quân lại nói, không thể cơ đua cả nắm. Tố Vấn quyển sách nói qua, lá lách bắp thịt chi khí vậy, hơn nữa ngươi người trong bức họa này giống như còn là lấy thân thể ngũ tạng ấy, ngươi tại sao lại khép lại? Dừng lại. Đã thấy Luyện U Minh ánh mắt khẽ biến, đem còn không có lần xem hai chàng tiểu thuyết không ngờ một lần nữa cho đặt lên. Hắn nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, xít sao nén lấy trong tay Tây Du Ký. Cái đồ chơi này có độc. Không thể lại nghe đi xuống, Luyện U Minh lại sợ chính mình không nhịn được muốn đi suy nghĩ huyền bí trong đó. Nhưng chờ hắn lại mở mắt, liền thấy Yến Linh Quân tiến đến phụ cận, trông mong nhìn thấy. Luyện U Minh trong lòng giật mình, còn làm đối phương là đối Tây Du Ký mê muội. Có thể ánh mắt vừa mới đối đầu, liền thấy Yến Linh Quân đồng tử run rẩy, cũng dẫn đến lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nửa thấp cái cằm, có chút e lệ nhỏ giọng nói, đói bụng. Luyện U Minh nghe bật cười, tay chân lưu loát lấy ra một cái giấy da trâu bao lấy bọc giấy. Chỉ vừa mở ra, gió chiều bên trong lập tức bay ra một cỗ nồng đậm mùi thịt. Đây là Triệu Lan Hương kho màn thịt, hai heo, đầu heo thịt, còn có móng heo, nói tóm lại chính là một đống lớn ăn ngon. Cũng dẫn đến Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu Mội cũng ngửi mùi vị tỉnh lại. Luyện U nói khẽ, ăn đi, trời quá nóng cũng không thể thả lâu. Ngũ Ca, Lục Ca, các ngươi cũng ăn chút đi. Bọn hắn phải tại Quảng Châu đổi ngồi, lại chuyển đi Ngô Châu, không sai biệt lắm muốn tại trên xe lửa chỉ hoãn 3 ngày đây. Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu Mội nghe vậy cười hắc hắc, lấy ra một bình hồng tinh rượu sái, liền thịt kho nhắm rượu. Ngoài cửa sổ trời chiều đã rơi xuống, cảnh đêm giáng lâm, gió mát phất phơ. Tàu hỏa vừa đi vừa nghỉ, chạy qua một trạm lại một trạm. Nửa đường mấy người trừ đi qua một chuyến nhà vệ sinh, liền lại không nhúc nhích qua. Chỉ nói ngay tại cảnh đêm dần dần sâu thời điểm, trong xe tất cả mọi người dần dần bình yên chìm vào giấc ngủ thời khắc, Luyện U Minh đang muốn nhắm mắt dưỡng dưỡng tinh thần, lại đột nhiên giật mình buồng xe bên kia đột nhiên di tán ra một cỗ lăng lệ sát khí, khiến người da thịt lên lận, dùng mình. Cỗ này sát khí tới thật nhanh, nhưng lại lui như thủy triều, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cũng không phải là đến đây vì hắn. Luyện U Minh than nhẹ một tiếng, cái này thật đúng là nhân sinh không chỗ không giang hồ à, đảo mắt lại gặp được giang hồ chém giết. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi cũng không có động tĩnh, quay đầu nhìn ghé vào trên bả vai mình ngủ say xưa thiếu nữ, cũng giả vờ ngủ nhắm mắt lại. Nhưng cỗ này sát cơ bỗng nhiên bước qua, lại là lật đến tàu hỏa nóc xe, theo một trận yếu ớt nhẹ thấp tiếng bước chân xê dịch lên xuống, Luyện U Minh liền thấy ngoài cửa sổ trong bóng đêm lờ mờ có bóng người từ chỗ cao ngã xuống, còn có huyết châu rơi xuống nước. Lối đi nhỏ bên trong cũng có người bước nhanh đuổi theo, nhưng bộ pháp lại nhẹ nhàng linh hoạt do người, tới lui như gió. Luyện U Minh híp mắt nhìn lên, phát hiện đối phương tựa hồ là phương Nam giang hồ thế lực. Cái này người cầm đầu là cái mặt mày hung ác nham hiểm trung niên đại hán, mặc kiện không có tay áo lót, thể phách khôi vĩ, dưới chân bộ pháp long hành hổ bộ, lại là có chút giống như đã từng quen biết. Hồng Quyền đệ tử. Kinh người nhất chính là đối phương cái kia hai cái cánh tay, từng cục cơ bắp bên trên lõm từng vòng dấu vết, phản phất từ nhỏ đeo cái gì vật nặng, siết chặt cơ bắp nhiều năm, bây giờ mới vừa cởi đi không lâu. Chỉ một cái, Luyện U Minh trong nháy mắt liền nghĩ đến Hồng Gia Thiết Tuyến Quyền. Nhưng người này mặt mày ở giữa hàm ẩn sắc khí, trên dưới quanh người lại mơ hồ di tán một cỗ mùi máu tanh, rõ ràng là cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, tuyệt không phải Hồng Quyền chính tông. Đại hán tựa như phát giác sau lưng ánh mắt, đột nhiên xoay người lại nhìn tới, nhưng trong tầm mắt, tất cả đều là ngủ gật chìm vào giấc ngủ hành khách, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng đi ra bất quá hai mảnh buồng xe, đang tại truy địch đại hán đột nhiên ánh mắt phát sinh biến cố, một đôi mắt không bị khống chế rơi vào một cái dựa vào cửa sổ xe vị trí. Nơi đó ngồi một người, một cái đẹp đến kinh tâm động phách nữ tử, da thịt như xương như tuyết, tóc đen kết biện đắp lên bên trái trước ngực, yếu ớt ánh đèn đánh xuống, phảng phất chiếu sáng một tôn ngọc tượng, cũng dẫn đến huyết nục đều rất giống đang phát sáng, đẹp quả thực giống như là không dính khói lửa trần gian đồng dạng. Nữ tử đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, quang bệnh lên nồng đậm lông mi nhẹ nhàng run, da trắng nón nà bạch ngọc, mặc một đầu không có tay váy liền áo. Đại hán khí tức đột nhiên nặng, trong mắt lệ khí sát cơ đột nhiên không thấy, thay vào đó đã là không cách nào kiểm chế khắc chế sắc dục, một đôi mắt quả thực đều nhanh nhìn ra máu. Thật vừa đúng lúc, nữ tử vừa vặn mở mắt đứng dậy, giống như là muốn đi múc nước. Một nháy mắt, đại hán bước nhanh đuổi theo, chỉ ở đi qua buồng xe dính liền chỗ lúc, mấy thân ảnh tựa như che lớp ánh mắt giao thoa chạy qua, lại nhìn lại, nữ tử đã không có bóng dáng. Tàu hỏa trên mũi xe, đại hán nhìn xem mấy cái ngã trong vũng máu thi thể, sắc mặt âm trầm khó coi, tiên sư nó, Ngao Phi cháu trai kia, hại chết đồ đệ của ta, liền chính mình cũng chột bảo, thu hắn mấy cái địa bàn làm sao vậy, phía bắc những thế lực này cần dùng tới chen lấn như vậy đội ta. Nhưng nói tới nói lui, hắn một đôi mắt đã chờ không nổi nhìn hướng cái kia ghé vào buồng xe bên trên tuyệt mỹ nữ tử. Tiểu mỹ nhân, tên gọi là gì nha? Nữ tử đứng lên, nói khẽ, Trúc U. Đại hán cười ha ha nói, ngươi là muốn đi đâu đây? Hương Giang. Nữ tử đang lúc nói chuyện đã nghiêng mắt nhìn buồng xe đỉnh chóp 8-9 đạo thân ảnh. Đại hán xoa xoa tay, lặng lẽ cười nói, hay là ngươi đi theo ta đi, yên tâm, đi theo ta bao ngươi ăn ngon uống say, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chính là muốn tâm ta cũng có thể móc cho ngươi. Nữ tử ánh mắt sáng lên, miệng hơi cười, thật sự sao? Đại hán chỉ coi đối phương động tâm, bận rộn đáp lại nói, so chân kim đều thật. Nữ tử lại nhìn về phía những người khác, vậy bọn hắn tâm ta cũng muốn. Đại hán mở người, có ý tứ gì? Thế nào, ta một người không đủ nô nói còn chưa dứt lời, vùng xe định chót mọi người cùng đủ im lặng nín thở, ngu ngơ tại chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn xem nhà mình lão đại. Liên đại hán chính mình cũng cứng đờ, hai mắt trợn tròn mở to, tròn mắt tận nứt ra, một chút xíu rủ xuống cổ, thấp kém mặt mày, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Nhưng gặp hắn trên lồng ngực, một cái tiêm tú trắng non tay ngọc đang gập thân năm ngón tay, chậm rãi lui ra, trong tay còn nhẹ nắm chặt một đoàn còn tại run rẩy nhúc nhích vết đục, sau đó xé đứt gân lạc huyết mạch, miễn cưỡng móc lấy ra ngoài. Liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra, đại hán trong mắt sinh cơ khoảnh khắc đoạn tuyệt, bị nữ tử nhẹ nhàng ném đi, vứt xuống tàu hỏa. Bầu trời đêm tinh quang lóe ánh, nữ tử ánh mắt liếc xéo quét ngang, thái dương sợi tóc bay lên, thân hình chợt động, trong chốc lát chỉ như một tia tung bay lượn đu hồn, từ mấy khoang xe đỉnh chót bước đủ chạy qua, từ cái này chín thân ảnh bên người đi xuyên mà qua, cánh tay phải ngang trời, chập ngón tay như kiếm. Mà cái kia chín thân ảnh, đứng thẳng bất động bất quá nửa hơi, cổ ở giữa đột nhiên tách ra từng đoàn đậm đặc huyết vụ, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất. Mấy tại đồng thời, mấy thân ảnh từ cửa sổ buồng xe chỗ lật nhảy mà ra, cầm bọc đựng xác, thu thập lại bộ này máu tanh tàn cuộc. Kỳ quái, Luyện U Minh ánh mắt ngưng lại, hắn cảm thụ được buồng xe đỉnh chót động tĩnh, lại là cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao một nháy mắt tất cả sát cơ hình như đều không thấy, đều bị giết. Nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, không có lại nghĩ. Nhan thoại ý tự, dài răng giặc đường xá ngoại trừ phiên muộn, liền chỉ còn lại dày vò. Nhất là cái này bằng gỗ chỗ ngồi, ngồi lâu phía dưới, hạ thân đều nhanh chết lặng, chớ nói chi là hưởng thụ phong cảnh dọc đường. Luyện U Minh vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng Yến Linh Quân lại là rất nhanh liền không chịu nổi, như ngồi bàn trông, cuối cùng hay là hắn cống hiến ra hai chân, để người gối lên, nằm ngang ngủ, mới tốt chịu không ít. Chỉ ở một đám người không ngừng kêu khổ bên trong, một nhóm bốn người rốt cục là tại trưa ngày thứ ba đến Quảng Châu. Và anh, giống như là nhảy vào một cái lớn lồng hấp. Nóng, ồn ào, chen. Nghe lấy nhà ga thông báo, còn có bốn phương tám hướng liễu diễu căn bản không hiểu ý tứ tiếng Quảng Đông, Luyện U Minh mồ hôi nhễ nhại, một tay lôi kéo Yến Linh Quân, một tay xách hành lý, từ nhà ga bên trong chui ra. Chỉ là ngay tại bóng người xen vào nhau thời khắc, hắn nhíu mắt, lại là lơ đãng thấy được một đạo cực kỳ nhìn quen mắt huyền chuyển thân ảnh, tại dưới mí mắt chợt lóe lên. Bạch Liên giáo chủ. Luyện U Minh trong lòng giật mình, vội vàng ngưng mắt nhìn lại, đáng tiếc trước mắt người đến người đi, đâu còn có đối phương cái bóng. Chương 135, chuyện giang hồ, giang hồ. Chương 135, chuyện giang hồ, giang hồ. Lô Châu cảng. Trời nắng chang chang. Vận chuyển hành khách trên bến tàu, theo từng chiếc tàu chở khách lái vào chạy khỏi, chỉ nói cái kia xuống thuyền trong dòng người, hai đạo cực kỳ đáng chú ý thân ảnh một trước một sau đi ra. Hai người này một nam một nữ, nữ cao gầy, nam khôi vĩ, cái đầu một cái so với một cái cao, đứng tại trong đám người quả thực chính là hạt giữa bầy gà, dẫn tới người khác không được ghé mắt. Tiến Linh Quân đối với người xung quanh ánh mắt lại là không thèm để ý chút nào, lôi kéo Luyện U Minh tay đi ra bến tàu, một đôi mắt hạnh không được vừa đi vừa về quét lượng, mãi đến nơi xa chạy tới một người mặc ngắn tay quần sóc, còn mũ rơm hán tử, mới vui vẻ vô cùng vây chào reo lên, tam ca. Hán tử kia 1m65 cái đầu, tướng mạo hiền lành, thân thể phát tướng, màu da hơi đen, nghe được chào hỏi cũng vui vẻ mặt mày hớn hở, bước nhanh chạy chậm đến phụ cận. Có thể huynh muội này hai cái vừa thấy mặt liền kỳ lý hoa lạp nói đến tiếng địa phương, Luyện U Minh một cái chữ cũng nghe không hiểu, chỉ có thể hiếu kỳ nhìn xung quanh một chút. Bọn hắn là đi đường thủy từ Quảng Châu bên kia tới, không giống với phương Bắc, Nô Châu bên này vận tải đường thủy nhất là phát đạt, Nô Châu đến Quảng Đông các nơi tàu chở khách gần như đều có, phần lớn là thuyền hồng tinh, 10 phần chịu lao bách tính hoan nghênh. Nhưng gặp trên bến tàu người đến người đi, phồn vinh náo nhiệt không được, đều tại xếp hàng chờ lên thuyền, trong đội ngũ còn có thể nhìn thấy hai cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, có bọc hành lý, trong tay nâng cái máy ảnh, thỉnh thoảng đối với bốn bề kiến trúc cùng xung quanh hành khách chụp hai tấm ảnh chụp. Gặp Luyện U Minh nhìn tới, người nước ngoài ánh mắt sáng lên, lại là ken két chụp mấy tấm ảnh chụp. Mãi đến Yến Linh Quân nặng nặng tay của hắn, Luyện U Minh mới lấy lại tinh thần, nhìn hướng trước mặt hắn tử. Ta là A Quân Tam Ca, ta gọi Yến Vệ Quân. Ha ha, nhà chúng ta huynh đệ tỷ muội nhiều, quan ký danh chữ ngươi có thể một chốc không nhớ được, ngươi liền cùng A Quân cùng nhau bảo ta Tam Ca tốt. Yến Vệ Quân cười híp hai mắt, ngữ khí ôn hòa, có thể nói một cái tiếng phổ thông. Luyện U Minh nghe vậy liền cười chào hỏi một tiếng, Tam Ca. Yến Linh Quân dò hỏi, Tam Ca, các ngươi bao lâu? Yến Vệ Quân thuận tay cầm qua Luyện U Minh hành lý, từ khi tiếp vào các ngươi điện thoại ba liền để cho chúng ta mấy cái thay phiên ở chỗ này chờ lấy, hôm nay vừa vặn đến với ta. Mà tại hai người sau lưng, Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu mội chồng mông lên khập khen đi ra, phàn nàn cái mặt. Ngôi chuyến này tàu hỏa, khe mông kém chút đều bị săn bằng. Không có quá nhiều trì hoãn, một đoàn người tiếp tục khởi hành, đi cái xe buýt, chỉ ngồi không có mấy trạm, liền ở một cái tương đối cũ kỹ đầu đường xuống xe. Càng đi về phía trước một đoạn, liền nghe Yến Vệ Quân cười chào hỏi, đến. Luyện U Minh hiếu kỳ sau khi, theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn, liền thấy cuối phố đứng thẳng một tòa tương đối dễ thấy tầng hai gạch đỏ tiểu lâu, có lẽ là có người trên lầu trông coi, một nhìn thấy người trở về, lập tức thét to một tiếng. Trong lâu lập tức một hồi náo loạn, tiếp theo liền thấy từng khỏa đầu lần lượt dò xét ra, có tiểu hài, có đại nhân, nam hay nữ, già trẻ, cùng nhau nhìn quanh. Cô cô, ba ba, cứu cứu, thúc. Vừa tới dưới lầu, Luyện U Minh liền nghe các loại xưng hô phô thiên cái địa của tới, liên tục không ngừng, cùng trong miếu hòa thượng tụng kinh mở dạng, bốn phương tám hướng, lợi dụng mọi lúc, người kêu đầu góc tròn váng. Lầu trên lầu dưới tất cả đều là chạy nhảy tiếng bước chân, từng đôi mắt không hẹn mà cùng, đồng loạt rơi vào trên người hắn, cười hết mắt, nhìn trong lòng người run rẩy. Luyện U Minh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, là không ít. Quang trước mắt ít nhất 20-30 người, cái này cũng quá nhiều. Luyện U Minh lại nghiêng mắt nhìn trong lầu bố cục, mới gặp hậu viện còn có một phương cửa ra vào, tựa hồ là cái y quán. Đại ca ta tại Quảng Châu bên kia làm trợ lý đại phu, bên này là nhị ca ta, tam ca kinh doanh, ta tứ ca chuyển dữ liệu, ngũ ca, lục ca còn không có xuất sư. Yến Linh Quân tại bên cạnh ôm lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi hung hăng hôn một cái, lại nhìn về phía một cái khác tập tễnh học theo nữ hoa, trước mắt cười nói, đây là ta bắt muội, đó là ta cửu muội. Luyện U Minh trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, dám hỏi cha ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Tiến Linh Quân lườm hắn một cái, nhưng nhìn xung quanh xem xét một vòng, lại là không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ấy, cha ta đâu? Một vị thân hình cao gầy phụ nhân dắt cái tiểu hài nhi, mỉm cười nói tiếp, cha ngươi ra xem bệnh đi. Phụ nhân mặc một mạc, nhưng trạng thái khi ôn hòa, toàn bộ mái tóc xanh đen bóng loáng, có thể thấy được là giỏi về điều dưỡng bảo dưỡng. Luyện U Minh lại nhất thời nhìn không ra đối phương số tuổi bao nhiêu. Phụ nhân trên mặt mang cười, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thanh niên, càng xem càng là hài lòng, sau đó sử dụng một cái mang một ít khẩu âm tiếng phổ thông cười nói, ta họ Dư, cùng Linh Quân có phụ thân là một cái số tuổi, đều là 58 tuổi, ta đại nhi tử năm nay 34 tuổi. Mụ. Vừa nhìn thấy phụ nhân, Yến Linh Quân lập tức thân mật vô cùng nhào tới. Luyện U Minh thấy thế cũng đội vàng mở miệng chào hỏi, a di. Yến Mẫu cười gật đầu, Linh Quân ánh mắt ta là tin tưởng. Đứa nhỏ này từ nhỏ có chủ ý của mình, nàng ưa thích, chúng ta người một nhà đều sẽ hỗ trợ, ngươi tuyệt đối không cần có cái gì áp lực tâm lý, ngươi gọi là Minh Minh đúng không? Về sau chúng ta cũng như thế xưng hô ngươi không có gì đáng ngại à? Lời nói đều nói phần này bên trên, còn có thể nói cái gì? Không có gì đáng ngại, theo ngài ưa thích, muốn đều thế nào thì đều. Luyện U Minh bận rộn đem từ Tây Kinh mang một chút rượu thuốc lá đặc sản đem ra, đang muốn cho mấy cái tương lai đại cứu ca phát điếu thuốc, nhưng bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, luôn cảm thấy có chút điểm xấu, lại đem khói cho đặt trở về. Có thể vừa nghiêng đầu, liền thấy một đám trai trai hải tử giống như là gáo khóc đòi ăn chim non một dạng, ngẩng lên đầu nhìn xem hắn, đầy mắt chờ mong, tranh thủ thời gian lại lấy ra một đống đồ ăn vặt. Gặp hắn bận rộn sức đầu mẹ chán lại không có nửa điểm không kiên nhẫn, Yến Mẫu hiểu ý cười một tiếng, lại vuốt vuốt Yến Linh Quân đầu, tương chiều nói, có phải là đói bụng? Không gấp, chờ cha ngươi trở về chúng ta liền khai tiệc. Hắn người này cũng thật là, sớm không ra khỏi cửa muộn không ra khỏi cửa, mà lại chọn loại này thời gian còn có các ngươi mấy cái tiểu nhân, đừng vây quanh khách nhân, mau đem Minh Minh mang đến trong phòng nghỉ ngơi một chút, trên đường đi đều mệt là đi. Luyện U Minh giống như là hóa thành hài tử vương, bị một đám tiểu hài nhi vây quanh vào phòng khách. Tiến Mẫu lại tẩy không ít trái cây, một đám người nhét chung một chỗ, vây quanh hắn hỏi lung tung này kia, đặc biệt là những tiểu tử kia, đồng ngôn vô kỵ, hồn nhiên ngây thơ, nghĩ đến cái gì nói cái gì, lưu giữ, làm ầm ĩ lợi hại. Chỉ là cái này nhất đẳng, mắt nhìn thấy mặt trời đều nhanh xuống núi, Tiến Vũ lại chậm chạp không thấy trở về, mọi người cũng dần dần không còn tính nhẫn lại, trên mặt hiếm thấy nhiều ra một vệ cháy xem sắc. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, không bao lâu, liền thấy Yến Vệ Quân từ bên ngoài cưỡi xe đạp nhanh chóng chạy về. Sắc mặt có chút khó coi mà nói, hỏi, ra xem bệnh nhà kia nói cha ta 4 điểm phía trước liền trở về. Lời vừa nói ra, trong phòng một đám người cũng thay đổi sắc mặt, một trái tim trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Xảy ra chuyện. Tiến Mâu sắc mặt trầm xuống, phản ứng cấp tốc, lão nhị, ngươi trước về thôn, để tộc lao đem ngươi mấy cái kia thúc bá gọi qua, trên đường cẩn thận một chút. Lao tam ngươi đi gọi điện thoại đại ca ngươi lão lục các ngươi mấy cái trước tiên đem tiểu nhân bảo vệ cẩn thận, những người này có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, khẳng định có mưu đồ, xem trước một chút có tin tức hay không. Cuối cùng, Yến Mẫu lại nhìn về phía Yến Linh Quân cùng Luyện U Minh, thần sắc 10 phần ngưng trọng nói, Linh Quân, nếu là cha ngươi qua 12 điểm không có trở về, hai ngươi liền suốt đêm rời đi Ngô Châu. Dứt lời, cũng không có để ý tới Luyện U Minh phản ứng, đã là hấp tấp bước nhanh đi ra, đem lầu trên lầu dưới cửa sổ đều khóa kỹ. Yến Linh Quân sớm đã hoảng hồn, mau đem Luyện U Minh kéo đến bên cạnh, hai mắt đấm lệ mà nói, gặp, khẳng định là bởi vì địa linh bổ thiên tán. Mà Yến Mẫu sở dĩ có loại này phản ứng, đó là bởi vì Luyện U Minh lúc trước cuộc điện thoại kia chỉ có Yến Linh Quân cùng Yến Vũ biết một chút nội tình, hơn nữa còn là dựa vào đoán, những người khác hoàn toàn không biết. Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu mỗi lúc này cũng bu lại, hai người làm sao cũng tại Tây Kinh ở non nửa năm, mặc dù không biết Luyện U Minh giang hồ thân phận, nhưng cũng phát giác được hắn người mang võ công. Luyện U Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn có loại trực giác, chuyện này hẳn là hướng tự mình tới, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy. Suy nghĩ hơi chuyển, Luyện U Minh trấn an một chút Yến Linh Quân, sau đó dò hỏi, các ngươi biết lần trước y đồ cấp đoạt thuốc cũ chính là người nào sao? Dù sao địa linh bổ thiên tán thế nhưng là có thể trình độ nhất định tu bổ hình thần dược, bao nhiêu vũ phu chỉ vì thân thể không hoàn chỉnh liền tuyệt võ đạo chi lộ, vật này đối với những người kia mà nói không thể nghi ngờ là có tái tạo cải tạo năng lực, có chí mạng lực hấp dẫn. Biết. Ở đâu? Bến tàu phú dân bên kia. Làm sao đi? Ngươi dọc theo sông Quế hướng bên trên, chờ thấy được một đạo cầu nổi liền không sai biệt làm đến, những người kia tại một chiếc thuyền đánh cá bên trên, còn giống như làm nhập cư trái phép sinh ý. Thừa dịp Yến Mẫu không chú ý, Luyện U Minh hỏi rõ ràng đường xá về sau, sải bước vào trong bóng đêm. Chờ chạy tới sông Quế bên cạnh, chỉ sợ đi nhầm, hắn còn đặc biệt tìm người hỏi thăm một chút bến tàu phú dân phương hướng, sau đó mới chân phát chạy như điên. Trăng sáng sao thưa, gió sông lướt nhẹ qua mặt, trên đường đi không lo được thưởng thức hai bên bờ nhà nhà đốt đèn, hắn xách theo một hơi, nằm dạp người đi nhanh, tựa như quỷ mị đi xuyên qua quang ám ở giữa, mãi đến xa xa nhìn thấy cái kia trên mặt sông nhiều ra một đạo cầu nổi, mới chậm dần bước chân, thư giãn khí tức. Trên cầu còn có bóng người lui tới. Luyện U Minh một bên lưu ý đánh giá bên bờ thuyền, một bên chậm rãi lấy ra hộp thuốc lá, trong tay tùy ý xoay chuyển thưởng thức, hai mắt cũng đã dần dần nheo lại, trong mắt sát ý bạo hiện. Chuyện giang hồ, giang hồ. Tất nhiên dám đối với người bình thường hạ thủ, hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, vậy liền đều đừng sống. Bên bờ tuy có thuyền, nhưng phần lớn là bè tre thuyền còn có khinh chu thuyền nhỏ, chỉ cái kia nơi xa lòng sông có một đầu đại hào thuyền đánh cá, đèn sáng, không gần không xa tung bay. Đi đến địa phương không người, dưới chân hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào trong nước sông. Đỉnh đầu ánh trăng trong sáng, Luyện U Minh kìm nén một hơi, quyết định thuyền đánh cá phương hướng, liền đầu đều không cần bốc lên, thân hình đong đưa ở giữa hóa thành một mảnh bóng dâm, lặng yên không một tiếng động liền dạt tới. Cũng lời đi tìm có hay không lên thuyền địa phương, xích lại gần một cái chớp mắt, Luyện U Minh nội tức tối nâng, thân xương cái dương, 10 ngón duỗi ra, tựa như một cái to lớn thạch sùng, dán vào bóng loáng đáy thuyền, chậm rãi huy động bắt tay vào làm chân, dãy rủa thân eo, chậm rãi bơi đi lên, kinh thế hai tụng. Càng lên cao đi, hắn liền ngầm trộm nghe đến một thanh âm trầm giọng nói, "Tiến tiên sinh, chúng ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngài làm giao dịch, chỉ cần đem cái kia thuốc cũ giao ra, giá tiền tùy ngươi mở đến mức ngươi cái kia chỗ dựa, nói thật cho ngươi biết à, ta thế nhưng là thái cực một người, người nào tới đều vô dụng thuyền đánh cá bên trên, ánh đèn đánh xuống, một tên đỉnh đầu hơi trọng, mặt có hơi cẩn, mặc ngắn tay quần cụt trung niên nam nhân đang ngồi im thư giãn tại một tấm chiếc ghế bên trên, thần sắc nghiêm trọng, nửa bên gò má đều là sưng lên, bên cạnh còn vây quanh mấy thân ảnh. Đang lúc nam nhân mở môi mấp máy, muốn nói điều gì, lại nghe một tiếng cười nhẹ bỗng nhiên rơi vào bên tai. Cha vợ của ta là các ngươi đã thương. Chương 136, hút thuốc sao, tới một cái. Chương 136, hút thuốc sao, tới một cái. Người nào? Nghe được bất thình lình một tiếng cười khẽ, thuyền đánh cá lên mấy người cùng nhau đổi sắc mặt, dương mắt, quay đầu, không hẹn mà cùng toàn bộ đều theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng gặp thuyền kia trên bảng, một đạo toàn thân lướt xuống thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng tại một mảnh bóng dâm bên trong, tỏa sáng đôi mắt tựa như tản ra một cỗ khiến người tê cả da đầu vô hình hung ý, nhìn quanh phía dưới, một đám người toàn bộ đều chợt cảm giác phần gáy phát lạnh, lông tơ ngược lại từng chiếc đứng dậy, giống như bị cái gì ác thú để mắt tới đồng dạng. Nghe được nhạc phụ ba chữ, trung niên nam nhân không khỏi sửng sở, hắn mặc dù không biết người đến là ai, nhưng đối với thanh âm này vẫn còn có chút ấn tượng, ánh mắt đi theo sáng lên, nhưng rất nhanh lại hóa thành sốt ruột, đừng kinh suất, bọn hắn người đông thế mạnh, người trước trở về. Tiến tiên sinh con rể. Những người khác cũng phản ứng lại, chính là vẻ mặt này hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái. Phải biết rằng cái này thuyền đánh cá cách nước cao đến 3 mét, bốn phía bóng loáng vô cùng, căn bản không có lên thuyền dùng đồ vật, người này là thế nào đi lên. Liên ở mọi người thời điểm kinh nghi bất định, đạo thân ảnh kia đã từ trong bóng tối dạo bước đi ra, đi tới dưới ánh đèn. Lắc lắc hộp thuốc lá tiếp nước động, Luyện U Minh nhíu mày nói lẩm bẩm, cũng không biết vào không có nước vào. Mắt thấy đối diện mấy người liền muốn vây tới, hắn vội vàng xua tay, "Ấy, đừng hoảng hốt, đầu tiên chờ chút đã." Luyện U Minh mau đem hộp thuốc lá mở ra, run rẩy, sắc mặt không nhịn được tối đen, ướt hết. Chờ đem điếu thuốc tiện tay ném một cái, hắn mới hít mắt, cẩn thận dò xét lên trước mặt mấy thân ảnh. 7 người, hai cái đứng ở một bên, năm cái khí tức kéo dài, hai tay tự nhiên buông xuống để ở bên người, rõ ràng là đồng xuất nhất mạch. Cầm đầu là một tên tướng mạo có 40 đầu trọc hán tử, nhìn trắng trắng mập mập, mặt chỉ toàn không cần, vung thóng một đôi gây hoạt hài, hai bàn tay thật dày rộng lớn, năm ngón tay tráng kiện bền chắc, mặc một bộ màu xám trắng không có tay đường trang, đang ngồi ở một phương hình tròn bàn gỗ phía trước. Nếu là Yến tiên sinh con rể, vậy liền không muốn đi. Luyện U Minh nét miệng cười nói, vinh hạnh cực kỳ bất quá, ta cảm thấy, ngươi đang nói câu nói này phía trước, tốt nhất vẫn là nên hỏi một chút tên của ta, bằng không ta sợ đến Diêm Vương điện, ngươi đoán chừng cũng không biết chết tại trong tay ai. Cũng liền đang nói chuyện một chốc lát này, trên thuyền mấy người chỉ giống như nhìn thấy cái gì đồ vật lê gớm, hai mắt dần dần trường, thốt nhiên biến sắc. Liền thấy Luyện U Minh một bên cười vừa đi vừa nói, nhưng ngay tại nói chuyện thời khắc, hắn toàn thân cơ bắp đã không tại ở bành trướng co bào, giống như là hóa thành vật sống, đang vặn bẹo nhúc đích. Bất quá mấy bước, Luyện U Minh trong váy áo thẩm thấu nước động chỉ giống bị một đôi bàn tay vô hình cho vặn đi ra, theo tay chân không tiếng động chảy xuống. Gã đại hán đầu chọc ra mặt run lên, võ phu hoa kính. Luyện U Minh lúc này đã đứng ở hiến vụ bên cạnh, cười lạnh nói, ngươi mẹ nó còn biết vũ phu hai chữ, thế mà đối với một người bình thường xuất thủ, cũng thật sự là cho ngươi thái cực môn tăng mặt. Hắn nói chuyện, cũng không để ý những người khác gầm trầm sắc mặt khó coi, lại là liếc nhìn yến phụ túi láo bên trong đặt nửa gói thuốc, ánh mắt sáng lên, cũng dẫn đến hộp diêm thuận tay cầm đi ra. Đầu chọc hán tử hít mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói hiệu nói vượng, chúng ta chỉ là mời, làm sao đến xuất thủ nói chuyện. Bất quá là chỉ là một cái võ phu hòa kính, cũng dám cùng ta thái cực môn khiêu chiến đã như vậy, ha ha, như vậy dám hỏi tôn giá xưng hô như thế nào. Luyện U Minh hít mắt cười nói, thái cực ma. Ba chữ này chỉ vừa ra tới, năm cái thái cực môn hảo thủ toàn bộ đều khí tức ngưng trệ, mắt hiện hung quang. Đầu chọc hán tử trước kinh hãi sau nghi, nhưng trong mắt lại nổi lên tiêu ý, cười lạnh. Thì ra là ngươi. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, vậy mà chính mình đụng vào cửa. Luyện U Minh nhíu môi, ngồi bệnh mông xuống đại hán đối diện, tay run run bên trong thuốc lá, lời nói đừng nói quá bài toàn. Đầu chọc hán tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta thái cực môn đồ vật có thể quý giá vô cùng, rơi vào trên tay ngươi, trả đạm. Luyện U Minh dương dương lông mày, cũng cười, ngươi muốn làm sao xử lý? Không ngại lấy xuống đầu nói tới. Đầu chọc hán tử hai tay đặt nhẹ mặt bàn, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, đơn giản, quỳ xuống đập cái khấu đầu, sau đó cùng chúng ta về thái cực môn, ta liền tha cho ngươi một mạng, hoặc là thu ngươi đồ vật, lưu lại ngươi mệnh. Luyện U Minh như có điều suy nghĩ trầm ngâm mấy giây, sau đó mỉm cười rũ ra hai điếu thuốc lá, cười híp mắt nói, dễ nói, đều dễ nói. Chính hắn ngậm một điếu thuốc, vừa định túi lầu đốt, nhưng đột nhiên lại hậu chi hậu giác bén lên mày rậm nhìn hướng gã đại hán đầu chọc, cười đùa hỏi một câu, hút thuốc sao? Tới một cái. Gã đại hán đầu chọc nghe vậy khẽ giật mình, nhưng nghe đến dễ nói tại phía trước, lại nhìn thấy trước mặt người đã nhưng hạ thấp tư thái, còn làm Luyện U Minh là sợ, là thỏa hiệp, khoe miệng không nhịn được gạt ra một vệt cười quái dị, thuận tay tiếp nhận rũ ra thuốc lá, nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử, tính ngươi thất thời. Hắn cũng không chỉ là hút thuốc, mà là rất hưởng thụ loại này đè người một đầu cảm giác, nhìn qua mỉm cười mời thuốc lá Luyện U Minh càng cảm thấy trong lòng thoải mái. Phải biết rằng người này thế nhưng là được điếu thiểm công cùng thái cực chú ý hai đại chân truyền, thế mà như vậy tùy tiện liền cúi đầu. Hơn nữa, bên cạnh còn có bốn vị thái cực môn hảo thủ trông coi, trong lòng cảnh giác một cách tự nhiên liền buông lòng không ít, chớ nói chi là còn có người bình thường làm vương hữu, chỉ cảm thấy đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, liền bên cạnh yến phụ cũng than nhẹ một tiếng, cứ việc trước mắt đúng là tình thế bức bách, nhưng trong mắt vẫn là khó tránh khỏi nhiều ra một vẻ vẻ thất vọng. Đã thấy Luyện U Minh híp mắt mắt cười, cầm hộp diêm, chỉ nhẹ nhàng bay sượn, theo một đám ngọn lửa đốt lên, đã là chậm rãi đưa tới trước mặt đối phương, đưa tới đầu thuốc lá phía trước. Đầu chọc hán tử kẹp lấy thuốc lá, dù cho tâm thần có chút buông lỏng, nhưng xem như một tên vũ phu, vẫn là không dám quá mức khinh địch, tay trái nhẹ giơ lên giấu tại dưới bàn, che ở trước ngực, sau đó còn vô ý thức nhìn xem Luyện U Minh, nhìn thoáng qua. Thế nhưng chính là cái nhìn này, đầu trọc hán tử liền đối mặt Luyện U Minh cái kia từ khuôn mặt trong bóng tối chậm rãi trợn to hai mắt. Luyện U Minh cười càng vui vẻ hơn, khoe miệng nhẹ đấy, lộ ra hai hàng trắng liếu răng, trong mắt lại tại một sát na này tách ra hai lao khiếp người ánh sáng, phảng phất bên trên tiếp ánh trăng, đột nhiên sáng lên, lại giống là hai đóa yêu đốt hàn hỏa, mang theo một cỗ không hề che giấu ác ý, đập vào đầu trọc hán tử mắt đô bên trong. Thuần kích. Con mắt lóe sáng lên đồng thời, Luyện U Minh đưa diêm tay phải như thiểm điện vừa chạm vào chính là lui, cả người a cười thoải mái một tiếng, chợt thân eo vặn một cái, trong thoáng chốc chỉ giống như theo nhiều người mắt người phía trước biến mất không thấy đồng dạng. Nhưng mà, không phải là không thấy, nhưng gặp cái kia dưới ánh trăng, một thân ảnh lại quay thân quỳ xuống đất đi nhanh, lấy thắt lưng sống lưng chuyển thân, thủ tốc cùng sử dụng, tại quang ảnh ở giữa leo lên như bay, toàn bộ thân thể gần như dán tại trên mặt đất. Người bình thường nếu là như vậy động tác, sẽ chỉ cương bụng mà đi, chậm chạp đến cực điểm, chỉ vì thân thể không cân đối, có thể Luyện U Minh giờ phút này thi triển ra, thế mà nhanh hơn chạy nhanh. Chỉ một thoáng, một cố khiến người sợ hãi sát cơ đã vô hình tản mát ra. Cái kia bốn tên vây quanh ở bên Thái Cực môn hảo thủ đồng tử run lên, con người rụt lại. Bích hổ du tường công. Lời nói lên dứt lời, bốn người cùng nhau đột nhiên gây khó khăn, thân ảnh xen vào nhau ở giữa đã vào chiều đánh tới. Một người đẩy quyền khoái công, song quyền liền nện liền đập, thẳng tắp đập xuống, có thể hắn chỉ khẽ vươn tay, liền bị một cái miên trưởng nhào nặn bên trên, quyền trưởng lẫn nhau mài một cái chớp mắt, nội tình giao phong va chạm, bất quá nửa hơi, người đã bị xáo trộn trọng tâm, theo đánh ra trước thế ngã quỵ xuống. Không đợi rơi xuống đất, tiết hầu liền bị đập nát tại chỗ. Một người khác từ bên trái công tới, chân sau kề sát đất quét qua bên lên, chợt liền thấy đạo kia quỳ xuống đất mà đi thân ảnh hoành thân bay lên, lượn vòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa, hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, liền thấy một bàn tay lớn miễn cưỡng trên gần, như che trời một tay, thẳng tắp đặt tại người này trên đỉnh đầu. Gặp tình hình này, hai người khác hét lớn một tiếng, tròn mắt tận nứt ra, bước nhanh cấp đến phụ cận, thừa dịp Luyện U Minh hoành thân giữa không trung thời khắc, một người công đầu, một người lấy chân, muốn tiền hậu giáp kích. Cái kia công đầu người hai tay lấy nắm chi pháp, miễn cưỡng bắt Luyện U Minh hai tay, đang muốn đi ngã pháp giao kỹ, đem ngã chết tại chỗ. Làm sao hai tay vừa mới dựa vào, một cỗ khó mà hình dung bá đạo vận chuyển chi lực đã là của tới, xuyên thấu qua hai tay thẳng tới hai tay, bất quá trong chớp mắt, liền lảo đảo trở ra, hai tay không cánh mà bay, đứt gãy máu tươi như giống, lồng ngực càng bị một quyền đánh trúng, ngã xuống đất khí tuyệt. Một người khác nắm quyền thẳng đến Luyện U Minh sau lưng yếu hại, chỉ là quyền kình bên trên nhấc lên, trước mặt thân ảnh tựa như cá chép cuốn thân trên thân ngựa ra sau, tay phải hướng cái kia cương mãnh quyền kình bên trên thuận thế một đi, không công bố thân thể lúc này mượn lực quay lại lật một cái, lại là đánh cái điên đảo, bất quá chớp mắt, một đôi tay không đã trên không phủ xuống. A, người kia đầy mặt hoảng sợ, cắn chặt hàm răng, vội vàng đẩy trưởng thẳng lên. Liền gặp hai thân ảnh thành trên dưới lẫn nhau công thế, một người lăng không treo ngược, dưới song trưng theo tựa như trời đất sụp đổ, một người vững bước mà đứng, trên song trưởng đẩy thế như núi đổ, muốn đối cứng một chiêu này. Ba, chạm vào nhau một cái chớp mắt, hai người lòng bàn tay ở giữa như nổ lên một đạo kinh lôi. Liền thấy cái kia tiếp trưởng người hai chân đột một nặng, sau lưng quần áo phanh rách nước nổ tung, lộ ra một mảnh da thịt. Bóng người rơi xuống, Luyện U Minh nhìn cũng không nhìn cái kia tiếp trưởng người, một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn, ngoài miệng còn ngậm chi kia không có đốt thuốc. Mà trước mặt hắn đầu trọc hắn tử, tiết hầu đã bỡ, sớm đã mất mạng lâu ngày, có lẽ là chết quá nhanh, trên mặt thế mà còn mang theo cười, cùng với một tia bội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc. Là cái hảo thủ, đáng tiếc không phải cao thủ bất quá, cao thủ cũng nhanh tới. Bây giờ, trên thuyền còn dư ba người, tiến phụ cùng với mặt khác hai người. Ba người đứng thẳng bất động tại chỗ, ngốc đứng tại chỗ, nhìn đầy mắt hoảng sợ, như rơi vào hầm băng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chiêu lên chiêu rơi, thắng bại sinh tử, khó khăn lắm bất quá 1-2 phút, mới vừa rồi còn sống sờ sờ năm người, hiện tại toàn bộ đều ngã xuống, mà lại là lấy một loại cực kỳ mãnh liệt phương thức bại vong tại chỗ. Gặp Yến Phụ sắc mặt hơi trắng bệnh, Luyện U Minh bận rộn tản đi trong mắt hung lệ, có chút ngượng ngùng nói, bốn người bọn họ ta không xác định có thể hay không đối với thúc thúc ngài độc thủ, đội vàng phía dưới chỉ có thể giết mãnh liệt một chút, không có hủ đến ngài à. Yến Phụ đội vàng lắc đầu, lau mồ hôi, còn tốt, còn tốt, loại chuyện này về sau tuyệt đối đừng để cho Linh Quân thấy được, ta sợ nàng chịu không được. Luyện U Minh gật gật đầu, sau đó lại liếc hướng bên cạnh hai người bọn họ cũng là Thái Cực môn. Yến Phụ hít sâu một hơi, xích lại gần hạ giọng nói, bọn hắn là trước kia gọi điện thoại nhóm người kia, ta đoán chừng là không có cam lòng, mới tìm Thái Cực môn làm vũ khí sử dụng, vừa bận thăm dò ngươi. Luyện U Minh khí tức khẽ nhả, tràn đầy lơ đang nói, không có gì đáng ngại, tất nhiên không cam tâm, ta liền để cho bọn họ hết hy vọng hút thuốc không, tới một cái. Bịch. Hai người kia nhìn thấy Luyện U Minh lại muốn gói tan, chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ xuống xuống dưới. Thà tha mạng. Chương 137, phong ba đột nhiên nổi lên, mưa gió sắp đến. Chương 137, phong ba đột nhiên nổi lên, mưa gió sắp đến. Luyện U Minh đem trong miệng khói cầm xuống, một lần nữa bỏ vào hộp thuốc lá, lại nhìn về phía cái kia quỳ xuống hai người, cũng không tiếp tục động thủ dự định. Hai vị là lộ nào thần tiên? Không không dám, chỉ là hạ cựu lưu bên trong một hào nhân vật, trong nhà kinh doanh một bộ phận giang hồ trên đường sinh ý. Đi đầu một tên mặt trắng hán tử vội vàng tiếp lấy lời nói. Vừa mới cái kia năm cái chỉ biết người trước mắt đều Thái Cực ma, nhưng hắn lại biết, người này chỉ sợ sẽ là ngày đó gọi điện thoại người, thanh bang thông chữ lót thần bí tồn tại. Tam giáo cựu lưu, tam giáo vi tôn, cựu lưu ở bên dưới. Luyện U Minh có chút hăng hái mà nói, làm nhập cư trái phép. Mặt trắng hán tử cũng là một thân ngắn tay quần cụt y phục, tóc ngắn khô vàng, trên mặt mọc lên mấy viên nốt ruồi nhỏ, viên mắt mày rậm, thái dương có đầu nhàn nhạt mà sẹo. Đi hướng Hương Giang bên kia. Luyện U Minh con ngươi đảo một vòng, hiếu kỳ hỏi, ngươi là đương gia làm chủ? Hán tử vội nói, ta trong nhà xếp hạng lão tứ, phụ trách mảnh này nhập cư trái phép buôn lậu. Luyện U Minh buồn cười nói, vậy làm sao liền hai người? Hán tử nghe vậy thần sắc lại chuyển ảm đạm, trong nhà lao gia tử không dám đắc tội ngươi, cũng không dám đắc tội thái cực môn, liền cầm ta hai làm kẻ chết hay. Chết coi như chúng ta xui xẻo, sống coi như mạng lớn. Ai có thể nghĩ tới cũng bởi vì tiếp cuộc điện thoại kia, liền trở thành trong nhà con rơi. Luyện U Minh cảm thán nói, cái kia đều tình cảnh như vậy, ngươi còn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có chút hạ giá a. Mặt trắng hán tử nói giọng khẳng khàn, chỉ cần có thể sống, ta liền có thể trở về, ta nghĩ xoay người. Luyện U Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó chỉ sau lưng cái kia đón đỡ hắn một trường còn tại thở dốc người, ngữ khí nhẹ nhàng nói, được, ta người này rất dễ nói chuyện, tiện hắn một đoạn, ta sẽ tha các ngươi một lần. Hai người kia liếc nhau, một cái khí tức phát run, một cái thần sắc đau thương, cho dù đối phương chỉ còn một hơi, nhưng chỉ cần bọn hắn động thủ, người coi như bọn hắn giết, nhưng là cùng thái cực môn kết xuống đại thủ. Làm không tốt cái này, năm cái nhân mạng đều phải coi như bọn họ một phần. Nhưng gặp mặt trắng hán tử ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi, lại dứt khoát trực tiếp đứng lên, đi tới, sau lưng thanh niên cũng vội vàng đứng lên, theo sát phía sau. Vị kia thái cực môn đồ giờ phút này đã tê liệt trên mặt đất, trong miệng ho ra đầy máu, giống như là mềm thành một đống bùn não, liếc nhìn vài tên đồng môn thi thể, phồng lên đến hầu, đỏ hơn mắt, khí tức đứt quãng nói, "Nô, ngươi chớ đắc ý sẽ có người thay chúng ta hướng ngươi lấy cái này nợ máu." Luyện U Minh vươn người đứng dậy, chậm rãi nói, nhìn ngươi này một ít tiền đồ, báo thủ còn phải dựa vào người khác, hai ngươi lại không động thủ hắn nhưng là tắt thở rồi. Nghe nói như thế, mặt trắng hán tử cùng bên cạnh hắn người dưới chân bộ pháp đột nhiên một nhanh, cùng nhau động tác. Người này nếu là chết rồi, bọn hắn khẳng định cũng phải chết. Liên gặp một người tham trảo trừ hầu, một người nhấc chân thẳng đạp trái tim, gọn gàng mà linh hoạt. Thấy hai người sắc mặt nghiêm túc, có chút hốt hoảng, Luyện U Minh vô y phục, thản nhiên nói, thái cực môn người khẳng định còn phải tìm các ngươi. Cái này bốn cỗ thi thể hai ngươi tùy tiện xử lý, đem cái kia đầu chọc dao ra liền được, cho bọn hắn nhìn xem vết thương, nếu muốn tiếp tục tiếp tra luận, liền để cho bọn họ lấy xuống đầu nói tới, minh thương ám tiễn ta đều tiếp không cần nói ta thái cực ma tên tuổi, treo thành bằng. Mặt trắng hán tử thần sắc phát sinh biến cố, nhưng một đôi mắt lại sáng lên, minh bạch. Nói xong, lại vô cùng có nhãn lực từ thuyền đánh cá bên trên thả xuống một chiếc thuyền nhỏ. Luyện U Minh đợi yến phụ hướng đi thuyền xuôi theo, phút cuối cùng xuống thuyền thời điểm, quay đầu cười hỏi một câu, xưng hô như thế nào? Mặt trắng hán tử vội nói, Trương A Tứ. Chờ Luyện U Minh cùng yến phụ đi thuyền đi xa, thuyền đánh cá bên trên hai người mới thở phào ra một hơi, đặt mông ngồi bật xuống. Thứ ca, làm sao bây giờ? Một người khác là cái râu quai nón thanh niên, đầu đinh, đang nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể không được nuốt khô nước bọt. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy những người này là bực nào vênh váo hung hăng, vênh váo đắc ý, liên tục bên trong những trưởng bối kia cũng không dám chậm trễ chút nào, làm sao đảo mắt liền phơi thây tại chỗ, đổ vào người khác dưới chân. Chủ yếu vẫn là hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh hai người đều không có phản ứng lại. Trương A Tứ nghe vậy trầm mặc mấy giây, tựa như nghĩ lại một phen, trầm giọng nói, đây là một cơ hội à, hắn lưu chúng ta sống là dùng được người ta. Việc này mặc dù nguy hiểm to lớn, nhưng không phải là một cái tuyệt hảo thời cơ, một cái có thể dựa vào Luyện U Minh cơ hội. Thái cực môn tuy nói tên tuổi lớn, nhưng cuối cùng chỉ là võ trong môn người, mà thanh bang lại vì giang hồ cự phách, tam giáo một chồng, nếu là dựng vào hỏa nhi, lo gì không thể xoay người. Hai ta đều thành con rơi, còn có thể làm sao, chiếu hắn nói làm, còn phải làm xong đem cái này bốn cái thu thập, lưu đầu chọc lao mang về, sự tình hôm nay ngươi cho ta nát trong bụng, chính là lao bà ngươi nhi tử đều không cho phép nói, bằng không đều phải góp đi bảo. Xem trước một chút lao đầu tử lựa chọn thế nào, hắn lao nếu là quyết định tâm tư hy sinh người ta, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Trên đường trở về, nhìn bên cạnh thần sắc như thường, tùy ý không tập trung Luyện U Minh, tiến phụ mím môi một cái, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Người này trước khi động thủ sau quả thực như hai người khác nhau, lúc trước là ác khí đập vào mặt, giết người không chớp mắt, hiện tại lại cùng người bình thường không sai biệt lắm, sát tâm có thể để có thể thu, quả thực là có chút không được. Ta nhớ kỹ ngươi gọi là Minh Minh đúng không? Luyện U Minh cười nói, không sai, ba mẹ ta đều gọi ta như vậy, ngài lao tùy ý. Tiến phụ gật đầu vừa đi vừa nói, ngươi yên tâm, ta thời gian trước đi phương Bắc thăm hỏi một chút trung y truyền nhân thời điểm, cũng từng trải qua vũ phu chém giết, cũng là chưa phát giác sợ hãi. Nhắc tới đều do linh quân nha đầu kia, cần phải xứng cái gì thuốc cũ, bây giờ rước lấy người trong võ lâm ngấp nghé. Luyện U Minh cười đùa nói, không trách nàng muốn không có ý tưởng này, không chừng hai ta còn gặp không được đây. Hơn nữa thái cực môn những người kia không sớm thì muốn cùng ta đối đầu, thuận tay sự tình, vừa vặn cùng nhau thu thập. Gặp Luyện U Minh chủ động giữ gìn nhà mình nữ nhi, Yến phụ sắc mặt nhu hòa rất nhiều, cũng cười, ta gọi Yến Bi Đồng, có lẽ muốn so phụ mẫu ngươi lớn hơn mấy tuổi. Luyện U Minh ừ một tiếng, a di nói qua. Yến Bi Đồng nói tiếp, ngươi cảm thấy nhà ta thế nào? Luyện U Minh cười cười, nhiều người náo nhiệt. Yến Bi Đồng nghe xong cũng cười, hai tay chắp sau lưng, vui tươi hớn hở mà nói, là sinh nhiều hơn điểm, bất quá cũng còn tốt, nuôi sống phải lên. Ta cái này một thân y thuật, cái khác có được hay không không nói, nhưng liền sinh hải tử khối này, liền một chút hương giang phú thương cũng thường xuyên mộ danh mà đến, những người kia thế nhưng là mười phần cam lòng dùng tiền, ha ha. Hai người dọc theo sông Quế lại nói lại đi. Nghe được tiếng cười, Luyện U Minh nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống, hắn liền sợ vừa rồi hạ thủ quá ác, trang diện quá huyết tinh, hù đến lao đầu này, không nghĩ còn có thể chuyện trò vui vẻ, sát thực giúp khí không tầm thường. Gặp hắn khí tức lòng thả, Yến Mi Đồng lại ôn hòa cười nói, ngươi đừng cho là ta là cái đại phu liền khinh thường ta mấy cái huynh trưởng đều gãy trên chiến trường, có thể mang về cũng chỉ có một đống tàn chi, chính là để cho ta một lần nữa hợp lại tốt. Nghe thấy lời ấy, Luyện U Minh không nhịn được nhìn nhiều đối phương hai mắt, ngắn tay, quần sóc, dép lê, lại thêm hói đầu chán, xác thực trạng thái khí không tầm thường. Nhưng lời nói đến cuối cùng, Yến Phụ vẫn còn có chút lo lắng nói, chuyện này có lẽ còn không tính xong, ngươi có nắm chắc sao? Có cần hay không ta giúp ngươi, ta làm nghề y nhiều năm, cũng làm quen mấy vị nam phái quyền sư. Luyện U Minh từ chối nói, chuyện nhỏ. Trước mắt trọng điểm đã không phải là thuốc cũ, mà là Thanh Bang cùng Thái Cực môn tiếp tra, xem chừng toàn bộ Nam Bắc võ lâm nói cũng không có mấy người dám lội tranh vào vũng nước đục này. Bất quá ngài yên tâm, ta ứng phó nếu không dành thời gian đi Thái Cực môn chạy một chuyến. Hắn nói hứng hở, nhưng Yến Mi đồng lại nghe hoảng sợ run rẩy. Đây là muốn đi Thái Cực môn đến nhà giúp đỡ. Nói ra đều phải hù ngã một bọn người. Ba đại nội gia quyền, Thái Cực cần làm khôi thủ, dù cho Yến Mi đồng không phải người trong võ lâm, thế nhưng như sấm bên tai. Đừng xúc động, xem trước một chút đối phương làm phản ứng gì. Đối với Yến Mi đồng lời nói Luyện U Minh gật đầu, đồng thời không có phản bác, chỉ là hắn cảm thấy như có cần phải, xác thực phải đi một chuyến. Thực sự là những người này làm việc quá mức bá đạo, hùng hổ do người, còn lớn tiếng muốn thu trên người hắn công phu, nếu là không đồng nhất thứ tính giải quyết, chỉ sợ có thể không kết thúc. Đương nhiên, trước mắt còn không nóng lòng nhất thời, trước tiên cần phải nhìn một chút đối phương phản ứng, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ làm như thế, dù sao cũng là thủ sơn lão nhân sư môn. Hơn nữa cái này Thái Cực môn cao thủ đông đảo, liền làm sơ đại hưng an lĩnh đụng phải cái kia một mập một gầy đều không phải hạng người bình thường, chớ nói chi là còn có cái muốn quyền thử thiên hạ ngon thủ. Phải chậm rãi nói dóc. Mắt thấy rời nhà càng ngày càng gần, Yến Mi đồng lại dặn dò, chờ chút ta đi phía trước gõ cửa, ngươi thừa cơ từ hậu viện lật đi vào, tạm thời đừng để người biết là ngươi cứu ta. Tất nhiên Trương A Tứ bên kia là treo Thanh Bang tên tuổi, cái kia Luyện U Minh tự nhiên là càng muộn bại lộ thân phận càng tốt. Luyện U Minh cũng không nói cái gì, chỉ hướng nhạc phụ giơ ngón tay cái, sau đó đi vòng qua hậu viện y quán chân tường bên dưới, chờ nghe được phía trước tiếng đập cửa vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, mới xách theo một hơi, đạp tường đi vách tường mà lên, lật đi vào. Trong lâu đèn đuốc sáng trưng, gặp Yến Mi đồng bình an trở về, người một nhà đều vui vẻ ra mặt, cũng đều như chút được cái nặng. Đống người phía sau, Yến Linh Quân mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng Tả Tiểu Hữu Khán phát hiện liền tra ruột một người, mới vừa thả xuống đi tâm lại nâng lên cổ họng, mãi đến sau lưng vang lên một tiếng nói nhỏ, may mắn không làm được mệnh. Yến Linh Quân vội vàng xoay người lại nhìn, gặp Luyện U Minh trên mặt tươi cười, bình nhiên vô sự, lập tức cười càng vui vẻ hơn, chỉ thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, gà con mổ thóc giống như tại trước mặt người trên mặt nhanh chóng hôn một cái, quay người liền hướng Yến Mi đồng chạy đi. Chết rồi. Nô Châu địa giới cái nào đó trong sân. Nhìn qua Trương A Tứ mang về lão đầu chọc thi thể, một tên 50 lão giả, đâm một cái tinh cương chế thành thiết quải, từng bước một từ trong nhà đi ra. Quải trượng rơi vào phiến đá bên trên, kích thích một trận thành khẩn dị hưởng, nuốt ngạt đến cực điểm, có thể thấy được phân lượng không nhẹ. Ngoại trừ lão giả, xung quanh còn có 7-8 cái hoặc cao hoặc mập, hoặc thấp hoặc gầy trung niên hán tử, cùng với hơn 10 vị nam nữ trẻ tuổi. Chờ nhìn thấy thi thể trên đất, ở đây tất cả mọi người đều là nhíu mày hít mắt, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Xoẹt một tiếng, thiết quải dừng ở thi thể phía trước, phiến đá rung động, tràn ra một đoàn nhàn nhạt khói bụi. Người nào ra tay? Trương A Tứ thuận theo buông xuống mắt, lần trước gọi điện thoại vị kia. Lão giả nghe vậy hai gò má run rẩy, đồng tử run lên, cầm quải trượng bàn tay lớn kia cũng nắm thật chặt, Thanh Bang thông chữ lót nhân vừa hay, còn tưởng rằng cái kia thuốc cũng là vật vô chủ, có thể chữa ta đầu này quẻ chân, ai có thể nghĩ bây giờ liền Thái Cực môn cùng Thanh Bang đều kéo vào. Ngữ khí nhẹ nhàng dừng lại, lão giả nhìn xem thi thể trên đất, sắc mặt khó coi không được, người này chết tại chúng ta bên này, Thái Cực môn khẳng định có người muốn đến, có thể còn phải cầm chúng ta chút giận, nhưng trốn là khẳng định không tránh khỏi, vẫn là phái người đi Quảng Châu thông báo một tiếng a. Nghe nói bên kia tới hai vị đại quân sư, có người vội vàng do hỏi, cái kia Thanh Bang đâu? Lão giả nói giọng khàn khàn, đương nhiên cũng được biết sẽ một tiếng. Để người đi Phật Sơn Thanh Bang đường khẩu đưa cái lời nói, liền nói vị kia thông chữ lót nhân vật tới, nhìn xem có hay không cao thủ trước đến nghiệm minh chính bản thân. Hơn nữa ta có thể nhận đến phía Bắc tin tức chuyển đến, người kia hình như kêu cái gì Lưu Vô Địch, nếu là xứng đáng, chính là thật sự, nếu là không khớp, ngàn đao băm thây. Lại có người hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả đồng thời không có đáp lại, mà là nhìn hướng Trương A Tứ, ngữ điệu nhu hòa không ít, A Tứ. Tất nhiên lúc trước cuộc điện thoại kia là ngươi tiếp, chuyện này vẫn là ngươi tới xử lý. A chương 138, trời quá nóng, đại quyền sư. Chương 138, trời quá nóng, đại quyền sư. Đêm đã khuya, trong lâu cũng yên tĩnh trở lại, đối mặt một nhà lớn bé hỏi thăm, Yến Mi đồng sao có thể ăn ngay nói thật, đơn giản qua loa hai câu, qua loa tắt trách một phen, chỉ nói là một chàng sợ bóng sợ gió liền đuổi mọi người. Luyện U Minh ngủ ở tầng 2 một cái phòng, trên mặt đất đốt một đoạn đặc chế sông hương, đuổi con muỗi. Nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, hắn theo thói quen vượt lên lầu chót, vọng nguyệt mà ngồi, quanh chân thủ nạp. Dưới lầu tựa hồ còn có người gõ cửa nói chuyện động tĩnh, tựa như là Yến gia thúc bá huynh đệ chạy đến hỗ trợ, người cũng không ít, chỉ là gặp Yến Mi đồng không có gì, trong chốc lát cũng đều trở về. Dần dần, cả tòa tiểu lâu tại mấy tiếng hài tử khóc giống sau đó, triệt để yên tĩnh trở lại, cũng lâm vào đêm tối bên trong. Hắn nhìn qua nguyệt, phun ra nuốt vào nội tức, trong lòng thì là đang tính toán chuyện đêm nay. Cương địch sắp tới a, hắn hưng phấn đến liền mỗi cái ngón tay đều đang phát run. Thái Cực môn có lẽ đủ mạnh, nhưng Luyện U Minh càng kỳ vọng sau đó phải đối mặt đại địch, cái kia chờ đợi đã lâu, truy đuổi thật lâu người. Tiếc hận, gắng gượng qua trận này, sợ rằng không bao lâu, Tiết Hận lẽ ra nên tìm tới cửa. Đây là một loại bắt nguồn từ vũ phu trực giác, cũng bắt nguồn từ hắn đối với Tiết Hận cái này người điên vì võ hiểu rõ. Lại cho đến ngày nay, Luyện U Minh tự giác đã có thể thấy rõ tiết hận, Cung Vô Nhị những người này bóng lưng, không còn là cái kia sơ nhập giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa, khó mà nhìn theo bóng lưng, mà là thật sự rõ ràng cảm nhận được đối phương đáng sợ. Chính là bởi vì cảm nhận được, mới có thể truy đuổi mà lên, gắng sức đuổi theo. Trận này chàng ác chiến chém giết, chính như leo lên đỉnh phong phía trước muốn kinh lịch mưa gió, muốn ăn khổ chảy mồ hôi. Càng có thể tiếp con đường này quá cao quá đột ngột, dung không được quá nhiều người. Nhưng Luyện U Minh cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại, hắn đã có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Tâm tư một thu, Luyện U Minh trong đôi mắt liếc thấy thần hoa lưu chuyển, phản phất khoác lên một tầng sắc thái thần bí, lúc sáng lúc tối, như muốn đoạt mắt mà ra, nhưng rất nhanh lại ẩn vào đồng tử, hướng bình thường. Liền xem ngày mai, nếu là hai người kia thông minh, ngày mai có lẽ liền sẽ mang đến tin tức. Nếu như Thái Cực Môn người ngu xuẩn mất hồn, vậy hắn cái này Thái Cực Ma nhưng chính là Thái Cực Môn kết số. Tiết Hận đối địch với Hình Ý Môn, bây giờ hắn lại cùng Thái Cực Môn là địch, thật đúng là tương tự đáng sợ. Thiêm Minh vang lên, Luyện U Minh tiếng nói mở rộng, tựa như một cái ngựa hầu vọng nguyện kim điểm, không được từ thổ nạp bên trong hấp thu ánh trăng bên trong cái kia lao dơ mát, xóa đi đêm hè khô nóng. Ý lạnh lướt qua, như một tia lãnh điện chạy trốn ở thể nội, khiến cơ bắp rung động thu chặt, phồng lên không ngừng. Chỉ là cỗ này ý lạnh khó khăn lắm du thoan đến chiến rốn, liền hết sạch sức lực, tiêu tán vô hình. So với Cam Huyền Đồng còn kém tốt một mảng lớn, á Luyện U Minh thổ nạp nhanh hơn. Chỉ là đang luyện, liền thấy nóc phòng một góc, một cái đi bậc thang gỗ bên trên đột nhiên lặng lẽ toát ra cái đầu, sau đó lại lén lút bu lại. Tiến Linh Quân giống như là giặt sông tắm, xóa tóc dài, mặc kiện không có tay áo lót cùng một đầu che lại đầu gối quần sóc, trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Ta liền biết ngươi khẳng định không ở trong phòng quá nóng, ta ngủ không được. Luyện U Minh vẫn còn tốt, hắn bây giờ nội tức càng thêm kéo dài, khí huyết vận hành dần dần trì hoãn, có thể từ một loại nào đó trình độ thượng tướng tim phổi mạnh mẽ khống chế tại nhất định số lần bên trong, thể nóng liền sẽ không tăng lên. Hơn nữa hắn cũng có thể khiến toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở rộng, dùng để tỏa ra thể nóng. Nhưng vũ phu coi trọng cố thủ tinh khí, huống chi hắn luyện là đan công, thể nguồn nhiệt tại khí huyết, liền tốt so với lô đỉnh bên trong đan hỏa, cũng không thể vì ham muốn mát mẻ liền thư sướng đi. Tiến Linh Quân sát bên hắn ngồi xuống, làm tặc đồng dạng nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, ta liền nghĩ ngồi bên cạnh ngươi. Thấy đối phương bộ này dính nhân tính, Luyện U Minh cười cười, lại nhìn thấy Yến Linh Quân cầm trong tay cái bình nước, lập tức hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Yến Linh Quân đem bình nước vặn ra, trà lạnh, uống ngon cực kỳ, ngươi nếm thử. Gặp thiếu nữ đầy mắt vẻ chờ đợi, Luyện U Minh cầm qua lớn được một hớp, sau đó liền trầm mặc. Yến Linh Quân hiếu kỳ hỏi, uống ngon sao? Ta hôm nay mới vừa xứng, trời quá nóng, dùng để giải nhiệt, cái thứ nhất miệng liền cho ngươi uống. Luyện U Minh gật gật đầu, ngươi đối với ta còn thực sự tốt. Yến Linh Quân gặp hắn thần sắc như thường, cũng nâng bình nước uống một ngụm, tiếp lấy một khuôn mặt tươi cười lập tức liền thay đổi, trở nên trắng bệnh, thẳng le lưỡi. Cái này trà lạnh quá khổ. Luyện U Minh kéo căng biểu lộ cũng thay đổi, hắn cảm giác mình đời này chịu khổ cũng không bằng cái này một cái. Tiến Linh Quân sau khi uống xong thầm nói, không đúng, ta tăng thêm đường phèn à, thế nào không có vị ngọt chút đấy, ngươi lại uống một cái nếm thử. Luyện U Minh ghét bỏ quay đầu, không uống. Tiến Linh Quân như tên trộm mà cười cười, uống, chúng ta một người một nửa, vừa khổ cùng hưởng thụ. Cũng liền tại hai người vui đùa ầm ĩ thời điểm, Luyện U Minh đột nhiên dừng lại động tác, nghi ngờ nói, trước đừng lúc đích, dưới lầu đây là cái gì động tĩnh? Tiến Linh Quân cũng ngừng lại, cẩn thận nghe ngóng. Hai người liền nghe dưới thân tầng 2 trong tiểu lâu, đột nhiên vang lên một trận thật lừa thưa động tĩnh, tiếp lấy lại là một chút cảm thấy khó xử thì thầm, sau đó là một trận kéo kẹt dao động giường tiếng động. Luyện U Minh nghe một hồi, che con mắt, khỏe miệng co giật nói, tựa như là ngươi ngũ ca cái kia nhà. Tiến Linh Quân cũng nghe minh bạch, khuôn mặt đỏ lên, đỏ tươi đẹp ướt át, bị lấy lô thai gắt một cái, nhưng nàng lại không dám đi xuống, sợ phát ra một điểm động tĩnh. Luyện U Minh gian phòng là tại tầng 2 chính giữa, bên trái là Yến Quang Minh, bên phải là Yến Chiêu Muội. Động tĩnh này chính là từ bên trái cái kia nhà truyền đến. Cũng may tiếng động chỉ kéo dài 4-5 phút, hai người nghe xong tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị xuống đi, có thể không hợp thói thường đến, bên phải Yến Chiêu Muội cái kia nhà lại bắt đầu. Luyện U Minh thần sắc quỷ dị, chỉ có thể xếp bằng ngồi dưới đất, ra vẻ nhập định nhắm mắt lại. Sau đó bên trái lại bắt đầu. Tiếp theo là bên phải. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải. Luyện U Minh liền nghe cái kia hai tấm phá giường kéo kẹt vang cái không chắc, liên tục không ngừng, còn mẹ nó rất có tiết tấu. Dù sao chính là Diêu A Diêu, một hồi bên này vang lên, một hồi bên kia vang lên, thẳng thắn nhất cùng nhau vang. Ai ôi đậu xanh. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người non nửa năm không có đụng nặng dâu, Luyện U Minh có thể lý giải, nhưng cái này cũng rất có thể dày vò, nghe động tĩnh giường đều nhanh tan thành từng mảnh đi. Phát giác hai người tinh lực tràn đầy, không có chút nào dừng lại dự định, Luyện U Minh dứt khoát từ dưới đất đứng lên. Hắn mặc dù đã thành hơi, nhưng cũng có chút chịu không nổi, một trái một phải hóa ra là bảy cái trận á, xem ra nhiều người là náo nhiệt, nhưng cũng có chút không tiện. Gặp Yến Linh Quân bị lấy lô thai, mặt đỏ tim run, giống như là chỉ chim cút đồng dạng cúi đầu, Luyện U Minh trực tiếp đem người hướng dưới nách vừa kéo, sau đó mấy cái bước xa lướt xuống nóc phòng. Bóng người lướt dọc như bay, Luyện U Minh thân ở giữa không trung, một cánh tay mang theo viên đại thụ thân cây, thẳng tắp trượt, tại thiếu nữ trừng lớn hai mắt nhìn kỹ, rất nhanh liền an toàn rơi xuống đất, cuối cùng đón gió đêm bắt đầu chạy. Đi ra đi dạo đi. Ân. Tiến Linh Quân ghé vào Luyện U Minh trên lưng, đỏ mặt cùng chín mùi quả đào mở dạng, khí tức nóng bỏng, đều nhanh xấu hổ ngất đi, liền con mắt cũng không dám nhấc, nhẹ nhàng run rẩy lên tiếng. Luyện U Minh mới đến, cũng không biết đi chỗ nào, chỉ có thể con thiếu nữ tại bờ sông tản bộ, cảm thụ được từng trận gió mát. Cái này một dãy đạt liền tản bộ nửa đêm. Luyện U Minh dù sao là hành tẩu ngồi nằm đều đang luyện công, Tiến Linh Quân cũng tại gió mát bên trong dần dần ngủ rồi. Chờ bọn hắn lúc trở về, thiên đô sắp sáng. Có thể luyện U Minh lại nghĩ thầm sầu, đi ra rất đơn giản, làm như thế nào đi vào đâu? Không có cách, chỉ có thể đi vòng qua y quán phía ngoài góc tường, lập lại chiêu cũ, một cái chạy lấy đà, đạp tường mượn lực, chợt có Yến Linh Quân lộn vòng vào biệt tử. Sau đó hắn liền đối mặt ba đôi ngạc nhiên mở lớn con mắt. Theo thứ tự là Yến Bi Đồng, còn có Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu Muội. Một buổi sáng sớm, hắn cái này cha vợ tương lai ngay tại thu thập hai đứa nhi tử, có lẽ là tối hôm qua động tĩnh quá lớn, lão nhân trong tay xách theo to bằng ngón tay cái mảnh sợi đằng, đang mặt đen lại vẫn giận lên, ai có thể nghĩ tới bên cạnh có thể đột nhiên tung ra hai người tới. Lão muội nhi a, nhanh chớ ngủ, ra đại sự. Cảm giác được bầu không khí có chút nghiêm trọng, Luyện U Minh tranh thủ thời gian quay đầu hướng trên lưng Yến Linh Quân chào hỏi một tiếng, đem người để xuống. Yến Linh Quân mơ mơ màng màng mở mắt, chờ thấy rõ trong viện thế cục, cũng trong nháy mắt tỉnh táo, sau đó cúi đầu, kêu lên ba lại không có lui về sau, mà là đứng trước mặt Luyện U Minh. Yến Bi Đồng thấy hai người thế mà ở bên ngoài tản bộ nửa đêm, một mép khẽ run rẩy, lại không có tức giận, mà là chần chờ thử dò xét nói, hai người tối hôm qua ở bên ngoài làm gì? Gạo sống nấu gạo nấu thành cơm. Yến Linh Quân dậm chân xấu hổ nói, ba người nói gì thế? Chính là có chút nóng, còn có chút ồn ào, đi ra đi lòng vòng. Bên cạnh Quý Yến Quang Minh cùng Yến Chiêu Mội cũng tranh thủ thời gian chăm miệng một lời phụ hòa nói, tối hôm qua quả thật có chút nóng. Yến Bi Đồng nghe được nữ nhi nói như vậy, mới vừa thở ra một hơi, nhưng lại nghe lão ngũ, lão lục lời nói, đàng tiên hất lên, chiếu vào huynh đệ hai cái mông chính là dừng lại ngoan quất, đánh hai người một trận kêu cha gọi mẹ, quỷ khóc sói gào. Nóng đại gia ngươi, còn có hai ngươi, cút cho ta vào nhà ai, tính toán, nữ nhi lớn không dùng được, cơm sáng làm tốt, ăn cơm trước đi. Luyện U Minh cùng Yến Linh Quân nghe vậy tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy. Lão Tam Yến Vệ Quân tựa như cũng không có ngủ ngon, đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm, trong miệng ngáp liên tục, giống như là bị nữ quỷ hút tinh khí giống như. Có thể để Luyện U Minh ngoài ý muốn chính là, trong lâu còn nhiều ra một người, một cái thon gầy hán tử áo đen, đang nhìn xem trong viện một màn không được bật cười, trong ngực còn ôm tiểu nữ hài, lúc cháu. Nhị ca, ngươi trở về. Yến Linh Quân cười đùa nên đón. Hắn là nhị ca ta, kêu Yến Vệ Quốc, đại ca ta kêu Yến Vệ Đồng, tứ ca kêu Yến Vệ Dân. Luyện U Minh cũng chào hỏi ra lệnh một tiếng, nhị ca. Yến Vệ Quốc vô vô bờ vai của hắn, cười ha ha, có thể coi trọng Linh Quân, có ánh mắt. Cuối cùng, người này lại hướng trong ngực tiểu nữ hài cười nói, đến, nói âm thanh cô phụ. Bữa sáng là cháo trứng muối thịt nạc, phối thêm mấy đĩa thức nhắm. Luyện U Minh một bên nhìn huynh đệ hai ăn đòn, vừa uống ba bát. Ăn xong điểm tâm, Yến Mẫu lại bắt đầu chuẩn bị yến hội, vốn là ngày hôm qua lẽ ra nên mang lên tới, nhưng nửa đường gặp khó khăn chắc trở, chậm trễ. Luyện U Minh một người không có việc gì, nhàn rỗi buồn chán, liền muốn chính mình ra ngoài đi dạo, nhìn một cái bản xứ phong thổ. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, vừa ra cửa đi không xa, liền thấy có người chạm mặt tới, cũng liền tại thác thân thời khắc, hướng trong ngực hắn nhét vào cái này. Một cái tờ giấy. Luyện U Minh nhìn lại mắt, người kia tựa như là tối hôm qua cùng Trương A Tứ cùng nhau thanh niên, nhưng bây giờ lại đổi thân y phục, mang theo mũ rơm, che giấu hai mắt người. Hắn cầm lấy tờ giấy đi mắt thoáng nhìn, liền thấy phía trên cực kỳ ngắn gọn lưu lại mấy câu. Phật Sơn Thanh Bang Đường Khẩu đã nhận được tin tức, có hai vị lao già dự tính 3 ngày sau chạy đến. Thái Cực Môn tại Quảng Châu có lưu 2 vị đại quân sư, chậm thì 3 ngày, ngắn thì nửa ngày liền có thể đến Ngô Châu. Luyện U Minh nu toái tờ giấy, hai mắt nhắm lại. Tam Kình Quán Thông đại quân sư, diệu cực kỳ. Chương 139, kinh hãi gặp người quen, Thái Cực nội đấu. Chương 139, kinh hãi gặp người quen, Thái Cực nội đấu. Đại quân sư, Tam Kình Quán Thông Vũ Phu. Vực này tồn tại, không khỏi là một phương môn phái võ lâm trụ cột vững vàng, càng là một môn phái nội tình. Khai chi tán diệp, bố vũ truyền công, một môn phái có thể hay không hưng thịnh lớn mạnh, dựa vào chính là loại người này. Nói một cách khác, những người này đều là thực sự có thể thay môn phái tọa trấn một phương đại cao thủ. Năm đó Bắc quyền Nam truyền, Nam quyền Bắc truyền, cái này truyền quyền Vũ Phu, liền phần lớn là Tam Kình Quán Thông người tài ba. Những người này hoặc là bởi vì đã lớn tuổi rồi, hoặc là thân xương có hại, hoặc là chán ghét giang hồ, vô vọng tiên giác cảnh giới, cũng không có ý tiên giác tranh, vừa rồi tiêu trừ sát tâm ác ý, lựa chọn tọa trấn một phương, thay môn phái thu môn đồ khắp nơi đệ tử, tiếp nhận khai chi tán diệp đánh. Cùng những cái kia dũng mãnh vừa mới tiến nhân tài mới nổi khác biệt, bực này tồn tại đều là lao giang hồ, cho dù là mới vào tiên giác Vũ Phu, tùy tiện cũng sẽ không trêu chọc loại này nhân vật giúp đỡ thí chiêu. Chỉ vì đối phương sớm đã thấy qua núi cao, trải qua chém giết, đấu pháp lăng lệ cay độc, lại hoặc nhiều hoặc ít đều suy nghĩ ra mấy tay muốn mạng sát chiêu tuyệt chiêu, một khi phân sinh tử, không sợ muốn thắng, sợ là sợ đối phương không cầu thắng thua, trái lại liều mạng chạy đánh tàn phế hình thần đi, chỉ vì đoạn tuyệt địch thủ võ đạo con đường phía trước, lúc này mới đáng sợ nhất. Biết được Thái Cực Môn tại Quảng Châu lại có 2 vị đại quyền sư tọa chấn, Luyện U Minh cũng cảm nhận được một cô vô hình chấn ép. Hắn cũng không có khinh địch ma bệnh, chớ nói chi là vẫn là Thái Cực Môn quọng rơm cứng. Cái này Thái Cực quyền muốn luyện thấu cũng phải tốn đại công phu, chính Luyện U Minh đều sẽ chỉ dùng cái truy pháp, vân thủ, đi thẳng về thẳng, hiếm thấy biến hóa, liền cái kia Thái Cực quyền khung cũng mới vừa được không đến một tháng. Nhưng tới thì tới, người nào sợ người nào tốt tử. Hắn mặc dù đành phải hai tay, nhưng là Thái Cực quyền bên trong chân truyền tuyệt kỹ, một chiêu tiên cật biến thiên, tất nhiên đúng sai không thể bằng miệng nói ra, vậy cũng chỉ có thể dùng quyền cước đánh đi ra. Đương nhiên, ngoại trừ Thái Cực môn người, Luyện U Minh đối với Thanh Bang người tới cũng cảm thấy có chút hứng thú. Sờ lên lồng ngực y phục phía dưới rơi viên tiên nhẫn, hắn cũng không có đi dạo tâm tư, chỉ ở xung quanh đi lòng vòng, nhận bên đường, mới tại Yến Linh Quân la lên bên trong quay người trở về. Tiến ra trong tiểu lâu, tiến hội chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng người cũng nhiều hơn. Liên cái này chuyển cái vòng công phu, Luyện U Minh liền phát hiện trong viện đen nghị chen lấn một mảnh, nam nữ già trẻ toàn bộ đều mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đó hai cái lao đầu lão phu nhân nắm lấy tay của hắn, quang quắc nói một chẳng nghe không hiểu Mân Nam lời nói, thuận tiện còn đưa qua tới mấy tấm đại bản kết. Lại là Yến Linh quân ngoại công ngoại bà. Lão nhân mới bắt đầu, nàng những cái kia ca tẩu cũng đều cười híp mắt cho luyện U Minh phát hồng bao, đều là đại bản kết. Một vòng xuống, 200-300 vào túi. Liên cái này cũng chưa hết, còn có người lần lượt chạy đến, tựa như mới vừa làm xong việc nhà nông, trong tay xách theo lão ba bà, lươn những thứ này giá vật, mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn. Một phen liệt hỏa nấu dầu sau đó, liền thấy trong viện bày bảy cái bàn tròn lớn, luyện U Minh bị mọi người vây vào giữa, bên tai là các loại âm thanh, đã có khách nhà lời nói, Mân Nam lời nói, còn có tiếng Quảng Đông, lại có các loại tiếng địa phương từ địa phương, ngoại trừ tiếng phổ thông, cái khác hắn là một câu nghe không hiểu, cùng nghe thiên thư đồng dạng. Một bữa cơm ăn đến, ngoại trừ gật đầu hắn nói nhiều nhất chính là ừ a tốt đem bên cạnh Yến Linh quân đều nhanh cười choáng váng. Một mực ăn hơn 2 giờ, gia yến mới kết thúc. Làm xong một chút việc vặt, luyện U Minh lại cùng Yến Linh quân đi bưu cục cho trong nhà gọi điện thoại, báo âm thanh bình an. Nhưng hắn cái này làm nhi tử mà lại không nói lên mấy câu, ngược lại là Yến Linh quân cùng Triệu Lan Hương hàn huyên rất lâu, cũng không biết đầu điện thoại bên kia nói cái gì cảm động lòng người lời nói, đem tiểu cô nương cảm động nước mắt rưng rưng. Mãi đến phía sau xếp hàng gọi điện thoại người chờ không nổi thúc giục, luyện U Minh mới níu lấy Yến Linh quân cúp điện thoại. Trở lại trong tiểu lâu, mọi người cũng đều bận rộn lên mình sự tình, luyện U Minh nhàn rỗi buồn chán, liền ở y quán bên trong hỗ trợ trợ thủ. Hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng xoa bóp bó xương vẫn là có thể được, hơn nữa phối thêm nhu kình, hiệu quả cực kỳ tốt, mỗi một người đều tại giơ ngón tay cái. Như vậy, liên tiếp qua 2 ngày, luyện U Minh vô sự liền theo Yến Linh quân đi khắp nơi đi, nhìn xem Ngô Châu phong thổ, chuyển núi chuyển nước. Khoan hay nói, phong cảnh là coi như không tệ, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, liền trời mưa cũng có một cỗ không nói ra được vật vị. Thiếu sót chính là rắn rết có chút nhiều. Đến mức thời gian còn lại, chính là luyện công. Cái kia thái cực quyền khung hắn đã thuần thục nắm giữ, nhưng mỗi luyện một lần, luôn có loại còn có thể làm đến càng tốt ảo giác, có thể mỗi lần lại không cách nào làm đến thập toàn thập mỹ, hình như từ đầu đến cuối tồn tại thiếu hụt sơ hở. Cùng thủ sơn lão nhân hòa hợp không có để lọt thái cực quyền so ra, luyện U Minh diễn luyện thái cực quyền có chút vướng hữu, viên không được viên, quyền không được quyền, đây chính là nhục thân quan hải hiện rõ. Hóa kính, hóa không riêng gì ngoại kình, đây chẳng qua là thô thiện biểu tượng. Thân thể nội kình đã là gân cốt phồng lên thành kình, cái kia cơ bắp xu thế thành tiểu kình lực tựa như một cỗ vô hình nước chảy, từ đầu nguồn mà lên, chạy qua toàn thân, phát ra quyền cước quanh thân. Có thể quan hải lại là từ đâu mà đến? Chính là ngăn cản kình lực đổ vật. Ví dụ như cơ bắp, gân màng, cùng với máu thủy, thậm chí là xương cốt ở giữa khoảng cách, làm cho cỗ kia kình lực khó mà đếm hết truyền lại đến quyền cước, tầng tầng tiêu giảm, khó nói hết toàn bộ công. Tựa như hắn điếu thiềm công, phát kình lúc kình như gợn sóng, càng đi bên ngoài, uy năng càng nhỏ, đại bộ phận nguyên nhân chính là chịu quan hải ngăn lại. Ma hóa kính chính là muốn hóa tận quanh thân quan hải, đạt tới nội kình thông quan toàn thân tình trạng. Đây là một loại nhục thân ở bên trong viên mãn, một loại khó mà hình dung cân đối, quan hải hóa tận, thái cực quyền liền có thể hòa hợp như nước, không có trì trệ, hóa vụng là đúng dịp, dễ cương là linh, vẽ ra chính mình viên, đánh ra chính mình quyền. Mà bên ngoài viên mãn thì là muốn theo minh kình, ám kính bắt tay vào làm. Luyện U Minh đồng thời không có nóng lòng nhất thời, nhưng cũng không thể rơi xuống, thỉnh thoảng luyện một chút hình ý môn tam thể thức cùng ngũ hành quyền, dùng để củng cố tự thân sở học. Mãi đến ngày thứ nhì đêm khuya, đang nhắm mắt nằm yên luyện U Minh đột nhiên mở mắt, tựa như cảm giác được cái gì, đẩy cửa đi ra ngoài. Không có nửa điểm động tĩnh, hắn lật ra tiểu viện, mắt lạnh như điện quét qua, thẳng tắp nhìn hướng dưới ánh sao một bóng người. Người này hai tay chắp sau lưng, đứng ở trong bóng râm, khó phân biệt niên kỷ, nhưng thân hình mảnh mai, rõ ràng là nữ tử. Tôn giá xưng hô như thế nào? Đối phương cũng không nói chuyện, chỉ là thô sơ giản lược quét lượng hắn một cái, đột nhiên quay đầu bước đi. Luyện U Minh thấy thế mắt hổ nhắm lại, bước nhanh đuổi theo. Hai người một trước một sau, đồng thời không đi ra bao xa, chỉ là dừng ở một viên lão cây rong bên dưới. Nhìn đối phương, luyện U Minh bên người mười ngón cuộn mình nửa nắm, nheo mắt lại, đang chờ động thủ, chợt thấy cây rong phía sau lộ ra một tấm rất tinh tường gương mặt, lại người này còn nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng. Ca. Vừa nhìn thấy người này, luyện U Minh căng cứng khí tức nhất thời bông lỏng, kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Lại là Dương Song. Tiểu cô nương hướng cái kia cao thủ thần bí nhỏ giọng dặn dò hai câu, liền thấy đối phương một cái lắc mình liền chui vào trong đêm tối. Dương Song bước nhanh đi ra, giải thích nói, ta đều đến bên này rất nhiều ngày, còn cùng Hương Giang vị kia Trần cô lấy được liên hệ, nàng để cho ta tại Phật Sơn ở tạm, vừa rồi vị kia chính là tới bảo vệ ta. Luyện U Minh một phen mí mắt, dọa ta một hồi. Không nghĩ Dương Song lại nói, rõ ràng là ngươi làm ta sợ mới đúng, ngươi là không biết, toàn bộ Phật Sơn võ lâm nói đều nhanh vỡ tổ. Nói thái cực môn cùng thanh bang đối mặt, còn nói là vị kia thông chữ lót người thần bí ra tay, sau đó ta liền chạy tới. Lời nói đến nơi đây, Dương Song thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, ca, ngươi cũng phải cẩn thận à, nghe nói bị ngươi đánh chết mấy cái kia thái cực môn đổ bên trong có người thân phận không đơn giản, là một vị nào đó thái cực chân truyền đệ tử đại ca, người này cố ý quyền thử thiên hạ, chúng ta phía trước tại Đông Bắc gặp phải hai cái kia người liền cùng đối phương là một đám. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Luyện U Minh nghe vậy lại không có bao nhiêu vẻ mặt kinh hoàng, trước quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt tiểu cô nương. Hơn nửa tháng không thấy, Dương Song tựa hồ đã theo thủ sơn lão nhân qua đời bên trong đi ra, mặc bộ màu trắng áo sơ mi cùng một đầu quần sóc, rim hai cái bím tóc xoắn, ánh mắt triệt chỉ toàn sáng tỏ, lộ ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, có thể thấy được trôi qua cũng không tệ lắm. Bọn hắn khởi hành tới. Dương Song lắc đầu nói, còn không có. Ta cảm thấy thái cực môn hình như đang tại ồn ào nội đấu, Phật Sơn cái kia hai vị đại quyền sư ta gặp qua, nhưng ý kiến bất hòa, một cái tựa như là cùng ta sư công cũng chính là cùng Trần cô cô như thể chân tay, một cái cùng cái kia chân truyền đệ tử một nhóm, một cái muốn báo thù, một cái lại cảm thấy ngươi giết mấy người kia đã làm sai trước, chết chưa hết tội, dù sao chính là rằng có không xong. Luyện U Minh mày dầm lên, như có điều suy nghĩ thầm nói, hóa ra là chuyện như thế. Ta liền nói cũng không thể đều đem một thân công phu luyện đến thân chó đi lên, xem ra vẫn là có rõ lý lẽ. Dương Song thần sắc nghiêm túc nhắc nhở, ca, ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, phía bắc đã có thái cực môn người chạy về đằng này, 89/10 chính là cái kia một mập một gầy, nghe nói hai cái kia người đều là thái cực môn ám đao tử, thủ đoạn hung ác lợi hại ám đao tử. Luyện U Minh thần sắc khẽ biến, cái kia hẳn là liền rất không có khả năng trên mặt nổi chấm dứt chuyện này. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng dao nhỏ, tựa như phía trước mời thuốc lá từ thiên, thật muốn động sát tâm, liền cái kia một tay bình thường hạng người ai cũng không phòng được, liền đây là đối phương cố ý để cho hắn nhìn thấy. Này ngược lại là dễ dàng hơn. Luyện U Minh cười, thật muốn công khai đến, xem chừng còn phải nói cái gì quy củ, nhưng nếu tới âm, hắn cũng không phải sợ. Dương Song ngẫm nghĩ mấy giây, trầm giọng nói, ca, không được ta đi tìm một chút vị kia Trần cô, để cho nàng ra mặt. Đừng. Luyện U Minh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta không nghĩ thiếu đối phương quá nhiều ân tình, huống chi đây là chính ta chọn, để ta tự mình tới. Dương Song cũng không miễn cưỡng, nhưng chuyện thay đổi, ngữ khí chỉnh trọng nói, vậy ta giúp ngươi. Đối với đề nghị này, Luyện U Minh ngược lại là không có cự tuyệt, sau đó đưa lô thai nói nhỏ hai tiếng. Dương Song nghe xong mắt phượng đột một trận, mười phần ngoài ý muốn kinh ngạc nói, tẩu tử ta, ngươi lúc nào kết hôn? Luyện U Minh cười thở dài, còn không có kết đâu, bất quá xem tình hình cũng nhanh. Vậy ta nhưng phải thật tốt gặp mặt. Dương Song đi theo cười hắc hắc, được, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đúng, vì hỏi thăm tung tích của ngươi, ta bắt người, Têu Trương A Tứ, tiểu tử này miệng vẫn rất cứng rắn. Dương Song nói xong, chỉ đỉnh đầu cây rong, sau đó vung vung tay, quay người lướt vào trong bóng đêm. Luyện U Minh ngẩng đầu nhìn lại, mới gặp cây rong trên trạc cây nằm sấp một người, không rên một tiếng, sớm bị đánh ngất xỉu. Xem ra cần phải trước cùng thanh bang lão già chạm mặt ta. Chương 140, môn đồ, nhị lão, nhẫn. Chương 140, môn đồ, nhị lão, nhẫn. Đêm lạnh như nước, sao dày đặc có ánh. Hô. Trương A Tứ một cái giật mình, mở mắt một cái trước mắt, như giật điện xoay người mà lên, mặt như màu đất. Nhưng chờ thấy rõ dưới ánh sao ngồi Luyện U Minh về sau, sững sờ bất quá một giây, vừa cảm kích rơi nước mắt mà nói, đa tạ cứu giúp vừa rồi ta gặp phải hai người cao thủ, tựa như là thái cực môn, lợi hại phải không được. Sau đó hắn đã nhìn thấy Luyện U Minh nói khẽ, hai nàng tính toán ta bằng hữu. Một cái mắt, gió đêm phất qua, Trương A Tứ há to miệng, ngắn ngủi trầm mặc mấy giây, mới vừa khổ chắc chắn nói, cái kia vậy liền tốt. Luyện U Minh ngồi chồm hổm ở một cái trên thềm đá, liếc mắt đỉnh đầu tinh quang, thái cực môn đoán chừng phải muộn mấy ngày mới sẽ tới, nhưng thanh bang hẳn là cái này một hai ngày, bọn hắn khẳng định sẽ hiếu kỳ thân phận của ta, ngươi liền nói không biết, để cho bọn họ tại ngươi thuyền đánh cá bên trên chờ, cũng không muốn để người tới thông báo ta, xế chiều mỗi ngày 4 điểm ta sẽ đi bến tàu bên kia đi một vòng, không có người ngươi treo cái hoàng kỳ, người tới liền treo hoàng kỳ, ta nhìn thấy tự sẽ lên thuyền. Trước mắt hắn còn không muốn bại lộ chính mình thông chữ lót thân phận, một là thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn, hai là còn muốn bằng vào tầng này thân phận làm một ít chuyện. Trương A Tứ gật đầu, được, ta nhớ kỹ. Luyện U Minh khí tức khẽ nhả, lại nói, đến mức thái cực môn, ta hai ngày nữa liền sẽ khởi hành đi Quảng Châu, bọn hắn có lẽ không đổi kịp, nếu là tìm tới ngươi, tình hình thực tế nói liền được, nhưng không nên đem ta cùng Yến gia quan hệ lộ ra đi, liền nói thuốc cũ về thanh bang. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, phủi phủi y phục, sau đó bổ hai câu, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại thế đơn lực bạc, thiếu người hỗ trợ, ngươi nếu là có ý tưởng, không ngại chờ một chút. Trương A Tứ nghe có chút không hiểu ý nghĩa, vô ý thức hỏi một câu, chờ cái gì? Luyện U Minh trầm ngâm thật lâu, lặng lẽ cười nói, no, không bao lâu ta nghĩ ta hẳn là cũng có thể cho ngươi một cái chữ. Đương nhiên, có lẽ hiện tại còn chưa đủ phân lượng, cho nên ngươi phải chờ một chút. Lời này vừa nói ra, Trương A Tứ hai mắt đống nhiên trở lớn, hắn cũng không giống như Luyện U Minh lúc trước trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng căn bản không hiểu những lời này là ý tứ gì, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, kích động đến liền đỏ ngầu cả mắt, mắt nhân bên trong càng là toát ra từng đầu tinh mịn tơ máu. Người trước mắt đây là muốn thu môn đồ, thanh bang chữ, bái tại Luyện U Minh môn hạ, đó chính là ngộ chữ. Cái này bối phận cũng không phải đồng dạng cao, dù cho cái gì cũng không có, chỉ có cái này bối phận cũng đầy đủ rất nhiều người vì đó quên sinh quên chết rồi. Mà đối với Trương A Tứ đến nói, hắn có thể từ cựu lưu mặt hàng một lần hành động đưa thân tam giáo bên trong người, vẫn là bối phận rất cao loại kia. Trương A Tứ hai tay mười ngón nắm chặt, tăng huyết hầu, phồng lên con mắt, nâng đủ khí lực hàn giọng đáp lại nói, ta có thể đợi. Đối với thu môn đồ sự tình, Luyện U Minh ngược lại không có cảm giác gì. Hơn nữa Phá Lạn Vương không phải đều đã nói, chờ hắn nhất cử nhất động tự thành đại thế thời khắc, tự sẽ có người đi theo cúi đầu, để cho hắn sử dụng. Mà có thể vì hắn sử dụng người, đương nhiên chính là môn đồ đệ tử. Cho nên, trước dự định một cái hẳn là cũng có thể chứ. Lần sau gặp lại lưu cho ta điện thoại, chính mình cẩn thận. Tốt, ngài cũng cẩn thận. Hai người nói đơn giản xong, cũng đều ai về nhà nấy, một cái bước đi tùy ý, một cái bộ pháp nhanh gấp, khí tức nặng nề như thở. Cảnh đêm dần dần nhạt, Luyện U Minh cũng lười trở về nhà, tìm cái không người yên lặng địa phương, chậm rãi từ từ đẩy xoay lên quần trường, một mực luyện đến bình minh. Mắt nhìn thấy khai giảng thời gian càng ngày càng gần, thừa dịp ăn điểm tâm công phu, Yến Bi Đồng thương lượng với hắn một chút, ý tứ chính là ở ngoại trú, học ngoại trú. Hơn nữa Yến gia lão đại Yến Vệ Đông tại Quảng Châu làm trợ lý đại phu, cũng có thể chiếu cố một hai. Đối với đề nghị này, Luyện U Minh giơ hai tay tán thành, hắn muốn luyện công, ở tại trong trường không tiện. sau đó chính là Yến Linh Quân cái kia dính nhân tính khẳng định phải cùng đi. Ngài lão liền không sợ Yến Bi Đồng nghe vậy mặt tối sầm, oán hận trừng Luyện U Minh một cái, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ, ta còn có đường chọn lựa chọn sao? Người này ngươi hơn nửa đêm đều đeo qua mấy lần, tay cũng kéo, miệng cũng thân, tiện nghi chiếm đủ rồi, ngươi bây giờ hỏi ta sợ không sợ, ngươi cùng ta ở chỗ này nói nhảm đâu, ta nói sợ còn kịp sao? Luyện U Minh gượng cười hai tiếng, cũng cảm giác vấn đề này có chút dư thừa. Xác thực, có sợ hay không đều có chút chậm. Những người khác nghe vậy cũng đều nín cười, giống như là cái gì đều không nghe thấy, nhưng lại cùng nhau dựng thẳng lỗ tai. Tiến Bi Đồng mặt đen lại, lay một cái cháo hoa, vừa ăn vừa nói, lại nói, ta khuê nữ con mắt đều nhanh dài trên người ngươi, ta nói không chính xác đi nàng có thể đáp ứng vẫn là thế nào, vẫn là nói ta có thể ngăn đón không cho nàng đi, ngươi có tin ta hay không phạm là nói một chữ không, ngày khác nàng liền có thể hướng ta trong nước trà hạ dược, vẫn là một ngày vọt 20 về cái chủng loại kia. Luyện U Minh trần chờ nói, vậy làm thế nào? Tiến Bi Đồng trong mắt trừng càng lớn, vậy hắn sao đều đến nước này, còn có thể làm sao xử lý, an tết lúc ấy, hai người về Tây Kinh đem kết hôn, đến lúc đó chúng ta một nhà đều đi qua. Hơn nữa chuyện này ba mẹ ngươi cũng đồng ý. Lúc nào đồng ý? Ta thế nào không biết. Luyện U Minh bối rối. Mãi đến liếc nhìn trong viện gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Yến Linh Quân, hắn mới nhớ tới phía trước đánh cuộc điện thoại kia, chắc không được trò chuyện nửa ngày, dấu thật là đủ sâu. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn xem Yến Linh Quân, Yến Linh Quân cũng nhìn xem hắn. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước đi Đông Bắc chen ngang có thể kết xuống loại này duyên phận, Luyện U Minh cũng còn nhớ tới tiểu cô nương này đói lung la lung lay, còn đến run lẩy bẩy rằng rớp. Nhưng hắn rất nhanh lại cười, được, lời nói đều nói đến nơi này, ta cũng không mang lui cái kia, nhi tử có thể trước thời hạn ôm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, trong viện ngoài phòng liền vừa nhớ tới mấy tiếng ho khan động tĩnh, còn có kiềm chế đến cực hạn tiếng cười. Tiến Bi Đồng mặt không thay đổi nói, cút. Được rồi. Luyện U Minh nâng bắt liền hướng bên ngoài đi. Quyết định trung thân đại sự, lại ăn qua cơm, hắn liền một mực tại y quán bên trong giúp người xoa bóp. Mới ba ngày, đều có khách hàng quen, một vị đại mụ chỉ mặt gọi tên muốn điểm hắn. Mãi cho đến buổi chiều, chờ bận rộn không sai biệt lắm, Luyện U Minh đánh lấy tản bộ ngụy trang bước ra đi ra, sau đó tại bên đường đi dạo một vòng, mua Trương Na Hy kịch mặt nạ. Lại đổi thân y phục, mới không nhanh không chậm hướng bến tàu phú dân đi đến. Chờ thấy được bên bờ thuyền đánh cá bên trên mang theo chính là Hồng Kỳ, hắn này cười một tiếng, đem mặt nạ đeo lên, cất bước ở giữa toàn thân trên dưới mơ hồ tràn ra liên tiếp giòn vang, cơ bắp giấu vào trong, bất quá mấy bước, thân hình thấy rõ bằng mắt thường rút ngắn mấy phần. Trên thuyền bày biện mấy tấm đại ỷ, hai vị mặc trước đây dân quốc trưởng sam 60 lão giả ngồi yên bất động, áo sắc một thành một hắc, một người trong tay bưng một ly trà, miệng nhỏ uống, một người trong tay thưởng thức hai cái thiết đảm, rũ cụp lấy mí mắt, bình chân như bại, bên cạnh còn đứng tám vị hoặc mập hoặc gầy thanh niên trắng hán. Trương A Tứ liền cùng hắn cái kia huynh đệ tại bên cạnh thuận theo buông xuống mắt đứng, không dám phát ra một tia động tĩnh. Tiểu tử ngươi hẳn là tiêu khiển chúng ta đây. Cái này cũng chờ gần nửa giờ, nên tới người còn chưa tới. Mặc trường sang màu xanh lão giả trước tiên mở miệng, giọng nói nhu hòa tựa như sa tanh đồng dạng, tướng mạo âm nhu, mặt trắng cũng cần, một đầu đen trắng pha tạp tóc ngắn trải cẩn thận tỉ mỉ, đánh sáp trải tóc, liền móng tay cũng cắt sửa mười phần sạch sẽ chỉnh tề. Vị này là uống trà, có lẽ là có chút bệnh thích sạch sẽ, liền bưng trà chén đều phải đệm lên khăn tay. Mà thưởng thức thiết đảm lão giả liền tương đối khỏe mạnh, một đầu kiên cường tóc trắng dài gần tấc ngắn, liền lông mày cũng là trắng, tà phi mà lên, hẹp mắt môi mỏng, mặt chữ quốc. Người này trong lòng bàn tay thiết đảm nhẹ chuyển, luyện chính là ương trảo công một loại chỉ bên trên công phu, nhưng không phải cương kình, mà là xảo kình, thiết đảm liền chuyển, thế mà không có phát ra một tiếng va chạm đụng vang. Nhưng vừa đúng lúc này, tại cái kia trên bờ la hét ầm ĩ tiếng ve kêu bên trong, thang trên tàu bên trên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một đám người ánh mắt đột nhiên chợt động, cùng nhau nhìn. Tiếng bước chân liên tiếp nâng cao, một cái âm u hơi câm giọng nói cũng theo đó vang lên. Các ngươi là đang chờ ta. Giọng nói rơi xuống đất, nhưng gặp thuyền xuôi theo bên trên đã đứng một cái không cao không thấp người ảnh, hai tay đút túi, trên mặt còn mang theo một tấm quái đạn quỷ quyệt Na Hy kịch mặt nạ. Luyện U Minh tùy ý quan sát một phen, dưới mặt nạ trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, nhìn xem cái kia như cũng ngồi ngay ngắn thượng tọa hai cái lao đầu, cười nhạo nói, ta đã tới đây, hai vị chỗ này dám lên tòa. Mắt thấy hắn đánh đòn phủ đầu, hai tên lão giả khí tức trì trệ, nhìn nhau một cái, cũng đều có chút đắn đo khó định. Thiên Hạ Thanh Bang là một nhà, tuy nói cành lá rậm rạp, môn đồ đông đảo, nhưng đều là điểm cùng một nén nhang, luận cùng một cái bối phận. Hơn nữa liền phía Bắc tin tức truyền đến, vị này thông chữ lót nhân vật thế nhưng là có thể tại Bạch Liên giáo chủ trong tay toàn thân trở ra, còn giết Hồng Môn Triệu Vân Tung, thủ đoạn rất cao. Ngươi chính là Lưu Vô Địch. Là ta. Vậy chúng ta chính là chờ ngươi. Vậy các ngươi còn không cho tòa. Song Phương một hỏi một đáp, hỏi nhanh, đáp gấp, khí thế đối chọi gay gắt. Lão giả áo xanh lần nữa mở miệng nói, ha ha, tôn giá hẳn là quên, từ Đỗ Lao đại đi về cõi tiên sau đó, Thanh Bang, Hồng Môn đã là rắn mất đầu, ngươi bối phận tuy cao, nhưng thế đạo đã biến, chúng ta cùng lắm thì lễ kính ngươi mấy phần. Nhưng muốn chúng ta chấp lễ đối đãi, khuất thân đón lấy, còn kém một chút. Áo đen cũng là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hơn nữa, thân phận của ngươi là thật hay giả, còn chưa nghiệm chứng đây. Dứt lời, người này làm bộ liền muốn đứng dậy đối với vết cắt động tác tay, đã thấy Luyện U Minh vung vung tay. Chỉ bằng hai người các ngươi phiên này ngôn ngữ, ta liền biết vết cắt đã là vô dụng, hà tất lãng phí môi lưỡi. Lão giả áo xanh híp híp đan phượng nhãn, lại nhấp một miếng trà, sau đó mới chậm rãi nói không sai, nhưng có ngươi lão gia tử kia thư tiến cử tin, hoặc là thân phận danh thiếp sao? Luyện U Minh lắc đầu nói, không có, ta mẹ nó muốn có. Ta còn cần đến đeo mặt nạ này. Trên thuyền gió sông lạnh thấu xương, thổi lất phất mấy người góc áo, kích động lẫn nhau ở giữa lăng lệ sát khí. Liên luyện U Minh bộ này không chút khách khí giọng điệu, hai cái lao đầu đã là động sát tâm. Lão giả áo xanh mặt lộ ý lạnh, u lãnh mà nói, tất nhiên ngươi cái gì cũng không có, cũng dám đánh Thanh Bang tên tuổi cùng Thái Cực môn tiếp cha, ta nhìn ngươi là sống chán. Luyện U Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, lao ra tử danh thiếp ta xác thực không có, nhưng ta có một dạng đồ vật. Áo đen lão giả híp mắt lạnh giọng nói, thứ gì? Luyện U Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn hướng còn lại 8 người, còn có Trương A Tứ 2 người, các ngươi trước xuống thuyền. Trương A Tứ nghe vậy, không chút do dự, dẫn huynh đệ của mình liền nhanh như chớp đi xuống. Cái kia 8 cái thanh niên trai tráng hán tử hỏi thăm nhìn hướng hai tên lão giả. Lão giả áo xanh ngữ khí thản nhiên nói, các ngươi cũng đi xuống, ta muốn nhìn bụng hắn bên trong đến tuột cùng có mấy cái lá gan, dám ở dưới mí mắt chúng ta giả thần giả quỷ. 8 người kia nghe vậy cũng đều nối đuôi nhau mà đi, bước nhanh xuống thuyền. Mãi đến trên thuyền liền còn lại 3 người bọn họ, mới gặp áo đen lão giả cầm trong tay thiết đạm nắm chặt, năm ngón tay gân cốt lộ ra, một đôi mắt chừng như trung đồng, tựa như một lời phạm sai lầm liền muốn đưa tay giết người. Cái kia lão giả áo xanh cũng kém không nhiều, đang chậm rãi đứng dậy, xoa khăn tay, lau 10 ngón. Gặp Luyện U Minh không núp đích, hai người giận quá mà cười, ta nhìn ngươi là gấp cái gì, ta còn có thể bay đi không được. Luyện U Minh lại tùy ý cười đùa, đem chính mình tay phải từ trong túi lui đi ra. Sau đó năm ngón tay nhẹ chia đều, lộ ra viên kia nhẫn. Nhà ta lão gia tử nói, thứ này các ngươi nếu là không nhận, nhưng là phải chết. Nguyên bản sát ý đầy đủ mắt, đầy mặt giữ tợn hai cái lao nhân, chỉ vừa nhìn thấy cái này cái nhẫn, toàn bộ đều đơ ra tại chỗ, trợn tròn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, cùng như thấy quỷ đồng dạng. A, cái này đây là Đố Lao đại tín vật long đầu. Chương 141, tín vật long đầu, diễn viên Dương Liên. Chương 141, tín vật long đầu, diễn viên Dương Liên. Cái này cái nhẫn lại là Thanh Bang tín vật long đầu. Mà tại thấy được tín vật sau đó, hai tên Thanh Bang lão già phản ứng cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Lão giả áo xanh mở to hai mắt, nhưng lại nhanh chóng nheo lại, hai tay 10 ngón nắm trắng bệnh, trên mặt đã nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi cái này cái nhẫn là từ đâu được đến? Áo đen lão giả nhảy đứng dậy, chỉ đem trong tay hai cái thiết đạm xít sao nắm chặt, đánh ra một tiếng nổ vang, liền nói chuyện giọng nói cũng thay đổi. Tín vật long đầu. Luyện U Minh nghe được bốn chữ này trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng hắn trên mặt nhưng không thấy nửa điểm kinh hoàng, ngược lại mỉm cười hài hước nói, các ngươi muốn. Lão giả áo xanh mặt mày rút run rẩy run lên, nói giọng khàn khàn, không dám. Áo đen mặt của lão giả sắc đồng dạng của biến, ánh mắt đều trở nên âm tình bất định, nhưng cũng không đáp lại, trầm mặc tựa như một đầm nước động. Tín vật long đầu, há lại bọn hắn muốn liền dám mớn, dù cho thật sự nắm bắt tới tay, đeo phải lên, nhưng mệnh cũng phải góp đi vào. Nói một cách khác, có người đã là đem vật này chuyển cho trước mắt tên này thanh niên thần bí, vậy cái này người chỉ cần còn sống một ngày, nhất cũng chỉ có thể là hắn, người khác cứ đi, không những vô dụng, ngược lại sẽ còn hóa thành bữa đòi mạng. Gặp hai người phản ứng lớn như vậy, Luyện U Minh vẫn là câu nói kia, tất nhiên nhận ra, vậy ta hiện tại có thể hay không ngồi tại thượng tọa? Ngôn ngữ vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tín vật cuối cùng chỉ là một kiện vật chết, vật đuổi sao rời, nhận ra không đại biểu liền có thể tiếp thu, chớ nói chi là người nắm giữ vẫn là một tên mao đầu tiểu tử. Lão giả áo xanh mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, xoa khăn tay, nội kinh rót phía dưới, đông tơ chỉ giống như cho tàn từ giữa ngón tay đứt từng khúc giải rác, theo gió sông bay xa. Mà cái kia áo đen phản ứng của lão giả liền lại càng kỳ quái, cứ việc cũng là mặt không hề cảm xúc, nhưng một đôi lệ mắt lại không ngừng sau lưng Luyện U Minh đảo quanh, tựa như đang nhìn trộm, dò xét đồng dạng. Luyện U Minh híp mắt mỉm cười, đưa tay từ trong túi lấy ra cái hộp thuốc lá, run rẩy, hai vị cũng không có cái gì muốn nói. Lao đầu không phải nói, gặp cái này nhẫn, ai dám nói một chữ nói nhảm, liền phải chết. Hắn cũng phải nghe một chút, hai người này có thể nói ra cái gì môn đạo tới. Áo đen lão giả nói chuyện, ngữ khí không buồn không vui mà nói, thân phận của ngươi ta đã không hoài nghi, chỉ là còn không biết ngươi từ đâu mà đến đâu. Cái này nhẫn ngâu ngươi đột nhiên, người này nói không ra lời, bởi vì không đợi Luyện U Minh độc thủ, cái kia lão giả áo xanh lại đột nhiên gây khó khăn, quay người hoành khuỷu tay vắt lên, công không phải Luyện U Minh, mà là đánh thẳng áo đen lão giả lồng ngực. Áo đen lão giả thốt nhiên biến sắc, vừa sợ vừa giận, phản ứng cũng là cực nhanh, không kịp lên tiếng, khoảnh khắc nín thở, mặt mo đỏ lên, nâng kình phát lực trong nháy mắt đã ngang tay chặn. Nhưng như vậy biến cố tới sát thực đột nhiên, dù cho người này phản ứng lại nhanh, cũng chậm nửa nhịp, mắt thấy trọng khuỷu tay ngay ngực, trong mắt vẻ hung ác chợt hiện, tay trái run rẩy cổ tay chấn động, đem hai cái thiết đạm chuyển trong tay bên trong, không phải nện không phải đánh, mà là trực tiếp chụp về phía thanh sam lão nhân lồng ngực. Hai người một trái một phải, áo đen ở trái, thanh sam ở phải. Đột nhiên xảy ra tự giết lẫn nhau là ai đều không nghĩ tới, chính là Luyện U Minh cũng thấy choáng mắt, mờ mịt choáng váng, thuốc lá trong tay hộp đều kém chút rơi trên mặt đất. Nhưng hắn ánh mắt một nhấp nháy, phản ứng nhất là cấp tốc, khuất phục bước thẳng bọt mà ra, như rời dây cung mũi tên, lấy thái cực miền trưởng thăm dò vào cả hai chính giữa, tiếp nhận hai cái kia thiết đảm, giúp thanh sam lão nhân một cái. Bởi vì xuyên áo đen lão đầu nói nhảm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đồng thời còn muốn tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn. Kể từ đó, lão giả áo xanh sát chiêu liền càng tàn nhẫn hơn, tay phải lập trưởng như lao, thẳng tắp phá vỡ mà vào áo đen lão nhân phía bên phải dưới nách, chỉ kình xé bại, đánh trúng đối phương tâm mạch yếu hại. Bất quá một cái chớp mắt, áo đen lão nhân buông mình ngã hoạt, mang theo một mặt không cam lòng, mở một đôi hận không thể muốn ăn thịt người con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả áo xanh, làm sao đã nói không ra lời. Lão giả áo xanh lại lấy ra một cái khăn tay, lau tay, ánh mắt phức tạp nói khẽ, tổ tông quy củ, khi sư diệt tổ, phản bội huynh đệ thủ tốc người, ba đao sáu động ngươi năm đó thế nhưng là đốt hương lập thệ, uống máu ăn thể qua, bây giờ cũng sinh ra không giống tâm tư, xem tại ngươi ta quen biết nhiều năm phân thượng, ta đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Áo đen lão nhân không kịp đáp lại, trong mắt sinh cơ ảm đạm cực nhanh, thân thể căng thẳng chỉ giống như đứt đoạn dây cùng, hai chân đạp một cái, cứ thế mất mạng. Luyện U Minh máy mắt, một hồi nhìn xem bên trái, một hồi nhìn xem bên phải. Mà Thanh Sam lão nhân lúc này chỉ nhìn chằm chằm Luyện U Minh, lại lui sang một bên, không nửa người, dùng tay làm dấu mời. Mời cái gì? Tự nhiên là xin mời ngồi. Luyện U Minh lưu ý đến, người này làm được là bán lễ. Ngươi không nghi ngờ thân phận của ta? Lão giả áo xanh giọng nói trầm thấp nói, thứ này tất nhiên xuất hiện tại tôn giá trong tay, về tình về lý, ta đều nên lễ kính bảy phần, phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Luyện U Minh một bên ngồi tại thượng tọa, một bên cười hỏi, vậy còn dư lại 3 phần đâu? Lão giả áo xanh ngưng tiếng nói, bây giờ thanh bang rắn mất đầu, chia 5 x 7, cái này còn lại 3 phần, còn phải nhìn các hạ có thể hay không một lần nữa kêu gọi nhau tập hợp sơn hà, hiệu lệnh bắt phương. Nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, lão giả áo xanh lau chùi trong tay vết máu, tựa hồ tâm trạng có bình, môi mỏng nhếch, tôn giá thân phận ta đã không nghi ngờ. Năm đó Đỗ Lao đại tán công sau đó, cái này tín vật long đầu liền biến mất không thấy. Bây giờ lại xuất hiện, xem ra hẳn là có cao nhân trong bóng tối làm việc, có khác ý nghĩ. Có thể có ý kiến gì? Bây giờ đầu năm nay, võ lâm đã qua đời, giang hồ xa dần, năm quyền tập hợp thế đã thuộc nói xuông, còn lại đơn giản là quyền thử thiên hạ, cùng quân hùng tranh phong. Luyện U Minh đột nhiên hỏi, làm sao bây giờ? Hắn đang hỏi đối phương như thế nào đối đại thanh bang cùng thái cực môn tiếp tra sự tình. Lão giả áo xanh suy tư một hồi, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, suy nghĩ chừng 10 phút đồng hồ, mới đặc biệt trịnh trọng nói, ta có thể ra mặt chứng minh thân phận của ngươi, nhưng cái này cái nhẫn tạm thời vẫn là không cần bại lộ cho thỏa đáng, bằng không bằng thực lực ngươi bây giờ, khẳng định sẽ dẫn tới lớn lao hung hiểm. Luyện U Minh ánh mắt lưu chuyển, nhìn hướng đối phương, cái gì hung hiểm? Lão giả áo xanh thần sắc rất nghiêm túc, khó mà nói. Bởi vì tục truyền Đỗ Lao đại năm đó tán công phía trước, từng tao ngộ qua không muốn người biết đầy trời sắc cơ, thế cho nên tinh khí sớm tản, đại kiếp tăng nhanh. Huống hồ thanh bang hiện tại không thể so lúc trước, thế lực phân tán, khó tránh khỏi có người sinh ra hai lòng, có ít người làm mưa làm gió đã quen, không nhất định có thể tiếp thu người xuất hiện. Trước đây nửa đoạn lời nói nhưng là có chút dò người. Luyện U Minh không phải lúc trước trẻ con miệng còn hôi sữa, cái kia Đỗ Tâm Ngũ chính là xanh, hồng hai bang duy nhất song long đầu, khi còn sống một thân thực lực thâm bất khả trắc, thế mà tại tán công phía trước gặp sắc cơ. Gặp hắn nghe xuất thần, lão giả áo xanh tiếp tục trầm giọng nói, không riêng Đỗ Lao đại, rất nhiều năm trước đây, rất nhiều giang hồ thế lực thế hệ trước long đầu lão đại, tại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian bên trong, gần như không có kết thúc yên lành. Luyện U Minh đột nhiên trầm mặc, cũng nghe minh bạch, mấp máy môi, có chút chần chờ mà nói, ý của ngươi là, có người trong bóng tối làm việc, giết các bang các phái long đầu lão đại. Lão giả áo xanh xoa khăn tay, ánh mắt âm tình bất định thở dài một tiếng, ta cũng không biết, bởi vì không dám tưởng tượng. Đỗ Lao đại lúc trước thực lực sớm đã thâm bất khả trắc, năm đó càng là hành thích qua Tây Thái Hậu, cùng đại đao vương Ngũ Ngang hàng luận giao, nhưng vẫn là nếu thật là dạng này, thực lực của người này lại nên là kinh khủng bực nào. Cho nên, lý do an toàn, chứ không cần bại lộ cái này cái nhẫn. Luyện U Minh nghe xong nhướng mày, nửa ngày không nói gì, ai có thể nghĩ tới cái này phía sau thế mà còn giấu như vậy nghe rợn cả người bí ẩn, chắc không được Phá Lạn Vương cho hắn nhận thời điểm cường điệu nhắc nhở giang hồ phân tranh. Nhìn như vậy đến, lão nhân đã sớm biết những chuyện này. Lên phía Bắc Đám Ma, bất kỳ hơn thích. Không biết vì cái gì, Luyện U Minh trong đầu đột nhiên lại toát ra mấy chữ này. Nếu như trước mắt lão giả nói đều là thật, vậy vị này cao thủ thần bí 89 phần 10 cùng hai chuyện này có liên hệ lớn lao. Nhưng đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích, chỉ có chờ sau này tự mình một hồi lúc mới có thể biết được. Đương nhiên muốn tự mình một hồi. Chỉ bằng cái này cái nhẫn, đã nói Phá Lạn Vương cùng Đỗ Tâm Ngũ giao tình không ít, hai người cũng đều là lớn chữ lót. Nếu là Phá Lạn Vương cửu ra, vậy cũng là hắn, cái này không có gì đáng nói. Huống chi nhẫn đều lộ ra đến, cũng không thể thu hồi lại đi thôi. Luyện U Minh nhìn hướng trước mặt lão giả, không nhanh không chậm cười nói, lại nói, thân phận của ta đều nghiệm mình, còn không biết ngài xưng hô như thế nào à? Lão giả áo xanh nhướng mày mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói, ngài biết Vương Á Tiểu sao? Người này chính là dân quốc đệ nhất sát thủ, phủ đầu bang bang chủ. Luyện U Minh mày rậm cau lại, có chút nghe không hiểu, nói thanh bang đâu tại sao lại lừa gạt đến phủ đầu bang đi lên, nghe ngược lại là nghe qua, nhưng tại sao lại kéo tới người này trên thân? Có quan hệ gì sao? Đó Luyện U Minh ánh mắt hiếu kỳ, lão nhân nói lời kinh người nói tiếp, có quan hệ. Chỉ vì người này năm đó vô cùng có khả năng cũng là ngoại ý muốn bỏ mình, hơn nữa liền chết tại cái này Nô Châu. Lời nói đến nơi đây, lão giả lâm giang thở dài, ngữ điệu như sóng chập trùng thì thầm, tây giang mưa bụi khóc chìm trong, yêu ma quỷ quái hồ thỏ, bát thổ tiêu vong vàng liệu chú. Trung nguyên khói lửa di đường, buồn hận lần lượn, vạn dặm bụi mù, giang sơn biết nơi nào. Đường đường Trung Hoa, khó nhịn Đông Nhật Bản sương khấu, sống mơ mơ màng màng nội chiến, bị Nhật Bản cầu sinh, gì nói đối với người trong nước. Mân biển Dương thành hưng nghiệp quân, mênh mang quá vô tình, chân trời góc biển, dấu chân không cửa, ngàn năm lưu nước mắt. Âu nông sơn trọng, bắt chú ý Diên Hà không phải là cô mây tốt đều tôn giá biết, ta cái này một chi, liền bắt nguồn từ phủ đầu bang, sau bị Đỗ Lao đại chỗ tiếp nhận, Lao phu Dương Liên, là cái diễn viên, được cái học chữ. Chỉ là phút cuối cùng, tên này tự xưng Dương Liên lão nhân lại cười chỉ một chút Luyện U Minh thuốc lá trong tay ngụm. Người tay này ám đao tử có chút non nớt à, người giữa ngón tay sạch sẽ, răng không vết cháy, gặp gỡ lao giang hồ xác định vững chắc bị nhìn xuyên, ta lại chuyển cho ngươi một tay, đem cái kia khói bên trong nhét bên trên thuốc mê, đốt thuốc lúc nào lại xích lại gần thổi bên trên một cái, lập được tiên cơ. Luyện U Minh đều nghe sửng sốt. Trong tay hắn ngoại trừ hộp thuốc lá còn có hai cái thiết đảm, thuận thế thưởng thức một chút, lại nhìn về phía thi thể trên đất, hắn làm sao xử lý? Treo ta chân mục. Dương Liên không chút khách khí gật đầu, đi. Luyện U Minh dưới mặt nạ khỏe miệng kéo một cái, liền khách sáo một chút, cái này thế nào coi là thật. bất quá cũng không có cái gọi là treo trên người hắn tài danh đang luân thuận. Luyện U Minh suy nghĩ một chút, lại cúi thân đối với thi thể lồng ngực cấn một trường, chí cương chí mãnh, trực tiếp vỗ xuống một cái hố cạn, xương ngực tận gãy. Dương Liên khẽ thở dài, người này hơn phân nửa là cùng Hải Ngoại Thanh Bang có liên hệ, so với bên này, đầu kia có thể giàu có nhiều, lao đều già, còn muốn cái khác. Mãi đến hai người ngồi xuống lần nữa, nhìn nhau một cái, gặp Dương Liên gật đầu, Luyện U Minh mới chào hỏi, đều đi lên đi. Phía trước xuống thuyền người cũng đều nối đuôi nhau lên thuyền, có thể chờ thấy rõ thi thể trên đất. Trương A Tứ hai người bọn họ người còn tốt, uy củ đứng, tám người kia lại kinh nghi bất định, đang chờ độc thủ, liền nghe Luyện U Minh ho nhẹ nói, người này phản bội thủ tốc minh đệ, khi sư diệt tổ, các ngươi cũng muốn giống như hắn. Tám tên thanh niên trai tráng hán tử hai mặt nhìn nhau, cũng đều do dự không chắc, chỉ có thể nhìn hướng Dương Liên. Dương Liên vung vung tay, ra hiệu nói, làm lễ đi. Bên bờ bên tiêu đang tiêu, tám người kia nhìn nhau một cái, lại là kết ra cái hậu bối động tác tay, cùng nhau không người làm lễ. Gặp qua tôn giá. Chương 142, oan gia ngõ hẹp, cuộc sống thực tế. Chương 142, oan gia ngõ hẹp, cuộc sống thực tế. Rất nhanh, Dương Liên đi. Liền cái kia áo đen lão nhân thi thể cũng mang đi. Người này đi rất thẳng thắn, có lẽ là chỗ nói chuyện không đúng, chỉ để lại một cái điện thoại. Luyện U Minh như cũng ngồi ở thượng tọa, trong tay còn phối hợp thưởng thức hai cái kia thiết đảm, chiếu nặng, phân lượng rất đủ. Hắn hiện tại suy nghĩ vấn đề có chút nhiều, cái gì thái cực môn, người Nhật Bản, bất kỳ hơn thích, cùng với bây giờ lại đụng tới một cái thâm bất khả chắc tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên là tuyệt đỉnh. Có thể cùng Đô Tâm Ngũ chống lại tồn tại, dù cho người này là thừa dịp tán công lúc mới dám độc thủ, cũng đầy đủ kinh thế hai tụ. Mà hắn chỉ muốn đến một đầu dùng để ứng phó những vấn đề này đối sách, rất đơn giản, đó chính là tăng cao thực lực. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Liếc nhìn chân trời sắp rơi xuống mặt trời, Luyện U Minh vỗ cái mông đứng dậy, nói khẽ, ngươi trở về cho lão gia tử nhà ngươi truyền câu nói, liền nói về sau còn dám nhớ thương thuốc cũ, nhưng là phải ngay mặt luận. Nói thực ra nếu là đối phương người không sai, cái kia địa linh bổ thiên tán hắn cũng có thể phân đi ra một chút, dù sao thuốc không còn còn có thể lại xứng, nhưng chỉ xem Trương A Tứ gặp phải, cùng với phía trước xem thuốc cũng là vật vô chủ bá đạo hành vi, liền có thể nhìn ra cái này Trương gia tuyệt không phải lương thiện, thế mà còn nghĩ bù đắp hình thần, người si nói mộng. Được. Trương A Tứ không thấy nửa điểm kháng cự, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói xong, Luyện U Minh đem hai cái thiết đảm gắt lại, vừa vò xoa tay, thấy đối phương mặt lộ nghi hoặc, mới nhắc nhở, không phải nói lưu cái điện thoại sao, ta có thể ngày mai sẽ phải đi Quảng Châu. Đến lúc đó cho ngươi báo cái địa phương, tiến ra cái này một nhà lớn bé làm phiền ngươi trong bóng tối chăm sóc xuống, có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta. Trương A Tứ cười càng vui vẻ hơn, yên tâm. Trở lại yến ra thời điểm đã là trạm vào tối, trong viện đứng cái chừng 30 tuổi nam tử, thân hình hơi có vẻ phát tướng, tóc ngắn mày rậm, tròn trịa trên mặt mọc lên một đôi vòng tròn lớn mắt, mang theo phó kính đen, nhìn trung thực chất phác, phúc hậu vô cùng. Gặp hắn trở về, Yến Linh Quân lập tức lôi kéo tay giới thiệu nói, đây là đại ca ta, Yến Vệ Đông. Yến Vệ Đông cười cong hai mắt, cùng cái Phật Di Lặc, tranh thủ thời gian cầm Luyện U Minh tay phải, mừng rỡ chào hỏi, Minh Minh đúng không, cậu đuôi, A Quân phía trước thế nhưng là mỗi ngày nhớ mong ngươi á. Luyện U Minh há to miệng, là một chút cũng cười không nổi, cái này khẩu âm thế nào như thế quái đây. Lão đại là trở về tiếp bọn hắn, cũng là lo lắng Yến Bi Đồng phía trước bị bắt, trở về nhìn một cái. Huynh đệ mấy cái, một nhà lớn bé, rất nhanh ở trong viện ồn ào thành một mảnh, nhìn Luyện U Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này đến ra gia phong là coi như không tệ, như thế một đại gia đình, có thể dạy dỗ như vậy hài hòa mỹ mãn, vui vẻ hòa thuận, cũng là lợi hại. Biết được ngày mai sẽ phải tiến về Quảng Châu, Yến Linh Quân hưng phấn không được, thu thập nửa ngày đồ vật. Sáng sớm hôm sau, ngày 28 tháng 8, tại Yến phủ cùng Yến Mâu từng lần một căn dặn bên trong, Luyện U Minh lại xách hành lý mang theo Yến Linh Quân tại vận chuyển hành khách bến tàu leo lên đi Quảng Châu tàu chở khách. Vé tàu là một người 40 tiền, buổi sáng phát thuyền, giữa trưa liền có thể đến. Có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, vừa lên thuyền Yến Linh Quân liền ôm hắn không ngừng ngủ gà ngủ gật, đem một bên Yến Vệ Đông chọc cho trực nhạc. Vị này đại cứu ca xem như là tương đối có kiến thức, nói nhăng nói cội một đồng lớn, từ y kinh dược lý có thể hàn huyên tới thi từ ca phú, sau đó là phát triển kinh tế, thiên nam địa bắc tán gẫu, chính là cùng Luyện U Minh kéo một đường. Mãi đến tàu chở khách lái vào bến tàu đại xa đầu, hết thể mới tính kết thúc. Luyện U Minh đánh thức Yến Linh Quân, lại hướng chỗ ở đuổi. Nguyên lai sớm tại tới phía trước, Yến Bi Đồng liền đã để cho hắn cái này đại cứu ca trong thành tìm kiếm chỗ ở, hai huynh muội cái ở tại cùng một tòa nhà bên trong, thuận tiện chăm sóc. Nhưng ngay tại một đoàn người xuống thuyền lên bờ thời điểm, Luyện U Minh khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc nhìn cái kia bến tàu xếp hàng lên thuyền trong đội ngũ gạt ra hai thân ảnh. Một mập một gầy. Không phải người khác, chính là ban đầu ở Đại Hưng An Lĩnh bên trong gặp được hai cái kia thái cực cao thủ. Thái cực môn ám đao tử. Đúng dịp nha đây không phải là. Hai người vẫn là bộ dáng kia, một cái vòng tròn đầu viên não, bạch bạch mập mờ, cười rặng rỡ, một cái lạnh lông mày lặng lẽ, lắc lắc khuôn mặt, hình như người nào đều thiếu nợ tiền hắn đồng dạng. Luyện U Minh ánh mắt tối nghĩa, bộ pháp thoáng một chậm, lạc hậu Yến Linh Quân mấy bước, sau đó lẫn vào một đám xuống thuyền hành khách bên trong, tại la hét ầm ĩ ồn ào náo động ầm ĩ tiếng người bên trong, đột nhiên phồng lên hai má, thúc giục một chút điếu thiềm công. Lẩm bẩm một tiếng thiềm minh, người bình thường có thể nghe không ra khác thường, nhưng cái kia một mập một gầy hai người bỗng nhiên khí tức ở lại, như giật điện quay đầu nhìn tới, ngưng mắt tụ thần, muốn tìm kiếm dị hưởng đầu nguồn, làm sao bóng người trước mắt xen vào nhau, ngươi tới ta đi, chen vai thích cánh, sao có thể nhìn cái rõ ràng. Mập mạp kinh nghi bất định nói nhỏ một tiếng, điếu thiềm công sẽ là ai? Lúc này nơi đây, còn ngay trước mặt bọn họ cố ý mà làm, khẳng định là địch không phải là bằng hữu. Người gây trầm giọng nói, thái cực ma. Chỉ có thể là người này. bởi vì đối phương nếu như là Cam Huyền Đồng, cái kia thoái ẩn đám người lẽ ra nên là hai người bọn họ. Hừ, tự tìm đường chết, vừa vặn cùng nhau thu thập. Đột nhiên, mập mạp cặp mắt kia bỗng nhiên vừa mở, lại là liếc nhìn lộn xộn trong đám người có một cái tay giơ lên, còn ngoắc ngón tay, tựa hồ ra hiệu hắn đuổi theo. Tự tìm cái chết. Không chút nghĩ ngợi, mập mạp dưới chân trượt đi, thân hình lóe lên, giống như là một con lươn chân trượt chen vào trong đám người, hướng về phía cái tay kia giáng đi. Gần, càng gần. Vô thanh vô tức, xen vào nhau chen chúc dòng người khe hở ở giữa, hai cánh tay ngang nhiên gặp nhau, đã ở một tấc vuông phía trước đẩy chuyển tới lui. Nhưng mập mạp sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, trở nên dị thường khó coi, cứng ngắc vô cùng. Bởi vì hắn bên này vừa mới động thủ, bên cạnh liền xuất hiện một cái tay khác, nhưng không phải đánh lén ra chiêu, mà là tại một vị pháp phối như hoa trung niên đại mụ sau lưng thịt thừa bên trên bấm một cái. Đại mụ kia bị đau run một cái, nhảy lên cao hơn một thước. A nha, một bên cái thằng chó kinh hô mới vừa lên. Mập mạp liền gặp mặt lúc trước một tay đã bay ngược mà quay về, trong đám người đồng thời còn toát ra cái khàn khàn giọng nói, đại gia mau nhìn, cái này có cái mập mạp đang đùa lưu manh. Một cái mắt, nguyên bản chen chúc đám người như nước thủy triều thối lui, từng đôi mắt nhao nhao theo tiếng nhìn tới. Mập mạp, cái nào mập mạp? Người nào đùa nghịch lưu manh? Dù là mập mạp thân là thái cực môn cao thủ, trải qua ác chiến, nhưng nghe đến đùa nghịch lưu manh ba chữ, lại tại trước mắt bao người bị như thế một đây, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng thêm hận chính là cắn răng mở miệng, sau đó hai tay một nhóm, lấy nu kình đẩy ra chen chúc đám người, đem một đám hành khách đẩy đưa đến hai bên, chạy nhanh chóng. Cái này nếu như bị bắt lấy, nhưng là mất mặt ném quá độ, không riêng ném chính hắn người, thái cực môn cũng phải đi theo mất mặt. Mà tàu chở khách cũng sắp mở, bọn hắn là đi hướng Phật Sơn, cùng bị kia đại quyền sư tụ lại. Người trước đi Phật Sơn, ta xử lý tiểu tử này liền đi qua. Giống như là cực hận cái này cái gọi là thái cực ma mập mạp nhanh chóng hướng chính mình sư đệ bàn giao hai câu, liền cũng không quay đầu lại chạy xa. Bến tàu lối đi ra. Thật sự là thế phong nhật hạ, giữa ban ngày còn có đùa nghịch lưu manh, không biết xấu hổ. Tiến Linh Quân gặp sau lưng bến tàu lộn xộn, lại nghe có người đang đùa lưu manh, lúc này không phục lẩm bẩm. Luyện U Minh vội vàng gật đầu, phụ hòa nói, cũng không phải, thật không biết xấu hổ. Hắn một bên nói còn một bên quay người nhìn lại, nhưng làm híp mắt liếc nhìn thế mà chỉ có một cái người gầy lên thuyền, biểu lộ không nhịn được nghiến ngẫm. Như thế nói đến, cái kia mập mạp là quyết tâm muốn đối phó hắn. Nhưng Luyện U Minh lại cười, tàn khốc cười lạnh. Người này còn coi hắn là tại Thương Châu sông đường phố thái cực ma đâu, cho rằng tay thiện nghệ đến bắt giữ, càng cho rằng thanh bang thông chữa lót người thần bí là một cái khác, thật sự là ngốc đến mức không có thuốc chữa. Luyện U Minh bên này còn đau đầu làm sao lấy một địch hai đâu, cái kia nghĩ người chính mình chia binh hai đường. Tự cho là đúng, binh ra tối kỵ a Luyện U Minh sát tâm tối động, vậy liền trước làm thịt cái này, lại thu thập một cái khác, hơn nữa Phật Sơn còn có cái thái cực môn đại quân sư, vừa vặn trả hương giang vị kia phụ nhân chuyển cho hắn thái cực vân thủ phân tình. Dù sao đều làm ầm ĩ đến loại này tình trạng, mặt cũng sẽ toang, đại thù cũng kết xuống, tất nhiên muốn làm, không ngại làm tuyệt một điểm, hung ác một điểm. Đi ra không xa, Luyện U Minh liền nghe sau lưng trên bến tàu vang lên một tiếng âm trầm lạnh lùng gầm nhẹ. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi, có loại ngươi liền hiện thân. Đây là tại hạ chiến thư. Luyện U Minh nhìn cũng không nhìn một cái, dưới chân càng là cũng không dừng lại, lôi kéo Yến Linh Quân trực tiếp đi xa, sau đó cùng Yến Vệ Đông lên một chiếc xe buýt. Lúc này Quảng Châu đã là cả nước siêu cấp thành phố lớn, trên đường ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt, chật ních cơi xe đạp đội vàng đi làm người, liền quần áo nhan sắc cũng tươi đẹp rất nhiều, tiểu dáng cũng đẹp mắt mới lạ không ít. Một cái mắt, nghe lấy bốn phương tám hướng huyên náo tiếng người, còn có cái kia dọc đường ô tô tiếng còi, Luyện U Minh phảng phất từ huyết tinh tàn khốc võ lâm trong giang hồ lại trở về cuộc sống thực tế. Ba người ngồi ước chừng nửa giờ xe buýt, mới tại một mảnh khu phố cổ xuống xe. Ồn ào náo động chật chội đường phố bên trong là giao thoa lui tới bóng người, thô lệ trên mặt tường quét ảm đạm tường cho, đơn sơ loang lổ, giống như là vết sẹo đồng dạng khó coi, giữ lại không ít bị người bôi lên vết tích. Ánh mắt chiếu tới, còn không có bao nhiêu nhà cao tầng, nhưng ba lượng tầng tiểu lâu lại là không ít, chen chúc xen vào nhau, phân bố có chút lộn xộn. Bẩn thỉu trên mặt đất còn tản mát rất nhiều đầu thuốc lá, không ít cơi xe xích lô sư phụ đang nằm trên ghế ngồi, đi một đôi chân tối, tại lạnh bóng dâm bên dưới cùng đồng bạn vui cười đàm luận, chờ đợi lôi kéo khách. Bên cạnh còn có chọn gánh lao hán đang mua đi trái cây, và bạn, cao giọng hét lớn Luyện U Minh nghe không hiểu giọng điệu, chọc cho một đám tiểu hài nhi truy đuổi tới lui, vui cười không ngừng. Một nhóm ba người cuốn chuyển một đoạn, cuối cùng chui vào một tòa bốn tầng cao nhà ngang bên trong. Lầu trên lầu dưới không thiếu chạy tiếng bước chân, còn có người chịu đựng thảo dược, chảo nóng xào rau. Yến Linh Quân co rút lấy cánh mũi, tìm mùi vị đã sắp qua đi, lại bị Luyện U Minh một cái bắt được, bóp lấy cái cổ liền hướng bên trên đi. Yến bác sĩ ngươi trở về á? Không ít hàng xóm nhìn thấy Yến Vệ Đông cũng đều nhiệt tình chào mời. Có thể cho thấy được Luyện U Minh hai người bọn họ cũng đều giật nảy mình. Quá cao. Luyện U Minh một đi ngang qua tới cũng phát hiện, hình như không nhìn thấy qua bao nhiêu người cao đầu, một em M7 đều đỉnh tiên. Chờ lên đến tầng 3, Yến Vệ Đông mới gõ vang 305 cửa. Mở cửa là một tên mặc tạp dề phụ nhân, mặc kiện màu vàng nhạt váy dài, thân hình thấp hơn, tướng mạo nhu hòa. Đầu tử. Tiến Linh Quân lập tức liền đem người ôm vào trong lòng. Trong phòng theo sát lấy lại lộ ra hai cái đầu, một nam một nữ, hai cái mười mấy tuổi hài tử. Cô,